Chương 57, quản hợi ẩn hiện chương 57, quản hợi ẩn hiện nghiệp thành các tòa cửa thành mở rộng, Hán quân võ tướng Tông Viên xuất lĩnh Bắc quân năm giáo, Ô Hoàng kỵ binh ra khỏi thành, nghịch chiến trăm vạn khăn vàng. Giết. Thành quân kết đội người chơi, nghĩa binh đi theo Bắc quân năm giáo xuất động, trùng trùng điệp điệp. Quân Hoàng cân lương thảo không tốt, tiến đánh nghiệp thành bất lợi, thành cự lộc lại bị Hán quân công hãm, quả nhiên lựa chọn rút về cự lộc quận những thành trì khác tìm kiếm lương thực. Lương thực kịp thời bắt lấy chiến cơ, Hán quân dốc toàn bộ lực lượng. Quân Hoàng cân đại đa số là bộ binh, rút lui tốc độ chậm chạp, bị Tông Viên Ô Hoàng kỵ binh đuổi kịp. Ô Hoàng kỵ binh giơ cao mã đao, dùng sức vung xuống, một bôi máu tươi vẩy ra. Trương Thủy Doanh, Việt Kỵ Doanh, Chuân Kỵ Doanh, Bắc quân năm giáo tam đại kỵ binh doanh, quy mô tiến nhanh, chia cắt thật lớn quân Hoàng cân. Chém giết thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác, dâng cho thiên tử giai đường. Tông Viên cầm thương thẳng tiến, kỵ binh của hắn giống như là một thanh lưới dao, mở ra hải triều. Lư Thực mặc dù không có tự mình tham dự chinh chiến, nhưng Bắc quân năm giáo chủ tướng là Lư Thực, Lư Thực biên độ lớn tăng lên Bắc quân năm giáo chiến lực, phía Bắc quân năm giáo làm binh khí, tiếp tục cùng Trương Giác đọ sức. Ha 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 ha, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám một trận chiến? Trương Phi giống to một tiếng, đáng sợ sóng âm để bốn phía khăn vàng binh cùng chắc quận nghĩa binh thần sắc thống khổ, đại chịu ảnh hưởng. Lưu Bị nhíu mày, tam đệ, không thể tại mình quân bên trong hét lớn. Trương Phi hét to kỹ năng chính là không khác biệt công kích a. Đại ca, mấy ngày nay thực tế là hỏa khí. Trương Phi trượng bát xà mâu bốc lên một cái hoàng cân trượng, mau chóng tìm tới Trương Giác rơi xuống. Lưu Bị ánh mắt tại quân hoàng cân bên trong nhanh chóng đảo qua, bởi vì sắc trời u ám, khó mà tìm tới Trương Giác. Không chỉ là Lưu Bị, tất cả người chơi đều tại quân hoàng cân bên trong mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm Trương Giác ba huynh đệ vị trí. Bắc quân năm giáo mở đường, Lưu Quan Trương ba huynh đệ còn có ngàn vạn người chơi đều tại hướng phía trước đột kích. Một cái hoàng cân trưởng đổ vào Hắc Sát Lang Vương lợi trảo phía dưới, từ thiên cầm thương, đánh bay mấy cái khăn vàng binh. Quân hoàng cân số lượng quá khổng lồ, muốn tìm được Trương Giác vị trí, nói nghe thì dễ. Liệt địa. Trương Hợp tay phải cầm thương, thương mang kích sạc, đại địa giạn nứt, không ít khăn vàng binh lâm vào trong đó, bị sau đó đến đại kích sĩ thu hoạch. Phan Phượng, Trương Liêu bởi vì là từ thiên dòng chính võ tướng, từ thiên để bọn hắn tận lực bảo tồn thể lực, cho nên hai người chỉ là sử dụng đòn công kích bình thường, đánh giết từng cái khăn vàng binh. Lần lượt có quân hoàng cân không địch lại đầu hàng. Trương Giác, Trương Bảo bị thương, Trương Lương khó mà khống chế khổng lồ như thế quân hoàng cân hướng về sau bại lui. Đại chiến một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp tảng sáng, Hán quân chủ lực truy sát trăm dặm, kỵ binh truy kích 300 dặm. Chớ có hùng hổ dọa người, khi ta quản hợi là hạ người vô danh. Một cái quân hoàng cân mãnh tướng bị các người chơi đuổi gấp, trở lại phản kích, đại đao phát ra tiêu khẽ, đao quang chiếu sáng một phương, trên trăm cái người chơi bị hắn một đao càn quét. Nếu như không phải Bắc quân năm giáo truy sát quá ác, quản hợi lo lắng cho mình bị Bắc quân năm giáo vây công, mới sẽ không chật vật như thế. Quản hợi, vậy mà là quản hợi. Truy sát quân hoàng cân một đống người chơi phát hiện chính mình đuổi lầm người về sau, không khỏi tuyệt vọng. Quản hợi võ lực tại quân hoàng cân bên trong xếp hạng phía trước, tìm không thấy Trương Giác huynh đệ, không bằng đem hết toàn lực bắt sống quản hợi. Một cái cỡ lớn công hội hội trưởng dẫn đầu mấy ngàn người chơi vây công quản hợi, đều chết cho ta. Quản hợi cuồng đao loạn vũ, đao quang hướng tứ phương lan tràn, mặt đất xuất hiện bốn đầu khe rãnh, bị đao quang đụng phải người chơi lúc này bỏ mình. Nhóm này người chơi không cẩn thận chọc giận quản hợi mắt đỏ, điên cuồng giết chóc. Một đám không đến cấp 40 người chơi căn bản không phải là đối thủ của quản hợi mang theo mấy trăm hoàng cân trưởng, đại phá mấy ngàn người chơi. Tiếng võ ngựa vang lên, Trường Thủy Doanh giáo úy xuất lĩnh mấy vạn Trường Thủy Doanh kỵ binh tiếp cận. Trốn. Quản hợi cũng không dám bị tinh nhuệ Trường Thủy Doanh kỵ binh vây khốn, cho nên lập tức mang binh chạy trốn. May mắn sống sót người chơi khóc không ra nước mắt, bọn họ mấy ngàn người, tử thương hơn phân nửa, lại ngay cả quản hợi đều lưu không được. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba người còn tại ngăn cơn sóng dữ, lại chiến lại đi. Nếu như ba người bọn họ muốn đi, dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn không muốn vứt bỏ quân hoàng cân chủ lực. Một khi bọn hắn rời đi, quân hoàng cân chính là năm bè bảy mảng. Sư tôn, Bắc quân năm giáo mau đuổi theo đến. Bọn họ là triều đình tinh nhuệ quân đoàn, chúng ta không thể nào là bọn hắn đối thủ. Không bằng. Trương Giác tuyển nhận người chơi đồ đệ lo lắng bị quan binh đánh giết, thế là thuyết phục Trương Giác. Trương Giác sắc mặt tiểu thụy, đám người tín nhiệm tại ta, phương theo ta cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng triều đình cùng hào cường, lúc này nguy cấp, há có thể vứt bỏ bọn hắn. Người chơi này ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn chờ chính là Trương Giác một câu nói kia, Đồ Nhi nguyện sớm trở về Quảng Tông thành, mang binh đến đây chi viện sư tôn. Nhưng Đồ Nhi lực lượng ít ỏi, không bằng sư tôn ban cho Đồ Nhi thiên thư, Đồ Nhi cầm thiên thư làm hiệu lệnh đại quân tín mật. Trương Giác sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển thiên thư, nếu Đồ Nhi có tâm, như vậy. Trương Giác đổ đệ nội tâm cùng hỉ. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ tại trò chơi khai phục về sau, sai sử một nhóm người chơi lẫn vào quân hoàng cân bên trong, bằng vào người chơi kiến thức, rốt cuộc có người đạt được Trương Giác tín nhiệm, trở thành Trương Giác đồ đệ. Mục tiêu của hắn là nghĩ cách thu hoạch được Trương Giác Thái Bình yếu thuật sau đó bán cho đánh lén ban đêm thôn quả phụ. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Đinh, ngài bị nhân công tướng quân Trương Lương đánh giết. Đột nhiên, người chơi này thu được hệ thống nhắc nhở, cưỡng chế hạ tuyến. Đáng ghét, ta vẫn là bị phát hiện. Người chơi này cuồng loạn. Rõ ràng thiên thư đều muốn tới tay, lại bị Trương Lương đánh giết. Trương Lương nói với Trương Giác, đại ca, chẳng lẽ ngươi quên phản đồ Đường Chu? Như không phải hắn hướng triều đình mật báo, chúng ta ha có thể bị động như thế, có hôm nay chi họa. Ta đã nhìn ra. Trương Giác sắc mặt thống khổ. Đồ đệ Đường Chu tại khởi nghĩa khăn vàng đêm trước phản bội, khai ra kinh sư nội ứng Mã Nguyên Nghĩa, Mã Nguyên Nghĩa bị xe đứt, quan binh đại lực bắt giết khăn vàng tín đồ, liên lụy đông đảo, Trương Giác bị ép sớm khởi sự. Nếu không, quân Hoàng Cân có nhất định xác suất đánh hạ thành Ngạc Dương. Đường Chu phản bội, còn có người chơi đồ đệ phản bội, để Trương Giác đau lòng như góc. Chúng ta lui về Quảng Tông thành, nhìn phải chăng có chuyển cơ. Trương Giác không còn cách nào khác. Gia nhập quân Hoàng Cân người chơi không nhiều, đa số người chơi ủng hộ Triều Hán Đình. Triều Hán Đình trận doanh có danh thanh hào kiệt thực tế nhiều lắm, ngay cả Khô Lâu Vương Viên Thuật đều có đại lượng người chơi định nội, huống chi còn có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu, Lưu Yên chờ người khí quân chủ. Thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác chém đầu. Trương Giác, Trương Lương đang muốn rời đi, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ đánh tới. Truy sát một đêm, rốt cuộc phát hiện Trương Giác. Vương Giả Phong phạm công hội mấy ngàn người, đi theo Lưu Bị ba huynh đệ, một đường buôn tập, thuận lợi đuổi kịp Trương Giác. Hội trưởng, chúng ta an bài tại Trương Giác bên người phản đồ không gặp. Không sao cả, nếu tìm tới Trương Giác, như vậy liều lĩnh đại giới, đánh giết Trương Giác, cướp đoạt Thái Bình Yếu Thuật. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ ánh mắt của Nhật, Thái Bình Yếu Thuật uy lực lớn nhất chữ thiên cuốn ngay tại Trương Giác trong tay. Trương Giác lôi ngục uy lực, tất cả người chơi rõ như ban ngày. Chương 58, chim sẻ nút đằng sau, cầu một đợt nguyệt phiếu. Chương 58, chim sẻ nút đằng sau, cầu một đợt nguyệt phiếu. Các ngươi đại thế đã mất, không bằng đầu hàng triều đình, có lẽ thiên tử sẽ từ nhẹ xử lý. Lưu Bị hai tay đều nắm một thanh huyền thiết rèn đúc đoạn kiếm, Quan Vũ, Trương Phi phân loại Lưu Bị tả hữu, nội trường Trương Giác, Trương Lương. Trương Giác thể lực hao hết, chỉ còn Trương Lương còn có sức chiến đấu. Trương Phi nói, đại ca, làm gì chiêu hàng? Bọn họ là người tặc, triều đình không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Không tệ, triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng các ngươi cũng đừng hòng giết chúng ta. Các huynh đệ, giết bọn hắn. Trương Lương giơ cao binh khí, mai phục quân Hoàng Cân tề xuất, bao phủ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng đông đảo người chơi. Trương Giác, Trương Lương tại bại lui lúc, lấy tự thân làm mồi nhử, thiết hạ thập diện mai phục, đánh giết Trương Giác. Trương Giác gần ngay trước mắt, mười mấy cái công hội mấy vạn người chơi điên cuồng công hướng Trương Giác, trong đó điên cuồng nhất chính là Vương Giả Phong phạm công hội, mấy ngàn cái người chơi bình thường nghiệm hộ 500 tinh anh người chơi, ám sát Trương Giác. Chỉ cần đánh giết Trương Giác, thuận lợi mang đi thiên thư, như vậy, hết thể hy sinh đều đáng giá. Nhị đệ, tam đệ, Lưu Bị chiêu hàng không thành, đành phải đỡ võ. Thư Hùng song cổ kiếm vung ra hàn khí, mười mấy khăn vàng binh bị Lưu Bị kiếm khí đánh giết. Phá! Trượng bát xà mâu quét ngang, mười mấy cái khăn vàng binh bị Trương Phi vung ra kình phong đánh bay, như là diều bị đứt dây. Quan Vũ vung đao một chạm, khăn vàng kỵ binh cả người lẫn ngựa bị Quan Vũ đại đao chém thành hai đoạn. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi mặc dù trận chiến mở màn không lâu, nhưng đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Ba người kim sắc ràng buộc khinh thường trung nghĩa có hiệu quả, cộng đồng ra tay, một chiêu một thức, uy lực càng lớn. Lưu Quan Trương ba người thu hoạch quân Hoàng Cân, đã có người chơi tiếp cận Trương Giác, nhận lấy cái chết. Nhân công tướng quân chém ra một đao, địa long bốc lên, đại địa run rẩy, mấy trăm người chơi tại Trương Lương công kích đến hóa thành cho bụi. Còn lại người chơi sắc mặt trắng bệnh, tay cầm cự truy Hoàng Cân lực sĩ tiến lên, truy giết người chơi. Một cái Hoàng Cân lực sĩ đại truy đập trúng người chơi ngực, trực tiếp đánh bay. Hoàng Cân lực sĩ đẳng cấp thấp nhất cấp 60, hiện tại người chơi cần nhiều người liên thủ mới có thể đối phó một cái Hoàng Cân lực sĩ. Chỉ ít có hơn ngàn Hoàng Cân lực sĩ đến công, người chơi công hội tử thương thảm trọng. Hội trưởng, chúng ta căn bản không phải Trương Lương cùng Hoàng Cân lực sĩ đối thủ. Người chơi cùng khăn vàng binh giao chiến, còn không có cảm thấy phí sức, nhưng cùng cao giai Hoàng Cân lực sĩ giao chiến, cho dù là tinh nhuệ người chơi, cũng bị Hoàng Cân lực sĩ tàn sát. Để Quan Vũ, Trương Phi lên trước. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ thấy không phải Trương Lương đối thủ, thế là lại rút về. Quan Vũ, Trương Phi võ lực cao cường, có chính mình ngạo khí, giết tán trung quanh Hoàng Cân trưởng, thẳng đến Trương Lương, Trương Giác. Quan Vũ đặc thù màu xanh đao mang, một đao chém xuống, có tiếng long ngâm quanh quẩn. Địa Long Trảm. Trương Lương vận lực, cùng chạm một đao. Thanh Long, Thổ Long đao khí chạm vào nhau, đao khí hướng bốn phía quyết tán, đại địa đổ sụp. Người này, không ngờ kinh đáng sợ như thế. Trương Lương mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này Quan Vũ đã dám chính diện cùng Trương Lương giao chiến. Nhị ca, nhìn ta đánh giết Trương Giác, lại đến giúp ngươi. Trương Phi tiến đánh Hoàng Cân lực sĩ, nắm mâu tại Hoàng Cân lực sĩ bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Hoàng Cân lực sĩ đại truy gào thét mà đến, bị Trương Phi đánh bay. Trương Phi lại là một mâu, xuyên qua Hoàng Cân lực sĩ lồng ngực. Lên. Vương Giả Phong phạm công hội người chơi lần nữa cùng nhau tiến lên, liều lĩnh tập kích Trương Giác. Đại bộ phận Hoàng Cân lực sĩ bị Trương Phi kiềm chế, các người chơi có năng lực cùng Hoàng Cân trưởng, khăn vàng binh giao thủ, những người chơi này bảo hộ hội trưởng cùng tinh nhuệ người chơi tiểu đội hướng Trương Giác tới gần. Đánh giết Trương Giác công lao giao cho ta. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đối kích giết Trương Giác chiến công, tình thế bắt buộc. Trương Giác vì quân Hoàng Cân thủ lĩnh, đánh giết Trương Giác công lao, không thể bảo là không lớn. Giết tán quân Hoàng Cân, đem Trương Giác tặng cho lão đại. Chú ý Trương Giác lượng máu, bảo vệ tốt lão đại. Một đám người chơi ra sức chém giết, giết ra một đường máu. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cầm một cây trường thương, tại tầng tầng người chơi bảo vệ dưới, từng bước một đi hướng Trương Giác. Trương Giác bình tĩnh nhìn xem người chơi từ lít nha lít nhít quân Hoàng Cân bên trong giết ra tới. Trương Giác, giết ngươi công lao là thuộc về ta. Thừa dịp Lưu Quan Trương kéo dài Trương Lương thời khắc, đánh lén ban đêm thôn quả phụ trưởng thương đâm xuyên Trương Giác thân thể. Những này dị nhân. Lưu Bị sắc mặt không còn bình tĩnh. Hắn cùng Quan Vũ, Trương Phi chính là kiểm chế đại đa số quân Hoàng Cân, nhưng mà những người chơi này lại bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cho dù là Lưu Bị, chỉ cần ta người đủ nhiều, lại như thế nào? Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cũng hỉ. Quan Vũ, Trương Phi ban đầu võ lực sát thực rất cao, bọn họ võ lực cũng kiểm chế quân Hoàng Cân đại bộ phận binh lực. Nhưng mà, Trương Giác lại mặt không biểu tình, các ngươi vẫn là tính sai. Bành. Trương Giác hóa thành sương mù. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đưa tay đi sờ rơi xuống đạo cụ, lại không có vật gì. Không có bất luận cái gì đạo cụ rơi xuống. Thế thân thuật. đánh lén ban đêm thôn quả phụ khuôn mặt lập tức bặm mẹo. Hắn nghĩ tới trong diễn đàn có người đề cập Trương Giác ba huynh đệ có một cái đặc thù kỹ năng, đó chính là dùng cho bảo mệnh thế thân thuật. Chân chính biết cấp S thế thân thuật kỹ càng hiệu quả người chơi chỉ có Từ Thiên một người, người chơi khác chỉ biết cái đại khái. Trương Giác cố này thế thân căn bản không có mang theo thiên thư, dễ như trở bàn tay thiên thư lại bỏ lỡ cơ hội, đáng ghét. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ càng nghĩ càng giận, nổi gân xanh. Không nghĩ tới Trương Giác còn có thần kỳ như thế pháp thuật. Lưu Bị cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đánh giết Trương Giác công lao bị người chơi cho đoạt, nhưng vô luận đánh lén ban đêm thôn quả phụ vẫn là Lưu Bị đều bị Trương Giác tính kế một đạo. Cấp 100 phá giới Trương Lương cùng hơn 70 cấp quan vũ vừa đi vừa về chém giết, Trương Lương mồ hôi đầm địa, đối quan vũ sinh ra mấy phần e ngại, rút lui. Trương Lương tại thể lực triệt để hao hết trước đó, hướng quan vũ bổ ra một đao, đao khí cuốn lên cát bụi, che đậy quan vũ ánh mắt, sau đó xuất lĩnh quân Hoàng Cân hướng về sau chậm chậm tối lui. Chạy đâu? Quan vũ cưỡi ngựa đuổi theo, bất quá quân Hoàng Cân dày đặc mưa tên phong tới, quan vũ chiến mã trúng tên, tốc độ chậm lại. Lúc này quan vũ không có ngựa xích thố, khó mà tại trong vạn quân lấy địch thượng tướng thủ cấp. Quân Hoàng Cân đầy khắp núi đổi, đuổi không kịp. Cùng bọn hắn giao chiến Trương Lương là chân thân, mà Trương Giác là thế thân. Tại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đánh lén ban đêm thôn quả phụ đám người cùng Trương Giác, Trương Lương át chiến lúc, Từ Thiên đã thông qua tâm như gương sáng đặc tính, nhìn ra Trương Giác là thế thân. Cho nên Từ Thiên không chút do dự từ bên cạnh bọn họ quân co, tiếp tục hướng phía trước truy sát Trương Giác. Một đám Hoàng Cân lực sĩ bảo hộ Trương Giác chân thân rút lui, Trương Giác chân thân tại trong một chiếc xe ngựa. Trương Giác sắc mặt tái nhợt, áo bào màu vàng bị máu tươi nhiễm đỏ. Lạc Lôi thuật hao hết hắn đại lượng thể lực, lại thế thân bị phá, bản thể cũng bởi vậy trọng thương. Hẳn là thất bại trong gang tấc. Trương Giác không khỏi thở dài. Quân Hoàng Cân thanh thế to lớn, nhưng triều Hán đỉnh trận doanh, tiêu hùng xuất thế, tướng tinh rực rỡ, quân Hoàng Cân cuối cùng không phải đối thủ. Đột nhiên, Trương Giác xe ngựa dừng lại, Hoàng Cân lực sĩ bày trận, sát khí tung hành. Từ Thiên mang theo Phan Phượng, Trương Liêu, Trương Hợp, xuất lĩnh một đội kỵ binh, ngăn tại phía trước. Đại Hán kỵ đô úy Từ Tử Vân, ở đây lâu hầu. Chương 59, cuốn thứ 2 Thái Bình yếu thuật chương 59, cuốn thứ 2 Thái Bình yếu thuật Từ Thiên cưỡi hắc sát lang vương, cùng Trương Giác giằng co. Trương Giác dùng thế thân thuật lừa qua Lưu Bị cùng một đám người chơi, lại giấu giếm không được có được tâm như gương sáng Từ Thiên. Tâm như gương sáng tại giai đoạn trước là một cái có chút hạn chế, nhưng mười phần thực dụng đặc tính. Không nghĩ tới vẫn là bị người nhìn thấu hư thực, Trương Bảo thế thân cũng là bị các ngươi nhìn thấu. Trương Giác xuống xe ngựa, trên dưới dò xét Từ Thiên. Trương Giác, ngươi phản bội triều đình, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trương Hợp làm ký châu thứ sử bộ quân tư mã, cùng Trương Giác thủy hỏa bất dung, quả quyết ra tay bảo hộ Trương Giác Hoàng Cân lực sĩ vây công Trương Hợp. Đại kích sĩ cầm kích tiến về phía trước một bước, đối cứng Hoàng Cân lực sĩ cự truy. Hòa hoa kích đụng, đại kích sĩ, Hoàng Cân lực sĩ cùng nhau hướng lui về phía sau một bước. Là thời điểm làm một cái kết thúc. Từ Thiên cùng Phan Phượng, Trương Liêu phối hợp Trương Hợp tiến đánh Trương Giác. Trương Giác thể lực không tốt, vô pháp tát đầu thành binh. Phan Phượng vùng búa chặt lật một cái Hoàng Cân lực sĩ. Trương Liêu huy động nguyệt nhạc kích tại Hoàng Cân lực sĩ bên trong vừa đi vừa về xung kích. Khu khu cụ. Trương Giác viện xe ngựa muốn rời khỏi chỗ này hiểm địa. Để thiên hạ chấn động quân Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Giác tại phóng thích tuyệt kỹ về sau, thân thể dị thường suy yếu. Từ Thiên liên sát mấy cái Hoàng Cân lực sĩ, hoán đổi trước viêm trên cùng, một tiện bắn ra. Trương Giác làm quân Hoàng Cân thủ lĩnh, chiêu hàng khả năng tiếp cận về không, mặt khác, chiêu hàng Trương Giác sẽ khiến triều đình căm thủ. Triều Hán đỉnh trận doanh Trương Hợp ở đây, cho nên Từ Thiên không lưu tình chút nào. Hoàng Thiên lại không giúp đỡ ta. Trạng thái trọng thương Trương Giác, căn bản là không có cách ngăn cản Từ Thiên một tiễn. Đinh, ngài đánh giết cấp 104, đại hiền lương sư Trương Giác, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên đến cấp 65. Đinh, ngài đánh giết quân Hoàng Cân thủ lĩnh, thu hoạch được 10 vạn điểm cống hiến, ngài điểm cống hiến xếp hạng hạng nhất. Đinh, ngài thu hoạch được thần khí Thái Bình yếu thuật chữa thiết vốn, mời xác định là không muốn khóa lại thần khí. Khóa lại về sau, trừ phi khóa lại người tử vong rơi xuống, nếu không không cách nào giải trừ khóa lại. Tình huống đặc biệt, thế thân thuật rơi xuống, đồng dạng sẽ giải trừ khóa lại, thần khí mang tới hiệu quả đem toàn bộ biến mất. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Thiên đã nhặt lên Trương Giác rơi xuống đạo cụ, Thái Bình yếu thuật chữa thiết vốn, hữu thiết trượng. Ba bản Thái Bình yếu thuật, thiên thời, địa lợi hai bản đã ở trong tay. Từ Thiên lựa chọn đem chữa thiên cuốn cùng mình khóa lại. Đinh, ngài thành công khóa lại thần khí Thái Bình yếu thuật chữa thiết cuốn, cấp SS tâm pháp Hoàng Thiên quyết đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến tầng thứ 9. Đinh, ngài thành công lĩnh ngộ cấp SS lôi hệ pháp thuật kỹ năng, lạc lôi thuật lôi ngục, kỹ năng uy lực cùng người sử dụng trí lực, tiêu hao thể lực tương quan. Đinh, ngài thành công lĩnh ngộ cấp SS thiên thời pháp thuật, phong vân biến sắc. Đinh, ngài thu hoạch được màu cam đặc tính, thiên thời. Đinh, bởi vì ngài trí lực không đủ, phát động Thái Bình yếu thuật chữa thiên cuốn hiệu quả, trí lực hạn mức cao nhất 5, trước mắt trí lực tăng lên đến 80 điểm. Từ Thiên khóa lại chữa thiên cuốn về sau, nội tâm đại chịu rung động. Ba sách Thái Bình yếu thuật bên trong, chữa thiên cuốn hiệu quả lớn nhất. Từ Thiên trước mắt trí lực hạn mức cao nhất đã đạt tới kinh người 95. Chắc không được Trương Giác mạnh như vậy. Nếu như không phải Nghiệp Thành có Lưu Thực, Thư Thụ, Hứa Du, Trương Hợp, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ người trấn thủ, giống nhau thủ tướng, thật đúng là vô pháp ngăn cản Trương Giác công kích. Đáng tiếc Trương Giác võ lực không cao, thể chất yếu đuối, khuyết thiếu năng lực cận chiến. Từ Thiên bởi vì đánh giết Trương Giác, cùng tại Nghiệp Thành liên tục đại chiến đẳng cấp từ cấp 57 đến cấp 65, người chơi giao diện lần nữa đổi mới. Tính danh: Từ Thiên, nghề nghiệp: võ tướng chức quan, kỹ đô úy đẳng cấp 65, thể lực 35, 180 điểm thuộc tính tự do 8, đã phân xứng 10 56 điểm, thống soái 56, hạn mức cao nhất 80, đã phân xứng 26 điểm, võ lực 70, hạn mức cao nhất 80, đã phân xứng 40 điểm, trí lực 80, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 0 điểm, chính trị 30, hạn mức cao nhất 80, mị lực 90, hạn mức cao nhất 90, may mắn 90 đặc tính, vị diện chi tử, kim sắc, tâm như gương sáng, màu cam, hào kiệt, màu lam, địa lợi, màu cam, thiên thời, màu cam, mới tăng đặc tính, thiên thời kỹ năng sát suất thành công tăng lên, uy lực tăng lên 40, cao giai kỹ năng, lạc lôi thuật lôi ngục, cấp SSS lôi thuộc tính kỹ năng, có thể triệu hoán lôi ngục, công kích một mảnh kẻ địch, môi đạo lôi điện cơ bản uy lực vì 50-300, làm lạnh, một tháng, cần thiết thể lực hạn mức cao nhất 80, sử dụng về sau, người sử dụng đi vào trạng thái hư nhược, 4 triệu thuộc tính 10, thể lực tốc độ khôi. Phục 80 tiếp tục một ngày, phong vân biến sắc, cấp SS thiên thời kỹ năng, có thể tại chỉ định phạm vi triệu hoán cuồng phong hoặc là mưa to, làm phe mình ở vào có lợi thời tiết, làm lạnh, một tháng, cần thiết thể lực, 100, trung đê giai kỹ năng, tác động thành binh, cấp S, thế thân thuật, cấp S, nha viêm tiễn, cấp A, hán quân đao pháp, cấp D, tâm pháp, hoàng thiên quyết, thái bình đạo trí cao tâm pháp, có thể tôi luyện thể phách, câu thông hoàng thiên, trước mắt hạn mức cao nhất vì tầng thứ 9. Trước mắt ở vào tầng thứ 5, thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 80 điểm, lực lượng 50, pháp thuật tổn thương 30, miễn tổn thương 5, trận pháp, lục đinh lục giáp trận, cấp SS trận pháp, trang bị, hữu tiết trượng, chuẩn thần khí, trước viêm chiến cùng, hoàng kim cấp, liệt linh gương, hoàng kim cấp, hoàn thủ đao, bạch ngân cấp, tọa kỵ, hắc sát lang vương biến dị, kim cương cấp tọa kỵ, trước mắt đẳng cấp, cấp 50. Thiên thời đặc tính có thể tăng lên thiên thời hệ kỹ năng phong vân biến sắc 40 uy lực. Lợi dụng đặc tính đến tăng cường quân đoàn, kỹ năng hiệu quả, hình thành uy lực mạnh hơn phối hợp, đây cũng là thiên hạ trò chơi này niềm vui thú một trong. Chẳng hạn như, thiên thời cùng phong vân biến sắc có thể nói là tuyệt phối. Cấp SSS lôi thuộc tính kỹ năng lạc lôi thuật lôi ngục càng là cấm kỵ cấp bậc pháp thuật. Cấm kỵ cấp bậc pháp thuật di chứng cũng rất lớn, làm lạnh một tháng, lại đi vào một ngày trạng thái hư nhược. Cho nên Trương Giác bị Từ Thiên đánh rất lúc, trên thực tế trên thân có hai loại mặt trái trạng thái, lạc lôi thuật lôi ngục trạng thái hư nhược, thế thân thuật bị phá trạng thái trọng thương. Chắc không được Trương Giác đi đời nhà ma. Trương Giác lao thẳng xui xẻo, bị đệ tử phản bội, lại gặp được Lư Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Tào Tháo, Tô Tiên, Lưu Bị, Đồng Trác chờ anh hùng tập kết hắn mạng, rất nhanh chết bệnh. Nếu ta chấp trưởng Kỳ Châu, tất nhiên sẽ bảo đảm cảnh an dân. Từ Thiên biết quân hoàng cần vô pháp thành sự, bất quá cho dù Trương Giác bỏ mình, còn có tại Lạc Dương gây chuyện mười thường thị, đại tướng quân Hà Tiến, giật dây người Viên Thiệu, tại Hà Đông Đồng Trác. Mặt khác, một đám thích kiếm chuyện người chơi cũng sẽ tăng tốc quần hùng cắt cứ tiến độ. Khởi nghĩa Khăn Vàng mặc dù thất bại, nhưng Hán Linh Đế vì trấn áp quân hoàng cần, cho phép hào kiệt các nơi mộ binh, đã chôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì Trương Giác bỏ mình, một nhóm hoàng cân lực sĩ, hoàng cân trưởng, Khăn Vàng binh thấy tình thế không ổn, hướng Từ Thiên đầu hàng. Từ Thiên khiến cho bỏ đi Khăn Vàng, hợp nhất vì Ký Châu quân. Nếu trong lịch sử Tào Tháo có thể hợp nhất Thanh Châu quân hoàng cân vì Thanh Châu quân, như vậy Từ Thiên hợp nhất Cự Lộc quận quân hoàng cân vì Ký Châu quân cũng không có cái gì vấn đề. Những này may mắn còn sống sót quân hoàng cân, nhất là hoàng cân lực sĩ, chính là cao giai binh chủng. Mát cấp hoàng cân lực sĩ còn có thể tiếp tục tiến giai. Chỉ bất quá, trước mắt Từ Thiên không có phát hiện mát cấp hoàng cân lực sĩ, xem ra quân hoàng cân còn không có hoàn toàn phát triển, liền đã lọt vào triều Hán đỉnh cùng các nơi hảo cường vô tình trấn áp. Chương 60, Khan Vàng tận thế. Chương 60, Khan Vàng tận thế đẳng cấp lên tới cấp 65. Từ Thiên trước mắt có 8 điểm điểm thuộc tính tự do không có sử dụng. Nếu như đặt ở trước kia, Từ Thiên không chút do dự thêm võ lực, bất quá kế thừa Trương Giác, Trương Bảo hai cái thuật sĩ năng lực, hiện tại trí lực tựa hồ là hắn cường hạng. Từ Thiên do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn toàn bộ thêm trí lực đạt tới khoa trương 88 điểm, hạn mức cao nhất 95. Có một hạng năng khiếu, dù sao cũng tốt hơn 4 hạng bình thường. Còn nữa, không biết pháp thuật võ tướng không phải thích võ đem. Từ Thiên bất đắc dĩ, chính mình dường như tại chưa từng thiết tưởng con đường càng chạy càng sai lệch. Ai có thể tưởng tượng, nghề nghiệp là võ tướng Từ Thiên, chí lực đạt tới 88 điểm, đã nhanh sở đến nhất lưu mưu sĩ cánh cửa. Có lẽ đây là một cái ưu thế. Từ Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sẽ phong thích pháp thuật võ tướng, đây mới gọi là làm ra nhân ý liệu. Làm võ tướng bên trong một dòng nước trong, Từ Thiên lại cũng cảm thấy không tệ. Tìm tới Trương Lương. Ba bản thiên thư, có hai bản nơi tay, chỉ kém Trương Lương chữ nhân quấn. Trương Lương chấp trưởng chính là lòng người. Trương Lương cùng Quan Vũ đại chiến, hao hết thể lực, đang rút lui trên đường lọt vào mặt khác một chi người chơi bầy công. Lâm Chỉ Nhi dẫn đầu trường dạ vị ương công hội, lúc đầu đi theo Từ Thiên phía sau, bởi vì Từ Thiên toàn biến cưỡi ngựa, bị Từ Thiên kéo dài khoảng cách, lại đụng tới rút lui Trương Lương. Ta liền biết, vận khí của hắn quả thực mỹ thiên, đi theo hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Lâm Chỉ Nhi dẫn đầu công hội người chơi cùng cái khác công hội phối hợp, không ngừng vây công Trương Lương. Trương Lương thể lực không tốt, bị mấy bạn người chơi vây công, cự hổ tọa kỵ gào thét, làm chó cùng rất dậu. Ngự sĩ, vũ cơ vì người chơi cung cấp các loại tăng thêm cùng hộ thuẫn, cung tiễn thủ vạn tên cùng bán, còn có nghề nghiệp là thích khách người chơi xuất quỷ nhập thần. Trương Lương đã không có đầy đủ thể lực sử dụng tuyệt kỹ, chỉ có thể chém thưởng, tràn ra đao khí chém giết hơn ngàn người chơi. Không ngừng có người chơi bị đánh bay, nhưng mà còn lại người chơi vì đánh giết Trương Lương ban thưởng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bảo hộ hội trưởng. Trương Dạ vị ương công hội cách làm cùng Vương Dạ Phong Phạm công hội giống nhau, đem trọng yếu tài nguyên giao cho địa vị cao nhất hội trưởng, bảo hộ Lâm Chỉ Nhi, thu hoạch được đánh giết Trương Lương ban thưởng. Ta không cam tâm. Hai quyền khó địch bốn tay, Trương Lương cũng nếm đến chiến thuật biển người bị đắng, tại nhân số đông đảo người chơi vây công dưới, thân chịu trọng thương. Cuối cùng, Lâm Chỉ Nhi trường kiếm đánh giết Trương Lương. Đinh. Ngài đánh giết cấp 101, nhân công tướng quân Trương Lương, thu hoạch được 800.000 điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên đến cấp 55. Lâm Chỉ Nhi thuận lợi nhận lấy Trương Lương binh khí cùng thiên thư. Quả nhiên, Trương Lương cũng có một quyển Thái Bình yếu thuật. Lâm Chỉ Nhi cất kỹ Thái Bình yếu thuật. Giết nàng. Cái khác công hội thấy Trương Lương bị Lâm Chỉ Nhi đánh giết, thế là lại chuyển công trường Dạ Vị Ương công hội, muốn đánh giết Lâm Chỉ Nhi, tuân ra trang bị. Trường Dạ Vị Ương công hội phó hội trưởng Thu Vũ quát lớn, cùng chúng ta công hội làm địch nhân, không chết không thôi. Nàng quát lớn lập tức dọa lùi không ít cỡ nhỏ công hội. Có dũng khí cùng thành Trường An đại công hội đối nghịch công hội, dù sao cũng là số ít. Trường Dạ Vị Ương công hội vừa đánh vừa lui, bảo hộ Lâm Chỉ Nhi rút lui. Có thể thu hoạch được một quyển thiên thư, đã kiếm lợi lớn. Dĩnh Xuyên quận, trường xã chiến trường, đại hỏa đốt trời, hỏa long bốc lên, hỏa thiêu liên doanh, mấy trăm vạn quân hoàng cân chật vật chạy trốn. Toàn bộ trường xã chiến trường thương cung bị đại hỏa đốt sập. Thao túng hỏa long hán quân chủ tướng Hoàng Phủ Tung lấy kinh khủng hỏa công, đại phá quân hoàng cân chủ tướng Ba Tài. Kỵ đô úy Tào Tháo nhìn qua tại quân hoàng cân doanh địa bốc lên hỏa long, đối bên người phó tướng Hạ Hầu Đôn nói, ngày sau ta chắc chắn vượt qua Tả Trung Lang tướng. Lúc này còn không phải độc nhãn long Hạ Hầu Đôn đợt đầu, không hoài nghi chút nào Tào Tháo tiềm lực. Hoàng Phủ Tung đã là mát cấp phá giới trạng thái, mà Tào Tháo còn chưa tới đỉnh phong. Ra khỏi thành là thời điểm đánh bại quân hoàng cân. Tào Tháo xuất lĩnh 5 vạn hán quân kỵ binh ra khỏi thành. Giá. Hạ Hầu Đôn đuổi theo Tào Tháo. Tào lão bản ra tay, chúng ta đuổi theo. Giết. Đi theo Tào Tháo các người chơi nối liền không dứt, hấp tấp đi theo Tào Tháo phía sau, tiến công hỗn loạn quân hoàng cân. Trò chơi giai đoạn trước, Ngự Tam gia Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, nếu muốn hỏi ai tùy tùng nhiều nhất, không ai qua được Tào lão bản. Tào lão bản giai đoạn trước có Tào Thị, Hạ Hầu Thị võ tướng, lại nhận đại tướng quân Hà Tiến phân công, phát triển tương đối an nhàn. Lưu Hoàng Thúc dù có quan vũ, Trương Phi hai viên manh tướng, bất quá giai đoạn trước lang bạt kỳ hồ, an nhờ ở đầu, khả năng không có Tào lão bản như vậy an nhàn. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đại biểu Giang Đông thế lực tồn tại cảm không bằng Tào lão bản, Lưu Hoàng Thúc, bởi vì bàn về Tam Quốc chí, Tào Ngụy ghi chép nhiều nhất, bàn về Tam Quốc diễn nghĩa, thuộc Hán phần diễn nặng nhất, nô quốc tỏ vẻ rất là hoan ước. Kỳ thật bốn đời Tam công viên thiệu, mộ bên trong xương khô viên thuật, Bạch Mã tướng quân công Tôn Toản, thậm chí là Hà Tiến, mười thương thị, cũng không thiếu hụt người chơi đi theo, bọn họ mục đích khác nhau. Toàn tính người, lợi ích mà thôi. Ngụy Võ vung roi. Tào Tháo vì 5 vạn Hán quân kỵ binh cung cấp kinh khủng tăng thêm, 5 vạn kỵ binh tạo thành chiến trận như bẻ cánh khô, gió thổi cỏ dại, vậy mà đánh xuyên qua mấy trăm vạn quân hoàng cân. Hạ Hầu Đôn cầm trường thương, đi theo Tào Tháo xông vào trận địa. Hạ Hầu Đôn một mực nhận Tào Tháo trọng dụng, cùng trước kia hai người vào sinh ra tử, có chút ít quan hệ. Khởi nghĩa khăn vàng, Hạ Hầu Đôn liền đã đi theo Tào Tháo. Người này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoàng Phủ Tung dẫn đầu bộ binh ra khỏi thành, cùng Tào Tháo cộng đồng tiêu diệt quân hoàng cân ba tại quân đoàn. Hắn đối Tào Tháo biểu hiện khen không dứt miệng. Tào Tháo hẳn là am hiểu lợi dụng kỵ binh anh hùng, cũng chú trọng phát triển kỵ binh, về sau thành lập tiếng tăm lừng lẫy hổ báo kỵ. Chu Tuấn nói với Hoàng Phủ Tung, thành Lạc Dương dị nhân xưng hô Tào Tháo vì Tào lão bản, Tào thừa tướng, còn có Tào nhân thê. Có phần bị dị nhân hoan nghênh, này danh tiếng chi thịnh, tại người cùng thế hệ bên trong, lại vẫn vượt qua Viên Bản Sơ, Viên Công Lộ. Hoàng Phủ Tung nói, ta cũng có châu nghe nói, Tào Tháo nhân khí tại thành Lạc Dương thực tế là thật đáng sợ, đến mức biên điệu, viên thuật danh tiếng đều bị Tào Tháo cướp đi. Còn có Giang Đông nô huyện Tôn Kiên, hắn tại dị nhân bên trong thanh danh lên cao, đồng dạng dũng không thể cản. Chu Tuấn chỉ vào dũng mãnh tác chiến Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Tôn Kiên mang theo Hàn Đường, Trình Phổ, Hoàng Cái, Tổ Mậu tứ tướng, tại quân Hoàng Cân bên trong, bảy vào bảy ra, như là mãnh hổ hạ sơn. Hoàng Phủ Tung bên mặt phản chiếu lấy quân Hoàng Cân doanh địa ánh lửa, xem ra, tại chúng ta về sau, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Không biết là Giang Sơn xã tắc may mắn, vẫn là tai họa. Đinh. Bởi vì quân Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Giác, nhân công tướng quân Trương Lương bị đánh giết, quân Hoàng Cân hoạt động sớm kết thúc. Hoạt động trong lúc đó, điểm cống hiến trước ba người chơi, ban thưởng ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh một viên, khóa lại. Hạng nhất, ngoài định mức thu hoạch được một kiện chuẩn thần khí. Hạng hai, ngoài định mức thu hoạch được một kiện kim cương cấp đạo cụ. Hán quân cùng quân Hoàng Cân chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng lấy được điểm cống hiến, không còn đưa vào xếp hạng. Đột nhiên vang lên thế giới thông cáo nhắc nhở tất cả cùng quân Hoàng Cân giao chiến người chơi. Trong lúc nhất thời, hoa hạ khu các người chơi một mảnh xôn xao. Ai giết đại hiền lương sư Trương Giác? Lại là cái nào ba cái người chơi xếp tới trước top 3? Chương 61, trước ba người chơi chương 61, trước ba người chơi đến cùng là ai giết Trương Giác? Thu hoạch được Trương Giác chỗ tốt. Nếu như đánh giết người kia, có lẽ có thể tuân ra Trương Giác trang bị. Người kia nếu thu hoạch được Trương Giác đạo cụ, muốn giết hắn, lại nói nghe thì dễ. Khan vàng hoạt động kết thúc về sau, quan phương diễn đàn nhiều vô số thiết mời, cũng đang thảo luận trước top 3 người chơi. Hán quân cùng người chơi còn tại thảo phạt quân Hoàng Cân. Bất quá, theo Trương Giác, Trương Lương, Ba Tài, Cao Thăng chờ một nhóm quân Hoàng Cân võ tướng bỏ mình, quân Hoàng Cân diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Đầu nhập quân Hoàng Cân người chơi hối hận không thôi. Bọn hắn chẳng những vô pháp thu hoạch được quân Hoàng Cân đạo cụ, ngược lại lọt vào quan phủ truy nã. Còn tốt, hào kiệt các nơi bắt đầu đủng binh tự trọng, không ít thứ sử cùng thái thú tại thu hoạch được binh quyền về sau, không khỏi có hài lòng, những người chơi này có thể đầu nhập có được dã tâm thứ sử hoặc là thái thú. Một chút quân Hoàng Cân tướng lĩnh Liên Chiến Sơn Lâm ẩn nút chờ đợi lần tiếp theo khởi nghĩa thời cơ. Đinh. Ngay tại loạn Hoàng Cân hoạt động, điểm cống hiến thứ nhất, thu hoạch được gần tàng anh hùng chiêu mộ lệnh một viên, khóa lại, chuẩn thần khí hỏa lân chiến giáp. Từ Thiên lúc đầu tại quân Hoàng Cân bên trong truy sát Trương Lương, hệ thống lại nhắc nhở loạn Hoàng Cân hoạt động sớm kết thúc, Trương Lương đã bị người chơi khác đánh giết. Ai lấy đi Thái Bình yếu thuật chữ nhân quấn? Từ Thiên cũng muốn biết là cái nào ba cái người chơi. Trong đó một người là chính mình, còn có một cái là đánh giết Trương Lương người chơi. Quan Phương tại sau một tiếng rốt cuộc thả ra lần này cỡ lớn hoạt động điểm cống hiến xếp hạng, hạng nhất, Ký Châu Thường Sơn Quốc, Thanh Thanh Tử Câm. Hạng 2, Ti Đái Kinh Triệu Doãn, sơ hạng. Hạng 3, Lương Châu Võ Uy Quận, Bắc Địa Thương Vương. Hạng 4, Từ Châu Đông Hải Quận, Tô Ban Thành. Hạng 5, Kinh Châu Nam Dương Quận, Thương Lính Như Con Mình Trương Dực Đức. Hạng 6, Ti Đái Hà Nam Doãn, đánh lén ban đêm thôn quả phụ. Hạng 2 sơ hạng là ai? Từ Thiên nghiêm trọng hoài nghi hạng 2 người chơi đánh giết Trương Lương. Ti Đái Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn lớn nhất thành trì không phải liền là thành Trường An. Cái này ai đi là sơ hạ người chơi sẽ không là Trường Dạ Vị Ương Lâm Chỉ Nhi đi. Từ Thiên không khó suy đoán ra sơ hạ là Lâm Chỉ Nhi trò chơi ai đi. Cuối cùng một quyển thiên thư tại trong tay nàng, chuyện liền trở nên có hơi phiền toái. Hạng 3, hạng 4, hạng 5, hẳn là tham dự Dĩnh Xuyên quận trường xã chiến trường người chơi. Từ Thiên trên người xuất hiện một bộ giáp trụ, màu đen bên trong ngẫu nhiên có đỏ sẫm quang trạch lưu động, mặt khác Từ Thiên trong tay xuất hiện một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Từ Thiên xem xét chuẩn thần khí Hỏa Lân chiến giáp thuộc tính. Tên: Hỏa Lân chiến giáp phẩm giai, chuẩn thần khí thuộc tính: Hỏa hiệu quả, có thể chống đỡ tiêu trang bị người nhận tổn thương, triệt tiêu tỷ lệ là 25, bán ngược 10 nhận tổn thương. Phải chăng có thể tiến giai, không Hỏa Lân chiến giáp cũng là một kiện thực dụng bảo mệnh trang bị. Từ Thiên có món này trang bị, từ trận sát suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Trừ Hỏa Lân chiến giáp, Từ Thiên còn thu hoạch được trương giáp đặc thù trang bị Cửu Tiết Trượng. Tên: Cửu Tiết Trượng phẩm giai, chuẩn thần khí thuộc tính: Lôi hiệu quả, pháp thuật tổn thương 20 lôi thuộc tính pháp thuật tổn thương 35 thương binh tốc độ khôi phục 15. Phải chăng có thể tiến giai, có thể tiến giai thành thần khí, cần đặc thù vật liệu, luyện khí đại sư. Trương giáp đặc thù trang bị tương đương với phương Tây pháp sư pháp trượng, còn bổ sung hiệu quả trị liệu, có tiến giai tiềm lực. Về sau có thể mang theo Cửu Tiết Trượng, bốn phía rêu dao, giúp đỡ Hàn Thất. Từ Thiên nắm Cửu Tiết Trượng, khoác Hỏa Lân chiến giáp, lưng trước Viêm Chiến Cung. Thế nào cảm giác chính mình giống như là cận chiến pháp sư? Từ Thiên có chút buồn bực. Hắn thu hồi Cửu Tiết Trượng, vẫn là trường thương dùng thuận tay một điểm, đợi đến phóng thích pháp thuật thời điểm, tái sử dụng Cửu Tiết Trượng. Cửu Tiết Trượng phối hợp cấp SSS cấm kỵ pháp thuật Lạc Lôi thuật, lôi ngục uy lực có thể tưởng tượng được. Trương Giác ba huynh đệ, chỉ còn lại Trương Bảo. Trương Bảo lui giữ Quảng Tông thành, mà Lư Thực thừa thắng xông lên, vây khốn Quảng Tông. Ký Châu các nơi quân hoàng cân lần lượt lui đến Quảng Tông thành, liều chết phòng thủ. Trương Bảo thiên thư sớm bị Từ Thiên thu hoạch được, nhưng người chơi khác cũng không cảm kích, sốt ruột tiến công Quảng Tông thành. Từ Thiên đã lòng sinh thoái ý quân hoàng cân tại Quảng Tông xây thành lập đại lượng thành phòng công sự, tiến tháp san sát. Lư Thực phòng đoán quân hoàng cân lương thảo không nhiều, quyết định thời gian dài vây khốn Quảng Tông. Từ Thiên tiếp tục tham dự đối Quảng Tông thành vây công, dường như không có cái gì quá lớn chỗ tốt, không bằng trở về phát triển lãnh địa. Lư Thực doanh địa, Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi chạm mặt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai bên đều biết đối phương có được Thái Bình Yếu Thuật. Ta muốn ngươi. Thái Bình Yếu Thuật chữ nhân quấn, không biết cần bỏ ra cái giá gì. Từ Thiên còn thiếu một quyển thiên thư, liền có thể chấp vá thành hoàn chỉnh Thái Bình Yếu Thuật. Không có Lâm Chỉ Nhi, Trương Lương có khả năng sẽ chạy trốn. Hiện tại Trương Lương thiên thư chuyển rời đến trên người nàng. Nếu như đối phương đưa ra thích hợp điều kiện, Từ Thiên cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta còn muốn ngươi thiên thư đâu? Ta hoài nghi ngươi có hai bản thiên thư. Lâm Chỉ Nhi nhìn chằm chằm Từ Thiên, từ Thiên đối chữ nhân quấn khát vọng, phỏng đoán Từ Thiên đã thu thập hai bản. Chữ nhân quấn đã cùng ta khóa lại. Như vậy đi, nếu như ngươi về sau giúp ta, ta sẽ cân nhắc đem chữ nhân cuốn tặng cho ngươi. Đủ khả năng lời nói. Từ Thiên đáp ứng. Thanh Thanh Tử Câm, còn có sơ hạng. Vương Giả Phong Phạm, Bất Bại Thần Thoại, Bách Quỷ Dạ Hành chờ công hội hội trưởng một trận nhãn hồng. Bọn họ không biết Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi đang tiến hành cái gì đi giao dịch, nhưng Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi xếp hạng trước ba, thu hoạch được cực kỳ hiếm thấy ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, mà những tinh anh này người chơi lại cùng ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh bỏ lỡ cơ hội. Bách Quỷ nói với Dạ Phong, Thanh Thanh Tử Câm là Thường Sơn Quốc người chơi, các ngươi công hội muốn cắt cứ Thường Sơn Quốc, tất nhiên sẽ tới phát sinh xung đột, nếu như không nhanh chóng diệt trừ hắn, một khi để hắn phát triển. Dạ Phong thần sắc không thế nào để mắt, Bất Bại Thần Thoại là Thường Sơn Quốc đệ nhất đại công hội, mục tiêu chính là cắt cứ Thường Sơn Quốc, tham dò Ký Châu thứ sử chi vị. Nhưng mà, nửa đường giết ra một cái Từ Thiên. Thành Lạc Dương đánh lén ban đêm thôn quả phụ cũng đối Từ Thiên sinh ra địch ý, nguyên nhân rất đơn giản, Từ Thiên có thể xếp hạng hạng nhất, 89 phần 10 đánh giết Trương Giác. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đánh giết chính là Trương Giác thế thân, Từ Thiên đánh giết chính là chân thân, chỗ tốt đều bị Từ Thiên lấy đi. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ càng nghĩ càng giận. Lưu Bị cũng rất phiền muộn, hắn cảm giác chính mình khí vận bị Từ Thiên cắt đoạn. Hắn mang theo Quan Vũ, Trương Phi cùng mấy ngàn chắc quận nghĩa binh đến đây tương trợ Lư Thực trấn áp quân Hoàng Cân, kết quả Trương Giác ba huynh đệ một cái đều không thể đánh giết. Lư Thực vây khốn Quảng Tông thành trong lúc đó lại phát sinh một kiện đại sự, Hán Linh Đế phái tới giáng quân, Tiểu Hoàng Môn Tả Phong. Chương 62, buồn bực Tả Phong. Chương 62, buồn bực Tả Phong. Một chi từ Lạc Dương đến kỵ binh xâm nhập Lư Thực doanh địa, Tả Phong thái độ kiêu căng, khinh miệt liếc nhìn trong doanh địa giáo úy cùng các người chơi. Thần Lư Thực cung nên tiên tử sứ thần. Lư Thực không thể không cùng Ký Châu Đông Đảo quan lại nên đón Tả Phong. Tả Phong phía sau chính là Hán Linh Đế cùng mười thường thị. Đế nghe Lư đại nhân tại Nghiệp Thành đại bại khăn vàng, cho nên phái thần nghệ quân xem đặc tình thế. Vì sao Lư đại nhân xây cao lũy, đối Quảng Tông thành vây mà không công? Quảng Tông thiếu hụt lương thảo, không ra 3 tháng, khăn vàng nhất định không đánh mà hàng. Lư Thực có mình ý nghĩ. Bắc quân năm giáo là Hán Đế quốc cuối cùng tinh nhuệ quân đoàn, nếu như cường công Quảng Tông, có lẽ tử thương thảm trọng, không bằng hạ cánh khẩn cấp, còn có thể vì đế quốc giữ lại một chi tinh nhuệ. Tả Phong xuống ngựa, thử, một đám bất nhập lưu cường đạo mà thôi, trực tiếp công phá Quảng Tông, toàn bộ chôn giết, làm gì chờ lâu 3 tháng. Ký Châu đám người không khỏi mắt trợn trắng. Khá lắm, quân hoàng cân càn quét 7 châu, suýt nữa công phá Nghiệp Thành, ở trong mắt Tạ Phong biến thành bất nhập lưu cường đạo. Khan vàng chiến bại, nghĩ tất Lư đại nhân thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Trong triều đình, chư vị trung thường thị vì đại nhân khoe thành tích, không biết đại nhân phải chăng có chỗ tỏ vẻ. Tạ Phong mới mở miệng, trực tiếp trắng trợn hướng Lư Thực yêu cầu tài vật, có thể thấy được tập đoàn 10 thường thị ngang ngược cản rỡ. 10 thường thị đây là phía trước căng thẳng, phía sau gấp ăn a. Lư Thực nghĩa chính ngôn tử, cùng khăn vàng đại chiến một tháng, quân lương còn thiếu, ăn có thừa tiền. Đánh bại quân hoàng cân đoạt được, bất quá là khăn vàng từ các quận huyện cướp đoạt chi vật, nên còn cùng các quận huyện quan phủ để trấn an lưu dân. Lư đại nhân xem ra là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vắt chảy ra nước. Tạ Phong lập tức trở mặt. Lư Thực vì thiên tử bình định cương đạo, mà không phải vì hoạn quan hiệu lực. Khăn vàng họa loạn 7 châu chi địa, chẳng lẽ là có một phần của các ngươi công lao? Ngươi? Tạ Phong bị Lư Thực ngôn ngữ ngăn chặn, rất là nổi nóng. Ngươi tới, đưa hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Lư Thực lúc đầu phải vì Tạ Phong bày tiệc mời khách, nhưng Tạ Phong mới mở miệng liền yêu cầu tài vật, chọc giận Lư Thực. Chớ có hối hận. Tạ Phong bức bỏ bảo, nổi giận đùng đùng xuống dưới. Thư thụ nói với Lư Thực, Lư đại nhân cương trực công chính, nhưng ta xem Tạ Phong người này, lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, sợ rằng sẽ báo cáo sai quân tình, ra hại đại nhân. Lư Thực thở dài, ta chẳng lẽ không phải không biết, chỉ là không thẹn với lương tâm, đương nhiên sẽ không bị khúc cầu toàn. Hiện tại khăn vàng còn sót lại Trương Bảo một người, dù cho triều đình đổi tướng, khăn vàng cũng không cách nào thành sự. Huống chi hoàng phủ tung năng lực tại trên ta. Ai? Thư thụ cũng không khỏi thở dài. Quân hoàng cân hai chi chủ lực bị trọng thương, triều Hán đình nhìn như tình thế một mảnh tốt đẹp, kỳ thực không phải vậy. Mười thương thị đại biểu hoạn quan thế lực cùng đại tướng quân Hà Tiến đại biểu ngoại thích thế lực tranh đấu gay gắt, liên lụy không ít thành Lạc Dương người chơi. Viên Thiệu, Viên Thuật cũng tại Lạc Dương hoạt động. Các nơi hảo cường khởi nghĩa binh, ủng binh tự trọng, đồng trác, Vương Vân chờ chư hầu đã đối triều đình có bất mãn. Mặt khác, Lương Châu Hàn Thoại, Bắc Cung Bá Ngọc, U Châu Trương Cử, Trương Thuần, Trường Sa khu Tinh chờ hai hỏa ngầm cũng chưa bộc phát. Lấy thư thụ tài năng, tự nhiên nhìn ra loạn hoàng cân trôn xuống thai hoàng ẩm. Lư Thực cái này thất phu, lại không đem ta coi là chuyện đáng kể. Tạ Phong trở lại doanh địa, rất là nổi nóng. Một cái tùy tùng thấp giọng nói, Lư Thực không tử, đại nhân không bằng hướng cái khác tướng lĩnh yêu cầu chỗ tốt. Nói có lý. Tạ Phong ánh mắt sáng lên. Lư Thực cương trực công chính, nhưng cái khác tướng lĩnh chưa hẳn. Từ Thiên tại Hán quân doanh địa được chia một mảnh trụ sở, hắn mời thư thụ, Trương Hợp hai người khánh công. Trương Bảo quân hoàng cân chỉ là chó cùng rất dậu, Ký Châu áp lực chợt giảm. Thư thụ, Trương Hợp làm Ký Châu thứ sử bộ hạng, điểm ấy để Từ Thiên đỏ mắt không thôi. Bất quá, thư thụ, Trương Hợp không phải là hướng Vương Phân hiệu trùng, chỉ là chức quan bên trên, hai bên thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Vương Phân có khả năng sẽ mưu phản, đó chính là Từ Thiên cơ hội. Cho nên, Từ Thiên tận khả năng tăng lên cùng thư thụ, Trương Hợp độ thiệt cảm. Thời thế tạo anh hùng, từ đô úy phá Trương Bảo, Chu Trương Giác, triều đình nhất định có phong thưởng. Thư thụ lại nhìn về phía Từ Thiên, Từ Thiên đã có chút sâu không lường được. Kế thừa Trương Giác, Trương Bảo pháp thuật, lại thêm 88 điểm cơ sở trí lực, dù cho thư thụ cũng không dám xem thường Từ Thiên. Bình định khăn vàng, bất quá là tiện tay mà thôi. Chuyến này có thể kết bạn hai vị, mới là thu hoạch lớn nhất. Không biết hai vị sau này đi con đường nào. Cho dù khăn vàng lắng lại, Ký Châu kiệt sức, tự làm trấn an dân chúng, khôi phục sinh sản. Thư thụ trí tại khôi phục hỗn loạn Ký Châu. Trương Hợp đáp, tại hạ đem triệt để bình định khăn vàng dư nghiệt cùng Hát Sơn tập chúng. Đáng tiếc. Từ Thiên gọi thẳng đáng tiếc, thư thụ, Trương Hợp đều có mình ý nghĩ, xem ra mời cháo cơ hội chưa thành thủ. Phan Phượng tại ngoài doanh trại tuần tra, con búa lớn, nhìn thấy tiểu hoàng môn Tạ Phong mang theo một đội tùy tùng xung doanh, đổ ập xuống quát, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào chúng ta doanh địa. Tạ Phong bị Phan Phượng giật nảy mình, suýt nữa từ lưng ngựa rơi xuống. Tùy tùng lập tức tiến lên quát lớn Phan Phượng, đây là thiên tử sứ giả, Tạ Phong đại nhân, còn không dập đầu tạ tội. Vô luận Tạ Phong vẫn là hữu phong, người xông vào, chết. Phan Phượng một bàn tay đập tới đi, trực tiếp đem Tạ Phong tùy tùng quất bay. Mặc dù bình thường Phan Phượng tại Từ Thiên trước mặt vâng vâng dạ dạ, nhưng ở trong mắt những người khác, Phan Phượng lưng hùm vai gấu, rất có cảm giác áp bách. Phan Phượng tính cách cao ngạo, thư thụ, Trương Hợp đối Phan Phượng cũng có chút tôn trọng. Hắn khi nào nhận như vậy làm đủ? Ngươi. Tạ Phong sắc mặt xanh xám. Hắn vốn định muốn nhờ lần này thay mặt Hán Linh Đế tuần sát Hán quân cơ hội, vớt chất béo, nhưng mà, từ khi đến Hán quân đại doanh, khắp nơi vấp phải chắc trở. Hiện tại, liền một cái không có chức quan Phan Phượng, cũng dám đánh hắn mặt mũi. Tạ Phong cùng Phan Phượng phát sinh xung đột, hai bên dương cùng bạc kiếm. Phan Phượng hai tay ôm ngực, đứng ở đại doanh trước cửa, không để Tạ Phong vào doanh. Tạ Phong đang muốn tự mình quát lớn Phan Phượng, nhưng nghĩ tới Phan Phượng như vậy người thô kệch, chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi, muốn nói lại thôi. Đi, chúng ta đi chắc quận Lưu Huyền Đức doanh địa. Tạ Phong lại đi Lưu Bị doanh địa. Vừa lúc, Trương Phi tại Lưu Bị doanh địa bên ngoài tuần tra. Các ngươi những này mặc quan, không nghĩ đền đáp triều đình, ngược lại cấu kết với nhau làm việc xấu, chớ cho rằng ta Trương Phi là đồ tệ, liền không biết các ngươi kia việc phá sự, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Trương Phi ra tay không thể so Phan Phượng mềm yếu bao nhiêu, làm bị thương Tạ Phong tùy tùng, không cho Tạ Phong vào doanh. Tạ Phong khắp nơi vấp phải trắc trở, phiền muộn đến cực điểm, đáng ghét, cái này thần tặc tử, đợi ta trở lại triều đình, nhất định phải hảo hảo tham gia bọn hắn một quyền. Phan Phượng, vừa rồi ngoài doanh trại ồn ào, đã xảy ra chuyện gì? Từ Thiên cùng thư thụ, Trương Hợp tại trong doanh uống rượu, nghe được ngoài doanh trại động tĩnh, thế là chiêu Phan Phượng vào doanh. Đại ca xin yên tâm, có người đến tìm phiền phức, bất quá bị ta đuổi đi. Người nào? Giống như gọi là Tạ Phong, là tên thái giám. Khá lắm, Phan Phượng trực tiếp giúp mình kéo căng 10 thường thị trận doanh cửu hận. Bất quá, cái này cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Thư thụ, trường hợp tựa hồ cũng không thế nào hài lòng 10 thường thị, đắc tội 10 thường thị trận doanh, thư thụ, trường hợp độ thiện cảm lần nữa tăng lên. Thư thụ càng là chủ động vì Từ Thiên bày mưu tính kế, như lo lắng Tạ Phong hãm hại, có thể hướng thành Lạc Dương, khơi thông phủ đại tướng quân quan hệ. Chương 63, chiêu mộ ẩn tàng anh hùng chương 63, chiêu mộ ẩn tàng anh hùng Từ Thiên đang muốn dẹp đường hồi phủ, đồng thời đi tới thành Lạc Dương hoạt động, lưu thủ Triệu Chấn Triệu Châu tiểu phái người đến đây tìm tới Từ Thiên. Dựa theo Triệu Châu tiểu thuyết pháp, Hắc Sơn quân lần nữa sinh động tại Thường Sơn quốc cảnh nội, công thành đoạt đất, Triệu Chấn đại chịu ảnh hưởng. Xem ra, không thể không hồi sư Triệu Chấn. Từ Thiên thu hoạch rất nhiều, lại thêm Trương Bảo trên thân đã không có đặc biệt có giá trị đạo cụ, cho nên Từ Thiên nghe nói Hắc Sơn quân xuất động, thế là ngay lập tức suy xét trở về Triệu Chấn. Lần này xuất trình, Từ Thiên tù binh quân hoàn cần, số lượng đã nhiều đến 5 vạn người. Mặt khác, còn có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, Từ Thiên còn không có sử dụng. Lữ đại nhân, Vương đại nhân, Hắc Sơn quân tái khởi, Thường Sơn quốc báo nguy, tại hạ không thể không hồi sư chân định nguyện, mời hai vị đại nhân thứ lỗi. Từ Thiên trước lúc rời đi, đặc biệt hướng Lưu Thực, Vương Phân cáo tử. Thường Sơn quốc an nguy liền giao cho ngươi. Đợi ta trở về kinh sư, nhất định hướng thiên tử mời tấu ngươi công lao. Lưu Thực đối kích giết Trương Giác Từ Thiên có mấy phần tán thưởng. Hán Mạt Tam Kiệt, tại trấn áp quân Hoàng Cân trên đường, đều phát hiện nhân tài mới nổi. Lưu Thực đối Từ Thiên, Lưu Bị ghé mắt, Hoàng Phụ Tung đối Tào Tháo tán thưởng, mà Chu Tuấn Phá Lệ coi trọng Tôn Kiên. Vương Phân trong ngôn ngữ cũng đối Từ Thiên tiến hành lôi kéo, ta phụ thiên tử ý chỉ, đảm nhiệm ký châu thứ sử, ngươi đã vì chân định huyện hảo kiệt, như tương lai hữu chiêu, mong rằng cho ta mấy phần chút tình mọn. Được sủng ái mà lo sợ. Từ Thiên biết Vương Phân vô pháp thành tựu đại sự, bất quá nếu Vương Phân có ý lôi kéo, Từ Thiên sẽ không nể mặt hắn. Vương Phân bên người mưu sĩ Hứa Du đang âm thầm quan sát Từ Thiên, phát hiện Từ Thiên vậy mà sâu không lường được. Từ Thiên cùng Hứa Du vội vàng đối mặt, Từ Thiên vận dụng tâm như gương sáng ngược lại là nhìn tấu Hứa Du hư thực. Hứa Du lúc này trí lực cùng Từ Thiên không phân sản sản nhau mà thôi. Người này, Hứa Du lẩm bẩm, bé không thể nghe. Từ Thiên rời đi Lưu Thực đại doanh, dẫn đầu tù binh quân Hoàng Cân trở về Thường Sơn quốc. Thư thụ, trường hợp hai người ra doanh đưa tiễn, hai vị đưa đến nơi này là đủ. Nếu là một ngày kia, chúng ta cùng nhau cộng sự liền tốt rồi. Từ Thiên rời đi trước, vẫn không quên lôi kéo hai người. Trường hợp nói, Hắc Sơn quân thế lực không thể so quân Hoàng Cân nhỏ yếu mấy phần, kỹ đô úy đại nhân nếu như gặp nạn, hợp chắc chắn kiệt lực tương trợ. Từ Thiên chờ chính là trường hợp hứa hẹn. Ta cùng Trương Tư Mã giống nhau. Thư thụ có chút mang cười, dường như còn có người muốn cùng Từ đô úy từ biệt, chúng ta hai người liền không nhiều quấy rầy. Từ Thiên thuận thư thụ ánh mắt, Lâm Chỉ Nhi mang theo một đám thành Trường An người chơi ra doanh, chuẩn bị trở về Trường An. Hừ, ta cũng không phải chuyên môn chọn lựa cùng một ngày trở về thành Trường An, chỉ là trùng hợp. Lâm Chỉ Nhi cho rằng cần thiết lại đây cùng Từ Thiên hảo hảo giải thích một phen, tránh hắn hiểu lầm. Mặt khác, nàng cho rằng Từ Thiên khí vận thực tế quá nghịch thiên, giao hảo Từ Thiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc nào ngươi nguyện ý dùng Thái Bình yếu thuật chữ nhân xoắn tới cầu ta hỗ trợ, lại cho ta liên hệ. Từ Thiên y nguyên đi thẳng về thẳng, hắn ham chỉ là Lâm Chỉ Nhi đạo cụ. Ngươi, ta mới sẽ không chủ động liên hệ ngươi. Lâm Chỉ Nhi có chút nổi nóng. Người này quả thực là một cây vô mục, trong mắt chỉ nhớ Thái Bình yếu thuật. Phan Phượng, Trương Liêu, chúng ta trở về Triệu Trấn. Từ Thiên kế hoạch đến gần nhất truyền tống trận, trực tiếp trở lại chân định huyện. Chúng ta hồi thành Trường An. Lâm Chỉ Nhi ước lượng trong tay ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, rời đi đại doanh. Loạn Hoàng Cân hoạt động kết thúc về sau, không ít công hội cùng người chơi thấy không có lợi ích để mưu cầu, lần lượt trở về lãnh thổ của mình. Quân Hoàng Cân suy sụp, các nơi hảo cường cùng nổi lên, âm thầm xúc tích lực lượng. Cái này Thanh Thanh Tử Cầm, hắn có Phan Phượng làm nênh bước, lại đạt được ẩn tàng anh hùng, chúng ta bất bại thần thoại công hội căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất bại thần thoại hội trưởng Dạ Phong, tại doanh địa mặt khác một bên, thấy Từ Thiên trở về Thường Sơn quốc, vắt óc suy nghĩ phá cục kế sách. Thường Sơn quốc một núi không thể chứa hai hổ, Từ Thiên đã uy hiếp được bọn hắn công hội lợi ích. Hội trưởng, không bằng kết giao Hắc Sơn quân Trường Yến, để Hắc Sơn quân tiến đánh Triệu Trấn, diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Lợi dụng Hắc Sơn quân. Dạ Phong nghe được công hội thành viên đề nghị, không khỏi khởi ý Hắc Sơn quân người đông thế mạnh, đối phó một cái nho nhỏ Triệu Trấn cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, nên như thế nào kết giao Trường Yến? Dạ Phong lại lâm vào trầm tư. Triệu Trấn, tại Từ Thiên tham dự thảo phạt khăn vàng thời điểm, đã từ cỡ nhỏ thị trấn thăng cấp làm cỡ trung thị trấn, nhân khẩu 5 vạn. Triệu Châu tiểu chiêu mộ một nhóm hương dũng, ngày đêm tuần tra. Từ Thiên mang theo 5 vạn tù binh trở lại Triệu Trấn nhân khẩu tăng lên đến 10 vạn người. Đại nhân, ngài có thể tính trở về, Hắc Sơn quân cấp sạch phụ cận mấy cái thị trấn, chúng ta mỗi ngày lo lắng chịu sợ. Triệu Châu tiểu tại Từ Thiên sau khi trở về, hướng Từ Thiên đại kể khổ nước. Từ Thiên tiếp nhận Triệu thôn, lại làm lên vung tay trưởng quỹ, liền không có hảo hảo kiến thiết qua tòa này thị trấn, mỗi ngày ở bên ngoài chém chém giết giết, cái này có thể khổ Triệu Châu tiểu. Lấy Triệu Châu tiểu chính trị giá trị, quản lý một tòa thôn còn miễn cưỡng, để hắn quản lý một tòa cỡ trung thị trấn, cái này có chút khó khăn hắn. Hắc Sơn quân vì sao đột nhiên làm to chuyện? Nghe nói là Hắc Sơn quân thấy quân Hoàng Cân lọt vào triều đình trấn áp, người người cảm thấy bất an, cho nên công thành đoạt đất, lên tiếng ủng hộ khăn vàng. Cái này có thể không ổn. Lư Thực còn tại vây công Quảng Tông thành, cùng quân Hoàng Cân đại chiến để Hán quân tổn hại không ít, triều Hán đình đã vô lực trấn áp Hắc Sơn quân. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Muốn chế ba ký châu, Hắc Sơn quân là không vòng qua được một đạo cảm. Phải biết, Viên Thiệu cùng Hắc Sơn quân đánh không sai biệt lắm 10 năm trượng, đều không thể triệt để tiêu diệt Hắc Sơn quân. nếu như có thể thu phục Hắc Sơn quân, như vậy Ký Châu cơ bản dễ như trở bàn tay. Hiện tại chúng ta có nhân khẩu 10 vạn, đa số là thanh niên trai tráng, đã thỏa mãn lãnh địa thăng cấp nhân khẩu yêu cầu, có thể thăng cấp đến cỡ lớn thị trấn. Từ Thiên trở lại chỗ ở của hắn đã là một tòa gạch đỏ ngói xanh nhà cao cửa rộng. Từ Thiên trực tiếp đem Triệu Trấn thăng cấp làm cỡ lớn thị trấn, khoảng cách thành trì chỉ kém một bước. Thị trấn sắp đặt cấp 4 kỵ binh doanh, cấp 4 bộ binh doanh, cấp 3 cung binh doanh, cấp 3 chuồng ngựa chờ kiến trúc. Còn thiếu khuyết một tên văn thần, vì chính mình xử lý nội chính. Thư thụ còn không có hiệu lực ý tứ, dù sao thư thụ hiệu trung chính là triều đình, mà triều Hán đình còn không có triệt để suy sụp. Trước mắt Từ Thiên còn có một cái cơ hội có thể đạt được văn thần, đó chính là tại khởi nghĩa khăn vàng hoạt động lấy được đặc thù đạo cụ, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Từ Thiên lấy ra chiêu mộ lệnh, cái này đạo cụ có thể triệu hoán một tên không phải Tam Quốc thời kỳ cổ hoa hạ anh hùng. Cái này anh hùng nghề nghiệp có thể là võ tướng, cũng có thể là mưu sĩ, văn thần, thích khách, đúc kiếm sư, y sư, vũ cơ. Bất quá, có một chút có thể xác định, căn bản là nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Ngài xác định sử dụng nên đạo cụ. Xác định. Đinh. Ngài mất đi ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, thu hoạch được Tây Hán văn thần Tiêu Hà, cấp 70, hiệu trung. Tiêu Hà. Từ Thiên đọc một lần cái tên này, tê cả da đầu. Tiêu Hà, đây là cái gì nhân vật thần tiên? Chương 64, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Chương 64, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Mỗi một cái triều đại đều có một hai cái áp chế nên thời đại văn thần, như Tề Hoàn Công Quan Trọng, Tần Thủy Hoàng Lý Tư, Tào Tháo Tuân Lúc, Lưu Bị Gia Cát Lượng, Vạn Lịch Trường Cư Chính. Như vậy văn thần có thể gọi là vương tá chi tài. Sở Hán tranh chấp, Hán Sơ Tam Kiệt Trấn Thức Cổ Kim, Hàn Tín Dung Minh, Trương Lương Giang Hưu, Tiêu Hà Hậu Cần. Cho dù Tây Sở Bá Vương có một đấu một vạn chi dũng, đối mặt Hán Sơ Tam Kiệt liên thủ cũng chỉ có thể binh bại tai hạ. Hán Cao Tổ Luật Công cho rằng Tiêu Hà đệ nhất. Trừ hai người giao tình quá sâu bên ngoài, Tiêu Hà kinh doanh quan trùng, vì Lưu Bang liên tục không ngừng bổ sung binh mã lương thảo, để Lưu Bang không có nỗi lo về sau, công lao rất lớn. Hậu kỳ tranh bá, so đấu chính là quốc lực. Mặt khác, Tiêu Hà dưới ánh trăng đổi Hàn Tín, tiến cử Hàn Tín tại Lưu Bang, có tức người chi công. Sứ quân vương không cần cố kỵ phía sau văn thần, này giá trị không thể đo lường. Một cái văn thần xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt, ước chừng 30 tuổi, người phụ trách văn thư trang điểm, ánh mắt thanh minh, cử chỉ vừa vặn. Tiêu Hà, đây chính là thần tiên cấp bậc văn thần a. Không hổ là đặc thù đạo cụ chiêu mộ anh hùng. Thân Tiêu Hà bái kiến chủ công. Tiêu Hà chủ động hướng Từ Thiên thở dài. Miễn lễ. Ta mang ngươi tiến đến quen thuộc lãnh địa tình huống. Từ Thiên mang theo Tiêu Hà đi vào Triệu Trấn bia đá, để Tiêu Hà nhanh chóng quen thuộc Triệu Trấn nội chính. Từ Thiên tắt trong bóng tối lật xem Tiêu Hà giao diện. Tính danh, Tiêu Hà đẳng cấp, 70 tuổi tác, 27 phá giới, chưa đột phá, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ, thể lực, 120, 120 thống soái, 11, mắt cấp 21, võ lực, 17, mắt cấp 17, trí lực, 76, mắt cấp 86. Chính trị, 90, mắt cấp 100, mị lực, 89 may mắn, 30 kim sắc đặc tính, không dứt lương đạo, nội chính, cấp 100 sau kích hoạt, vương tá chi tài, nội chính, triều đình hoặc chủ thành toàn nội chính, nhân sự, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, hiệu suất. 50, Hán Sơ Tam Kiệt, ràng buộc, cùng Hàn Tín, Trương Lương tại cùng một trận doanh có thể kích hoạt, màu cam đặc tính, ước pháp tam trường, nội chính, lãnh địa trị an, dân tâm trên phạm vi lớn tăng lên, mộ binh đối dân tâm ảnh hưởng giới hạn, vô vi mà trị, nội chính, quản lý chiến loạn địa khu, trị an, dân tâm, nông nghiệp, kinh tế tốc độ khôi phục 40, nhanh chóng mộ binh, nội chính, mộ binh thời gian rút ngắn 30, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, ràng buộc, chưa kích hoạt, cùng. Hàn Tín tại khác biệt trận doanh lúc, chiêu hàng Hàn Tín sát suất tăng lên, cùng Hàn Tín tại cùng một trận doanh lúc, Hàn Tín dễ dàng trúng kế của Tiêu Hà, màu lam đặc tính, người phụ trách văn thư, nội chính, văn thư công việc hiệu suất 30, nhãn lực, nội chính, dễ dàng phát hiện lãnh địa bên trong cao cấp nhân tài, kỹ năng, mục bích thuật, cấp S, cổ vũ thuật, cấp A, tâm pháp, trấn quốc tâm pháp, cấp S tâm pháp, hạn mức cao nhất 6 tầng, trước mắt tầng thứ 3, thể lực hạn mức cao nhất 20, pháp thuật tổn thương 15 cá nhân hành chính hiệu suất 30, trang bị, vô có thể huấn luyện binh chủng, vô rất rõ ràng, Tiêu Hà cũng không phải là ở tiền tuyến chém giết võ tướng, cũng không phải bày mưu nghị kế, hô phong hoán vũ mưu sĩ, mà là đỉnh cấp văn thần, siêu nhất lưu hậu cần quản gia, có được 3 cái kim sắc đặc tính, 4 cái màu cam đặc tính. Từ Thiên thiếu hụt chính là như vậy một cái văn thần. Tiêu Hà cùng Hàn Tín còn có đặc thù ràng buộc thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Tiêu Hà có thể áp chế Hàn Tín, phòng ngừa Hàn Tín tạo phản. Tiêu Hà tỉ mỉ xem xét trên tấm bia đá có quan Triệu Trấn tin tức, thần du bất ải, nhưng xử lý Triệu Trấn hẳn là đủ khả năng. Tiêu Hà lão vợ xeo lẹt. Đừng nói quản lý một cái nho nhỏ Triệu Trấn, dù cho quản lý toàn bộ đế quốc, Tiêu Hà đều có thể đảm nhiệm. Từ Thiên lại mang theo Tiêu Hà, tìm tới Triệu Châu Kiều, để Tiêu Hà tiếp nhận Triệu trong chân chính. Triệu Châu Kiều cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn chỉ là một cái hương thân, căn bản không có năng lực quản lý nhân khẩu càng ngày càng nhiều lãnh địa, thế là Triệu Châu Kiều lựa chọn vì Tiêu Hà đánh một chút hạ thủ. Tiêu Hà nhanh chóng xử lý Triệu Trấn chồng chất như núi công văn, nguyên bản Từ Thiên lúc rời đi đợi, chồng chất xuống tới biệt vặt, lần lượt bị Tiêu Hà hoàn thành, công văn số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Triệu Châu Kiều trợn mắt hốt mồm, dựng râu trừng mắt, giữa người và người khác biệt, so người cùng chó ở giữa khác biệt còn lớn hơn. Lão phu cả đời này, sống đến cầu thân đi lên, để Tiêu Hà đến quản lý một tọa trấn tử, đã là đại tài tiểu dụng. Dù là Tiêu Hà khoảng cách mát cấp còn cách một đoạn, nhưng đại bộ phận đặc tính đã có thể phát huy hiệu quả. Bởi vì Tiêu Hà vương tá chi tài hiệu quả, Triệu Trấn toàn nội chính hiệu suất tăng lên 50, vui vẻ phồn đinh, xung kích cỡ nhỏ thành trì. thảo phạt quân hoàng cần, Từ Thiên thu hoạch được không ít điểm công hiến, triều đình phong thưởng còn không có xuống tới. Có Tiêu Hà về sau, Từ Thiên trên cơ bản làm bung tay trưởng quỹ. Tiêu Hà xử lý xong công văn, lại vì 5 vạn danh hợp nhất quân hoàng cân an bài chỗ ở, phân phối nông cụ, dẫn đầu khăn vàng hàng tốt khai khẩn đồng ruộng. Từ Thiên mang về quân hoàng cân hàng tốt, toàn bộ là sức lao động, giảm bớt Tiêu Hà gánh vác. Thường Sơn tướng Tôn Cẩn giao cho Từ Thiên 4000 kỵ binh, người sống sót trở về Thường Sơn quốc trị sở. Từ Thiên chọn lựa tinh nhuệ, thành lập thuộc về mình dòng chính quân đoàn, Ký Châu quân, nhân số 1 vạn. Ký Châu quân nguồn mộ lính đến từ hợp nhất Hắc Sơn quân cùng quân hoàng cân. Đi qua chọn lựa, Triệu Chấn có được 2000 bạch mã kỵ binh, 500 hoàng cân lực sĩ, 1500 hoàng cân trưởng, 6000 khăn vàng binh cùng quận quốc binh. Thảo phạt quân hoàng cân thu hoạch không chỉ chừng này, Trương Liêu đi qua dục huyết phấn chiến đẳng cấp đến cấp 60, lục giai kỵ binh Tịnh Châu Lang kỵ giải tỏa. Tên: Tịnh Châu Lang kỵ phẩm giai, lục giai binh chủng chủ tướng, Trương Liêu, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, ban đầu đẳng cấp 50 cơ sở võ lực, 50-65 chiêu mộ thời gian, 1 tháng, Tiêu Hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 9 ngày, đặc tính, trấn thủ biên cương, màu cam, đối dị tộc tổn thương biên độ lớn tăng lên, tiến nhanh, màu lam, hành quân tốc độ tăng lên, kỵ xạ, màu lam, kỵ xạ tổn thương tăng lên, phá trợ, màu lam, lực công kích tăng lên, kỹ năng, kinh vũ, cung hệ kỹ năng, xuyên qua, thương hệ kỹ năng, chiến trận, thiệu hổ chiến trận, Trương Liêu, tiền đề trang bị, lang hệ tọa kỵ, bạch ngân cấp trở lên, tiến giai tình huống, có thể tiến giai tiền đề, mắc gốc, lại chủ tướng đã phá giới. Tiến giai binh chủng tên không biết. Tịnh Châu Lang kỵ, không thể nghi ngờ là một chi tinh nhuệ kỵ binh, khuyết điểm duy nhất chính là cần trang bị lang hệ tọa kỵ. Từ Thiên Hắc Sát Lang Vương là thuộc về lang hệ tọa kỵ, hơn nữa còn là kim cương cấp tọa kỵ. Nguồn mộ lính không khó tìm, ngược lại là thích hợp tọa kỵ khó tìm. Tuyên bố cấp C nhiệm vụ, thu mua lang hệ tọa kỵ. Từ Thiên làm lãnh chúa, tại Triệu Chấn bảng thông báo tuyên bố tự định nghĩa nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên chính là như thế giản dị tự nhiên, gọn gàng dứt khoát. Tại Từ Thiên rời đi trong lúc đó, Triệu Chấn thành lập chuyên môn thành phố phường kiến trúc, không ít người chơi trực tiếp tại thành phố phường tiến hành giao dịch. Từ Thiên tuyên bố nhiệm vụ về sau, quả nhiên ở người chơi bên trong gây nên hoành động. Mặc dù những người chơi này không biết Từ Thiên thu mua lang hệ tọa kỵ mục đích, nhưng nếu Từ Thiên ra tiền, những người chơi này liền có thể làm tới tọa kỵ. Lâm Chỉ Nhi ngược lại là không có nuốt lời, nàng lại phái người đưa 300 lượng hoàng kim lại đây, làm Từ Thiên cứu nàng hồi báo. Từ Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 65, đánh đi ra giao tỉnh chương 65, đánh đi ra giao tỉnh còn chưa đủ. Xung kích thành trì, cung cấp nuôi dưỡng 1 vạn ký châu quân, thành lập Tịnh Châu Lang kỵ, đều cần tài chính ủng hộ. Triều đình ban thưởng cho Từ Thiên 1 vạn lượng hoàng kim đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thảo phạt quân hoàng cân ban thưởng, còn muốn qua 10 thường thị cửa này, trong thời gian ngắn xuống không được. Có lẽ có thể cướp đoạt Hắc Sơn quân tài vật, điều kiện tiên quyết là tìm tới Hắc Sơn quân trồng chất tài vật địa phương. Từ Thiên đánh lên Hắc Sơn quân chủ ý thảo phạt Trương Bạch Kỵ một trận chiến, Trương Bạch Kỵ sớm rời đi bảo vật, cho nên thu hoạch không tính phong phú. Nhất định phải bắt sống Hắc Sơn quân đầu lĩnh, mới có thể hỏi ra dấu kín bảo vật địa phương. Mà vào lúc này, Từ Thiên lưu tại thành Cự Lộc binh sĩ, áp giải tù binh Chu Thương trở lại Triệu Trấn. Triệu Chấn các người chơi nhìn thấy hình thể khôi ngô đại hán mặt đen bị đặc chế dây sắt buộc chặt, đi vào Triệu Chấn, thầm giật mình. Quân hoàng cân manh tướng Chu Thương sắc mặt tâm trầm, hắn lại muốn gặp đến Phan Phượng cái kia chán ghét ra hỏa. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Chu Thương trước mặt, để Chu Thương nhớ tới bị Phan Phượng chi phối khủng bố. Người tới chính là Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng. Đại nhân, Chu Thương đã bị mang về, dẫn hắn tới gặp ta. Rất nhanh, dáng người khôi ngô Chu Thương đi vào phủ lãnh chúa, bên người còn đi theo manh tướng Phan Phượng. Quân hoàng cân đã bại, Chu tướng quân sao không bỏ gian tả theo chính nghĩa? Từ Thiên có ý thu phục Chu Thương. Thống binh có Trương Liêu, Phan Vượng làm tiên phong, Tiêu Hà quản hậu cần, da dày thịt thô Chu Thương thích hợp làm hộ vệ. Chu Thương trầm mặc không nói. Ta đại ca hảo luôn quyết bảo, ngươi lại không tử, đây là muốn ăn đòn. Phan Vượng nhìn hằm Chu Thương, đối Chu Thương rất là bất mãn. Chu Thương cũng nội trừng Phan Vượng, nghiến răng nghiến lợi. Chờ chút. Từ Thiên đột nhiên có một ý kiến. Chu Thương, chỉ cần ngươi hướng ta hiệu trung, về sau Phan Vượng mặc cho ngươi luận bàn. Vì chiêu hàng Chu Thương, Từ Thiên chỉ có thể bán đi Phan Vượng. Phan Vượng biến sắc, đại ca. Chu Thương hai mắt bắn ra tinh quang. Hắn đã bị Phan Phượng làm phát bực, nếu như có cơ hội có thể sửa chữa Phan Phượng một trận. Chu Thương nguyện hàng. Đinh. Diễn nghĩa võ tướng Chu Thương hướng ngài hiệu trung. Chu Thương vì bảo đánh Phan Phượng một trận, cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Một chút trước đó không biết số liệu cũng có thể nhìn thấy. Tính danh, Chu Thương đẳng cấp, 95 thể lực, 200 thống soái, 57 võ lực, 84 trí lực, 42 chính trị, 33 mị lực, 54 may mắn, 15 đặc tính, đề đao mang theo ngựa, màu cam, đảm nhiệm hộ vệ hoặc là phó tướng, lực lượng 20 phòng ngự 50, vật thể, bất khuất, thủy tính tinh thông. Trung thành kỹ năng, thủy long trảm, kiên cố tâm pháp, bá thể tâm pháp, cấp S, binh chủng, hoàng cân binh, có thể tiến giai thành hoàng cân trưởng, hoàng cân lực sĩ. Người tới, vì Chu tướng quân cởi ra dây sắt. Chu Thương có trung thành đặc tính, cũng là không cần lo lắng Chu Thương tùy tiện phản bội. Phan Phượng, chúng ta đi võ đài. Chu Thương thoát khốn về sau, hoạt động một chút gân cốt, lập tức hướng Phan Phượng trả thù. Ngươi liền theo Chu Thương luận bàn một phen. Từ Thiên vì để cho Chu Thương nhanh chóng dung nhập tập thể, chỉ có thể ủy khuất Phan Phượng. Triệu Chấn võ đài, một đám bạch mã kỵ binh, hoàng cân lực sĩ, hoàng cân trưởng vây xem hai viên mãnh tướng đại chiến. Chu Thương, Phan Phượng tay không tấc sắt, lấy nhất nguyên thủy phương thức đánh lột. Chu Thương khoảng thời gian này tích lũy một bụng lửa giận, toàn bộ phát tiết trên người Phan Phượng, một quyền đập trúng Phan Phượng lồng ngực. Phan Phượng hướng về sau rút lui mấy bước, lại nhanh chân hướng về phía trước, nắm đấm trong số mệnh Chu Thương. Ha ha ha, không đau, không đau. Chu Thương phòng ngự quá cao, đối mặt Phan Phượng công kích, không chút nào e ngại. Chỉ cần Phan Phượng không liên thủ với Trương Liêu, như vậy Chu Thương không sợ hãi. Ta Phan Phượng có bá vương chi tư, làm sao còn có người có thể trấn áp ta Phan Phượng? Phan Phượng mồ hôi đầm địa, trừ Trương Liêu, lại có một cái võ tướng lực các hắn, cái này khiến Phan Phượng áp lực như núi. Tính như vậy xuống tới, tăng thêm Từ Thiên, như vậy hắn chẳng phải là xếp tới vị thứ tư? Đúng, gần nhất Từ Thiên còn chiêu mộ một cái văn thần, chấp trưởng nội chính, Phan Phượng địa vị đều rất xuống vị thứ năm. Ta Phan Phượng, há có thể thua ở ngươi? Phan Phượng am hiểu công kích, Chu Thương am hiểu phòng thủ, Phan Phượng khó mà dung chuyển Chu Thương cũng không cách nào hoàn toàn áp chế Phan Phượng. Phan Phượng đầu nao nóng lên, điên cuồng tiến công, quyền phong bao phủ Chu Thương. Hai người tiếng đánh nhau như là kinh lôi, không ít Triệu Chấn người chơi cùng cư dân đều bị kinh động. Bất quá, bốn phía giáo trưởng chú có Triệu Chấn nghề nghiệp binh sĩ, cấm bình dân đi vào. Hô, hô. Hai cái võ tướng đại chiến 300 hiệp, da dày thịt thô Chu Thương mồ hôi đầm địa, màu đồng cổ cơ bắp đang run rẩy. Phan Phượng võ lực mặc dù không có hắn cao, nhưng Phan Phượng giống như là một đầu mãng lưu, biết rõ chính mình cuối cùng hao tổn bất quá Chu Thương, nhưng mà, Phan Phượng vẫn là cùng chết mấy trăm hiệp. Cuối cùng, hai người nằm trên mặt đất, hiện lên hai cái chữ to, thở hổn hển. Đau nhức, thoải mái, ta Chu Thương không phải là lòng dạ hẹp hòi người, trước đó ân oán, xóa bỏ. Chu Thương cùng Phan Phượng quyết đấu qua đi, thừa nhận Phan Phượng là cái hán tử thiết huyết, không khỏi cùng chung chí hướng. Phan Phượng vẫn mạnh miệng, không nghĩ tới ngươi vậy mà hơi thua tại ta, về sau ngươi coi như tiểu đệ của ta đi. Cút. Chu Thương nghe nói Phan Phượng muốn thu chính mình làm tiểu đệ, lần nữa phát hỏa, lại cùng Phan Phượng ra tay đánh nhau. Hai viên manh tướng, cuối cùng giống như là lưu manh đánh nhau giống nhau đánh nhau ở cùng nhau. Một đám binh sĩ trợn mắt hốt hoồm, đây chính là bọn họ chủ tướng sao? Có Tiêu Hà hỗ trợ xử lý nội chính, Từ Thiên so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, Tiêu Hà đã có kế hoạch khai khẩn dụ tốt. Trương Liêu ra ngoài tìm hiểu Hắc Sơn quân tình báo. Triệu Chấn bởi vì có diện nghĩa võ tướng trấn thủ, càng ngày càng nhiều Thường Sơn quốc lưu dân cùng người chơi đi vào Triệu Chấn tìm kiếm che chở. Hắc Sơn quân trên thực tế một mực không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chủ công, hai vị tướng quân bị thương. Từ Thiên đang chờ đợi Trương Liêu hồi báo lúc, một cái bạch mã kỵ binh hướng Từ Thiên bẩm báo. Hẳn là Chu Thương cùng Phan Phượng sinh tử tương bác. Từ Thiên đi vào võ đài, phát hiện Chu Thương, Phan Phượng hai người mắt mũi sưng bầm, đầu rơi máu chảy, lại ngồi tại võ đài một bên đụng rượu, sư minh gọi đệ. Từ Thiên mặt sầm lại. Nam nhân ở giữa hữu nghị, thật đúng là kỳ quái. Thái Hành Sơn mạch, thiếu niên Trương Liêu xuất lĩnh 13 kỵ binh, xâm nhập Hắc Sơn quân phạm vi thế lực, dò xét Hắc Sơn quân cử xoáy giấu kín tài bảo chi địa. Trương Liêu dám xâm nhập đại mạc, dò xét người tiên ti hư thực, đối với Từ Thiên giao cho hắn nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không e ngại. Tại Trương Bạch Kỵ chiến tử về sau, Hắc Sơn quân đông đảo cử xoáy quyết định để Trương Ngũ Giác tiếp nhận Trương Bạch Kỵ địa bàn. Trương Bạch Kỵ thế lực bảo vật cũng rơi vào Trương Ngũ Giác chi thủ, mà Từ Thiên mơ ước chính là cái này một nhóm bảo vật. Trương Ngũ Giác đang cùng Lưu Thủ Thường Sơn quốc Hán quân tác chiến, Chư huyện huyện lệnh mang binh ngăn cản Trương Ngũ Giác. Nếu muốn xác minh Hắc Sơn quân bảo vật ở chỗ đó sơn trại, còn cần bắt sống một cái đầu mục để ra nghi vấn. Trương Liêu kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo kỵ binh xâm nhập 500 dặm, rốt cuộc tìm được một cái tiềm ẩn người bị hại. Một cái Hắc Sơn quân đầu mục xuất lĩnh hơn 1000 người, cướp bóc một nhóm tài vật, trở về Hắc Sơn quân cứ điểm. Trương Liêu mang theo 13 cái kỵ binh cản bọn họ lại, đối mặt hơn ngàn Hắc Sơn quân, nghĩa chính ngôn tử, các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Chương 66, Đại Hán Trung Thần Đồng Trác. Chương 66, Đại Hán Trung Thần Đồng Trác. Ha ha ha, các ngươi chỉ là 14 người, dám khẩu xuất của nôn, vây quanh chúng ta hơn 1000 người. Thật sự là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Hắc Sơn quân thủ lĩnh ngắm nhìn bốn phía, xác định Trương Liêu một đoàn người chỉ có 14 người, không có cái khác phục binh, không khỏi mở miệng điểm ai. Ha 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 ha. Một đám Hắc Sơn tặc cũng cười vang. Giá. Trương Liêu sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, phóng ngựa xuất chiến. Chiến ma hôi ảnh mang theo hắc vụ, hướng Hắc Sơn quân thủ lĩnh bay nhanh. Thật nhanh. Hắc Sơn quân thủ lĩnh nụ cười ngưng kết, vung lên đại đao lên chiến. Nguyệt Nha kích đâm ra, đại đao vội vàng chống đỡ. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo hắc ảnh bay lên không trung, lại là Hắc Sơn quân thủ lĩnh đại đao. Một hiệp, Trương Liêu binh khí đã chống đỡ tại Hắc Sơn quân thủ lĩnh trên cổ. Hơn ngàn Hắc Sơn quân lặng ngắt như tờ, nụ cười biến mất. Trương Liêu phối hợp danh mã, chỉ cần đối phương vô bị, như vậy chính là đầu một nơi thân một mẹo kết cục. Hắc Sơn quân thủ lĩnh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng, tiểu nhân trên có 80 cao đường, hạ có 3 tuổi tiểu nhi. Nhưng có dặn dò, không dám không theo. Trương Ngũ Giác giấu kín bảo vật sơn trại tại chỗ nào? Tiểu nhân làm sao lại biết bậc này cơ mật? Hắc Sơn quân thủ lĩnh sắc mặt biến đổi. Nếu không nói, như vậy ngươi không dùng được. Chờ chút. Từ Thiên trở lại Triệu Trấn, đại khái hiểu rõ Hắc Sơn quân tình huống mới nhất. Thường Sơn quốc 30 vạn Hán quân tiến công thành Cự Lộc, lưu thủ Hán quân đã cùng Hắc Sơn quân giao chiến. Không chỉ có là Thường Sơn quốc Hán quân, Thượng Đẳng quận, Thái Nguyên quận, Triệu quốc các quận quốc Hán quân cũng cùng Hắc Sơn quân chinh chiến không thôi. Trương Ngũ Giác tiếp nhận Trương Bạch Kỵ, tại Chân Định huyện phụ cận công thành đoạt đất. Tại Trương Liêu rời đi Triệu Trấn trong lúc đó, Từ Thiên suy xét thành lập Tịnh Châu Lang Kỵ. Dựa theo phương Tây thuyết pháp, Tịnh Châu Lang Kỵ kỳ thật chính là Lang Kỵ binh. Lang Kỵ binh cùng cao cấp hơn Long Kỵ sĩ đương nhiên vô pháp đánh đồng. Bất quá, phương Tây Long Kỵ sĩ trung quy là số ít, mà Tịnh Châu Lang Kỵ có thể sản xuất hàng loạt. Tịnh Châu Lang Kỵ nếu như thân kinh bách chiến, mắt cấp về sau, còn có tiến giai tiềm lực. Từ Thiên thông qua diễn đàn các loại tin tức, đại khái hiểu rõ đến, phương Tây đã có người chơi Long Kỵ sĩ sinh ra, là gờ mạn nhị văn minh khu người chơi, lệ thuộc vào Hắc Ưng đoàn lính đánh thuê. Tây phương đại lục đoàn lính đánh thuê cùng phương Đông công hội, không sai biệt lắm là một cái khái niệm, có lãnh địa của mình. Trước mắt, quan phương còn không có thả ra có quan hệ quốc chiến bất cứ tin tức gì. Nếu như có quốc chiến hoạt động, mang ý nghĩa Đông Tây phương văn minh anh hùng, binh chủng sẽ phát sinh ba trạm, tiện bắn thiên sứ, manh tướng đồ long, lưu sĩ cùng ma pháp sư lẫn nhau ném pháp thuật chẳng diện, đoán chừng sẽ không thiếu thấy. Đã có người chơi tại trên diễn đàn suy đoán quốc chiến thời gian, cùng phân tích từng cái văn minh thực lực. Tại trong lúc này, lại có một kiện đại sự phát sinh. Tiểu Hoàng Môn Tả Phong trở lại thành Lạc Dương, quả nhiên hướng Hán Linh Đế báo cáo sai quân tình, chỉ trích Lư Thực vây mà không công, có ý lãnh đạm quân cơ. Hán Linh Đế giận dữ, hạ lệnh giam Lư Thực hồi kinh, sau đó điều động mặt mũi hiền lành đại Hán trung thần, Hà Đông Thái thú Đồng Trác tiếp nhận Lư Thực, vây công Trương Bảo. Từ Thiên biết Lư Thực riêng có hy vọng, triều đình có người làm Lư Thực biện hộ, cho nên không lo lắng Lư Thực an nguy. Ký Châu, Vũ Châu đám người khen thưởng, nhận 10 thưởng thị từ đó cản trở, còn không có xuống tới. Từ Thiên cho rằng cần thiết tiến đến thành Lạc Dương một chuyến, đầu nhập đại tướng quân Hà Tiến, đối kháng 10 thưởng thị, tối thiểu nhất muốn tới thảo phạt quân Hoàng Cân ban thưởng. Chủ công, mặt tướng đã thăm dò được Trương Ngủ Giác giấu kín bảo vật chi địa. Trương Liêu mang binh trở về, hắn bằng vào 13 cái kỵ binh, bắt sống hơn ngàn hắc sơn quân. Chỗ nào? Ngay tại Trương Bạch Kỵ nguyên bản chiếm cứ sơn cốc. Trong sơn cốc, nguyên bản có hắc sơn quân 80 vạn. Trương Ngủ Giác cùng quan binh đại chiến, tinh nhuệ ra ngoài hơn phân nửa. Sơn trại ước chừng còn có 5 vạn thanh niên trai tráng, còn lại phần lớn là hắc sơn quân gia quyến. Có thể xảo thủ. Từ Thiên hơi cân nhắc, quyết ý tiến đánh. Trong sơn trại, hắc sơn quân sĩ tốt số lượng chỉ còn lại 5 vạn, chỉ cần mưu kế thỏa đáng, có thể công vào sơn trại. Hắc sơn quân người đông thế mạnh, lại phần lớn là mã phu, thiếu hụt hợp cách quân sư, chúng kê sát xuất biên độ lớn tăng lên. Trương Liêu xin chỉ thị, khi nào xuất kích? Ngày mai xuất binh. Từ Thiên cuối cùng đánh nhịp, quyết định đánh lén Trương Ngủ Giác hang ổ thời gian. Đồng thời, đây là một cái luyện binh cơ hội tốt. Quảng Tông ngoài thành, một chi thiết kỵ nhanh như điện chớp mà đến, kim qua thiết mã, gót sắt chênh chành, sát khí lan tràn ngàn dặm, tất cả hán quân doanh địa tướng sĩ đều bị kinh động. Trương Thủy giáo úy thở dài, bậc này khí thế, tất nhiên là Tây Lương thiết kỵ. Tây Lương thiết kỵ cùng Tịnh Châu Lang kỵ, Vũ Châu Đột kỵ đặt song song, đều có ưu khuyết. Đến Tây Lương kỵ binh, một người cầm đầu, chiều cao 8 thước, eo đại 10 vây, cơ thịt mỡ trọng, chính là đại hán trung thần, đương nhiệm Hà Đông Thái thú Đồng Trác. Nhớ năm đó, Đồng Trác lực đại vô song, đeo hai bộ túi đựng tên, tả hữu chỉ bắn, chinh chiến tứ phương, cũng là một viên manh tướng. Chỉ là người qua trung niên Đồng Trác, trên mặt dầu mỡ đã có chút bụng phệ dấu hiệu. Ai còn không có cái trẻ tuổi thời điểm. Chủ công, Trương Giác, Trương Lương đã chết, như giết Trương Bảo, vừa đến có thể dương danh tại triều đình, thứ hai có thể lập uy tại Bắc quân năm giáo, nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó, chủ công hướng đại tướng quân Hà Tiến lấy lòng, thỉnh cầu Tịnh Châu thứ sử, lại hoặc là Lương Châu thứ sử chi vị, tất thành đại sự. Một cái huyền y mưu sĩ đi theo tại Đồng Trác tả hữu, đã vì Đồng Trác tưởng tượng chư hầu cắt cứ sự tình. Trong vòng 5 năm, thiên hạ có thể sẽ đại loạn. Ta xem thiên tượng, không ra 5 năm, thiên hạ nhất định đại loạn, chính là chủ công thành tựu đại nghiệp thời điểm. Ha ha ha, tương lai ta như thành tựu đại sự, ngươi nhưng bị tướng. Đồng Trác phá lệ tín nhiệm chính mình chủ mưu. Tại Tây Lương quân bên trong, một viên manh tướng chiều cao chín thước, hổ thể lang eo, đầu báo tay vượng, sắc bén ánh mắt đảo qua, vẫn lưu tại hán quân trong doanh địa các người chơi cảm nhận được một cỗ sát khí, cùng lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Sẽ không phải là Hoa. Hoa Hùng đi. Những người chơi này không khỏi liên tưởng đến Đồng Trác dưới trướng đại tướng Hoa Hùng. Hoa Hùng chính là nhất lưu võ tướng thủ môn. Ai có thể đánh bại Hoa Hùng, liền có thể xưng nhất lưu. Tại giai đoạn trước người chơi trong mắt, Hoa Hùng không thể chiến thắng, mà lại hiện tại Hoa Hùng đã đỉnh phong. Phan Phượng vừa đi không lâu, Hoa Hùng đi theo Đồng Trác đến đây đòi hỏi Trương Bảo, hai người gặp thoáng qua. Lưu Bị bởi vì chắc quận quân Hoàng Cân tứ ngược, cho nên trở về Vũ Châu. Cho nên, Hoa Hùng cùng Quan Vũ cũng gặp thoáng qua. Nếu như người kia là Hoa Hùng, như vậy Đồng Trác bên người mưu sĩ chính là Lý Nho rồi. Chúng người chơi đoán được Đồng Trác bên người mưu sĩ thân phận. Lý Nho, đây chính là chân chính độc sĩ A, nếu như nói cái khác mưu sĩ am hiểu pháp thuật, như vậy Lý Nho chính là đỉnh cấp dùng độc anh hùng. Pháp thuật, dùng độc, trận pháp, cơ quan thuật. Mưu sĩ thủ đoạn so võ đem càng thêm phong phú, bất đồng mưu sĩ, nắm giữ năng lực kỳ thật không nhỏ khác biệt. Trương Giác, Trương Bảo Thái Bình đạo pháp thuật, rõ ràng khác biệt với cái khác mưu sĩ. Làm không tốt, Trương Bảo vô pháp cùng trong lịch sử giống nhau đánh bại Đồng Trác. Một chút người chơi nghĩ kỹ cực sợ. Trong lịch sử, Đồng Trác thay đổi Lư Thực về sau, bị Trương Bảo đánh bại, nói rõ Trương Bảo năng lực không kém. Thẳng đến Hán Mạt chiến thần Hoàng Phủ Tung xuất chiến, mới đánh giết Trương Bảo. Nhưng mà, hiện tại Trương Bảo mất đi thần khí, Đồng Trác lại sớm đạt được Hoa Hùng, Lý Nho tương trợ, Trương Bảo căn bản không phải là đối thủ của Đồng Trác. Chương 67, Hắc Sơn quân bảo vật. Chương 67, Hắc Sơn quân bảo vật. Hắc Sơn quân sơn trại, thổ lũy tường đá liên miên bài dặm, phong bế cốc khẩu, sơn tặc tại tường thành tuần tra. Trương Bạch Kỵ chiến tử về sau, Trương Ngủ Giác chiếm cứ Trương Bạch Kỵ sơn cốc, một lần nữa xây dựng thiên tháp, tường thành, đem cướp đoạt đại bộ phận vàng bạc cùng lương thảo, vận đến sơn cốc chứa hàng, làm Hắc Sơn quân quân lượng. Một chi kỵ binh tới gần thổ lũy tường đá, gây nên Hắc Sơn quân giật mình. Một đội Hán quân kỵ binh xuất hiện. Nhân số bao nhiêu? 500 kỵ tả hữu. Chỉ là 500 kỵ, nhất định là thường sơn quốc Hán quân chính xác, toàn diệt chi. Lưu thủ sơn cốc Hắc Sơn quân tướng lĩnh giận dữ, điểm binh 2 vạn, ra khỏi thành công kích cái này đội chỉ có 500 kỵ Hán quân. Thổ lũy tường đá cửa thành mở ra, Hắc Sơn quân kỵ binh bay nhanh ra khỏi thành, giơ lên các bụi, Hắc Sơn quân thủ lĩnh nắm lang nha đồng, vẻ mặt hung ác. Trương Liêu kỵ binh nhìn thấy nhân số 40 lần với mình quân địch, lập tức rút lui. Ha ha ha, bọn họ đã khiếp đảm, đuổi theo. Hắc Sơn quân toàn lực truy sát. Trương Liêu trốn nước chừng 30 dặm, sau đó dừng lại. 500 kỵ binh bày trận, lấy Trương Liêu là chủ tướng, cùng truy sát mà đến Hắc Sơn quân giằng co. Hắc Sơn quân đuổi đến nơi này, phát hiện Trương Liêu cùng 500 Hán quân kỵ binh vậy mà dừng lại, không còn đào tẩu, lúc này mới ý thức được chuyện cũng không đơn giản. "Đừng sợ, chúng ta người đông thế mạnh." Hắc Sơn quân tướng lĩnh cho đám người tăng thêm lòng dũng cảm. "Chiến!" Trương Liêu giơ cao nguyệt nhạc kích, lấy 500 kỵ binh, xung kích 2 vạn Hắc Sơn quân. Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng ở đây, lăng không một thanh cự phủ đánh xuống, chém vào Hắc Sơn quân bên trong, cắt bay đá chạy, mấy trăm Hắc Sơn quân bị Phan Phượng tuyệt kỹ đánh giết. Mai phục Phan Phượng khiên Phượng đổi phủ, dẫn 500 kỵ binh đi ra. Từ Thiên đồng dạng mang 500 kỵ binh xuất hiện, nắm liệt linh thương, đột kích Hắc Sơn quân. Thương gia như rồng, Từ Thiên mặt ngoài là võ tướng, quét ngang dọc đường Hắc Sơn quân. Từng cái Hắc Sơn quân kỵ binh bị Từ Thiên đánh bay hơn 10 mét. Phục binh nổi lên bốn phía, ba chi kỵ binh tại Hắc Sơn quân bên trong, như bẻ cánh khô. Ba viên võ tướng ra tay, nhẹ nhõm phá tan 2 vạn Hắc Sơn quân. "Người đầu hàng, không giết." Theo Từ Thiên hét lớn một tiếng, lần lượt có Hắc Sơn quân đầu hàng. "Trốn." Bộ phận Hắc Sơn quân binh sĩ thấy tình thế không ổn, chạy trối chết. Nhanh thay đổi Hắc Sơn quân trang bị. Mai phục dẫn xuất Hắc Sơn quân, chỉ là Từ Thiên bước đầu tiên kế hoạch. Chạy trối chết Hắc Sơn quân binh sĩ trốn về sơn cốc, mau mở ra cửa thành, nếu không Hán quân đuổi theo. Những này Hắc Sơn quân binh sĩ vội vàng kêu cửa. "Nhanh!" Trong sơn cốc Hắc Sơn quân tác hợp lực đẩy ra cửa thành, tiếp ứng bại binh. Chu Thương xuất lĩnh 500 danh hoàng cân lực sĩ, thay đổi Hắc Sơn quân trang bị, xen lẫn trong bại binh bên trong. Chu Thương, hoàng cân lực sĩ vốn chính là sơn tặc xuất thân, cao lớn thu kịch, lùm cỏ đại hán, cho nên xen lẫn trong Hắc Sơn quân bên trong, không chút nào không hài hòa. Hắc Sơn quân chiến bại, căn bản sẽ không để ý đến trong đội ngũ lẫn vào cái gì nhân vật kỳ quái. Đoạt thành. Chu Thương cùng 500 hoàng cân lực sĩ tại vào thành trong nháy mắt động thủ, chính tay đâm Hắc Sơn quân, tiến đánh cửa thành. Từ Thiên, Trương Liêu, Phan Vượng, xuất lĩnh kỵ binh xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, cuốn lên các bụi. Chỉ cần Chu Thương chiếm lĩnh cửa thành, kỵ binh tiến vào sơn cốc sẽ thất thủ. Đoạt lại cửa thành. Hắc Sơn quân thủ tướng ý thức đến hậu quả, một bên lệnh cùng tiến thủ lên thành phòng thủ, một bên dẫn đầu bộ tốt cướp đoạt cửa thành. Chu Thương phòng ngự kinh người, ngăn tại phía trước, để đao đối địch, đao khí tung hành, đổ vào trước mặt hắn Hắc Sơn quân tính ra hàng trăm, lại không người nào có thể công phá Chu Thương phòng thủ. 500 hoàng cân lực sĩ tạo thành tường đồng vết sắt. Nhóm này hoàng cân lực sĩ vốn là Trương Giác tinh nhuệ vệ đội, thân kinh bách chiến, bọn họ cùng Chu Thương hợp lực thủ vững cửa thành. Hoàng cân lực sĩ huy động đại truy, một truy đánh giết Hắc Sơn quân bộ binh. Đến một cái, giết một cái. Đến 10 cái, giết 10 cái. Lục giai hoàng cân lực sĩ, đối thượng nhất nhị giai Hắc Sơn quân bộ tốt, lại chiếm cứ chật hẹp cửa thành, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Vận dụng xe đao. Hắc Sơn quân bộ binh phát hiện bằng vào huyết nhục chi khu, căn bản là không có cách đánh bại Chu Thương, thế là một đám Hắc Sơn quân bộ binh đẩy che kín đao nhọn xe đao, hướng Chu Thương đè xuống. 50 giá xe đao tạo thành đao tường, từng bước ép sát. Thủy Long chạm. Chu Thương chém ra một đao, đao quang gào thét, thủy long cuộn cuộn, xông phá đao tường. Một chiếc nặng nghề xe đao thậm chí bị thủy long đao khí đánh bay 8 mét. Hoàng cân lực sĩ vung ra đại truy lực tàn phá kinh khủng bỡ nát xe đao, đánh giết ở bảo xe đao phía sau Hắc Sơn quân. 500 người, đối cứng hơn vạn Hắc Sơn quân, không rơi vào thế hạ phong. Tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, Từ Thiên, Trương Liêu, Phan Phượng bước lên từ trên trời giáng xuống mưa tên, một đường hướng về phía trước, xông vào cửa thành, chiến mã bay nhanh, Từ Thiên một thương đánh giết một cái Hắc Sơn quân tiểu đầu bụng. Hắc Sơn quân binh sĩ từ trong sơn cốc giết ra, lít nha lít nhít, vây công Từ Thiên chờ người. Giết. Từ Thiên hai mắt đỏ bừng, không ngừng ra thương, chọn, đâm, đập, rút. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lúc này, chỉ có giết tới Hắc Sơn quân kinh hồn táng đảm, mới có thể khiến cho bọn hắn khuất phục. Ngao Hắc Sát Lang Vương thét dài, vòi rồng tùy thân, cuốn đi mười mấy cái Hắc Sơn quân bộ tốt. Phong quyển tàn vân. Trương Liêu nhất kỵ đương thiên, một người mở đường, phong quyển tàn vân vừa ra, hóa hư thành thực, khí nhận càn quét phía trước. Đại chiêu vừa ra, khắp nơi đều là Hắc Sơn quân thi thể, cứ thế mà thanh ra một mảng lớn trong không. Hắc Sơn quân không khỏi khiếp đảm. Hiện tại Trương Liêu có thể địch nổi bất kỳ một cái nào Hắc Sơn quân cử soái. Trương Ngù Giác cùng Thường Sơn Quốc Hán quân giao chiến, không ở trong sân gốc, không người nào có thể địch nổi Trương Liêu. Huống chi, Trương Liêu còn có Phan Phượng, Chu Thương, Từ Thiên tương trợ, dù là chiến thuật biển người, cũng không cách nào đè chết Trương Liêu. Hắc Sơn quân chiến tử không sai biệt lắm vạn người về sau, còn lại Hắc Sơn quân không dám tiếp tục chống cự, thế là hướng Từ Thiên xin hàng. Trong sơn cốc ước chừng có 4 vạn thanh niên trai tráng, còn có 50 vạn lưu thủ lao hấu phụ nữ trẻ em, đây đều là Hắc Sơn quân gia quyến. Lao hấu phụ nữ trẻ em không phải là vô dụng nhân khẩu, cũng có một chút sản xuất, mà lại phụ nữ có thể sinh sôi nhân khẩu, hài đồng qua mấy năm liền sẽ trở thành nguồn mộ lính. Thăng cấp cỡ nhỏ thành trì nhân khẩu điều kiện có. Từ Thiên không chỉ ngấp nghé Trương Ngũ Giác tài vật, còn có Hắc Sơn quân nhân khẩu. Hắc Sơn quân nhân số đông đảo, hợp nhất về sau, đủ để lớn mạnh chính mình lực lượng. Thiên hạ bên trong, Hắc Sơn quân có thể cùng Ký Châu Thứ Sử Bộ, Tịnh Châu Thứ Sử Bộ chống lại, nhân khẩu xa xa không chỉ ngần ấy. Nhưng đối với hiện tại Từ Thiên mà nói, mấy trăm ngàn nhân khẩu đã là một bút không ít tài nguyên. Toàn bộ mang đi, tự tiện người đào vòng, trực tiếp bắn giết. Từ Thiên lập tức lệnh người xua đuổi Hắc Sơn quân hàng tốt, đi tới Triệu Trấn. Mặt khác, Phan Phượng dẫn theo Hắc Sơn quân thủ tướng tới gặp Từ Thiên. Từ Thiên hơi nhìn thoáng qua cái này Hắc Sơn quân thủ tướng, không phải là sự thật lịch sử võ tướng, võ lực 72 cũng tạm được, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Phượng. Hắc Sơn quân thủ tướng bị ép mang theo Từ Thiên bọn hắn đi vào Trương Ngũ Giác cùng Trương Bạch Kỵ chữ hàng tài vật địa phương. Nặng nghề cửa gỗ đẩy ra, bên trong là một cái to lớn sân động, chất đầy vàng bạc tài bảo, binh khí giáp trụ. Từ Thiên nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phát tài. Chương 68, thu hoạch ngoại ý muốn chương 68, thu hoạch ngoại ý muốn toàn diện mang đi. Từ Thiên lệnh người chép cướp Hắc Sơn quân tài vật, phá ba thước. Hắc Sơn quân tài vật đến từ Kỳ Châu, Tịnh Châu các quận huyện, không chỉ có bằng bạc, còn có binh khí, giáp trụ, thư tịch, đồ dùng trong nhà. Hắc Sơn quân làm sao cái gì đều đoạt? Từ Thiên tiện tay đọc qua Hắc Sơn quân thư tịch, các loại rối loạn lung tung thư tịch đều có, chẳng hạn như Kim Bình Mai ta cùng Triệu Phi Yến hai ba chuyện hậu cung bí sử. Kim Bình Mai không phải đợi Minh thần thư sao? Mặc dù Từ Thiên không biết quyển sách này nội dung, nhưng hắn biết đại khái Kim Bình Mai là đợi Minh thần thư, không có khả năng xuất hiện tại Tam Quốc. Từ Thiên nhịn không được đọc qua cái này bộ thần sách, muốn hảo hảo phê phán một phen. Nhưng mà, đây chỉ là không biết cái nào thời Hán văn học ra tùy bút mà thôi, không phải là đợi Minh thần thư. Lừa gạt ta. Đinh. Ngài đọc Kim Bình Mai không có bất luận cái gì thu hoạch. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Cỏ. Từ Thiên cảm giác chính mình nhận lừa gạt, tức giận đến đem Kim Bình Mai ném trên mặt đất. Trong trò chơi lại có vô dụng như vậy đạo cụ. Không có ban thưởng thì thôi, còn không thể đạt được trên tinh thần thỏa mãn. Triệu Chấn binh sĩ nhấc lên từng dương vàng bạc tài bảo rời đi sơn động, chứa ở trên xe ngựa, trở về Triệu Chấn. Hắc Sơn quân mấy trăm ngàn nhân khẩu, chưa hẳn có thể kịp thời mang đi, nhưng tịch thu được vàng bạc tài bảo, nhất định phải sớm mang về Triệu Chấn. Trừ vàng bạc tài bảo, phẩm giai tương đối cao binh khí, giáp trụ cũng là ưu tiên mang đi đạo cụ. Giá trị tương đối cao công sứ, bình hoa cũng có thể đoạt lại đi đổi tiền. Chẳng lẽ những sách vở này lại vô một quyển hữu dụng? Triệu Chấn binh sĩ chép cướp tuyệt đại bộ phận hữu dụng đạo cụ về sau, trong sơn động chỉ còn lại một đống thư tịch, nhìn qua không có ích lợi gì đồ. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Từ Thiên vẫn là lật một lần. Trong đó một quyển sách gây nên Từ Thiên chú ý, quyển sách này rách rách dưới dưới cũng vô danh chữ. Hắc Sơn quân cử soái, vô luận Trương Bạch Kỵ vẫn là Trương Ngụ Giác, hai người đều không thích đọc sách, chỉ là tẩy cướp Ký Châu nhà giàu lúc, cướp đoạt một nhóm thư tịch đến trang trí một chút mặt tiền, ra vẻ mình có bức cách. Cho nên những sách vở này, Trương Bạch Kỵ, Trương Ngụ Giác cũng không từng đọc qua. Phu hai trận ở giữa, ra giáp trận binh, tung tốt loạn hành giả, cho nên vì biến vậy, sâu cỏ ống nế người, cho nên bỏ chạy cũng. Quyển sách này có chút tối nghĩa, nhưng 10 phần đơn bạc, chỉ là bản thiếu, cho nên Từ Thiên rất nhanh liền quét một lần. Đến nỗi cổ tịch nội dung, đại khái cùng hành quân đánh trận có quan hệ. Đinh. Ngài đọc Lục Thao Long Thao lĩnh ngộ màu cam đặc tính Long Thao. Bởi vì ngài thống soái giá trị thấp hơn 60, cho nên thống soái giá trị 10, thống soái giá trị hạn mức cao nhất 5. Đinh. Lục Thao Long Thao cùng ngươi khóa lại, những người khác đọc cuốn sách này, không còn thu hoạch được ban thưởng. Từ Thiên vừa mới đọc qua hoàn tất, đạt được hệ thống nhắc nhở, không khỏi vui mừng. Không nghĩ tới đọc sách cũng có thể tăng lên thuộc tính cơ sở. Quả nhiên, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Cổ nhân thật không lừa ta. Đặc tính, Long Thao khắc hệ, quân đoàn hệ hiệu quả, toàn binh chủng thuộc tính 30 cùng văn thao, võ thao, hổ thao, báo thao, khuyển thao có thể hợp thành kim sắc đặc tính 6 thao. Hóa ra là 6 thao. 6 thao, tức văn, võ, long, hổ, báo, khuyển, lại danh thái công binh pháp nghe đồn là binh gia thủy tổ, võ thánh Khương Tử Nha chô lấy binh thư, cũng có thể là hậu nhân đánh lấy Khương Tử Nha thanh danh, biên soạn bộ này binh pháp. Bất kể như thế nào, cái này bổn tàn quyển Long Thao là 6 thao một trong, bổ sung màu cam đặc tính Long Thao. Từ Thiên rốt cuộc có cái thứ nhất quân đoàn đặc tính. Hán thông soái Bạch Mã Kỵ binh, thuộc tính tăng lên 3 thành. Hắc Sơn quân thật sự là không biết hàng, còn tốt không có bỏ sót. Những sách vở này cũng toàn bộ mang về. Từ Thiên lo lắng có cá lọt lưới, cho nên đem thư tịch cũng cấp đi. Trên thực tế, một đống thư tịch bên trong, phát hiện một quyển hữu dụng Lục Thao vận khí đã nghịch thiên. Thầy cấp Trương Ngụ Giác bảo khố về sau, Triệu Chấn binh sĩ thắng lợi trở về. Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh, sớm áp giải tài bảo trở về Triệu Chấn, mà Từ Thiên, Phan Phượng, Chu Thương áp giải đầu hàng Hắc Sơn quân. Nửa đường không khỏi có Hắc Sơn quân đào vòng, Phan Phượng giết gà dọa khỉ, còn lại Hắc Sơn quân cùng đúng, mang nhà mang người, đi tới Triệu Chấn. Từ Thiên ở trên đường phát giác một cái phiền toái vấn đề. Hắn chọn bện đoạt 50 vạn Hắc Sơn quân trở về, một cái Triệu Chấn, làm sao có thể dung hạ được nhiều người như vậy? Chỉ sợ cho dù là Tiêu Hà, cũng không cách nào thu xếp nhiều nhân khẩu như vậy. Không bằng đưa một bộ phận đi Chân Định thành. Từ Thiên nghĩ đến khoảng cách Triệu Chấn không xa Chân Định huyện thành. Chân Định thành có nhân khẩu 100 vạn, thu nạp 50 vạn Hắc Sơn quân, hẳn là miễn cưỡng. Cái này 50 vạn Hắc Sơn quân, hơn phân nửa là lao hấu phụ nữ trẻ em, cùng lưu dân không có bao nhiêu khác biệt. Triệu Chấn, Tiêu Hà dẫn đầu quân hoàng cân hàng tốt tại bên ngoài trấn đất Bồi Bình Nguyên khai khẩn ruộng hoang. Đột nhiên, Tiêu Hà nhìn thấy đen nghị Hắc Sơn quân xuất hiện. Lưu thủ Triệu Chấn 5000 binh sĩ lập tức giới nghiêm. Trương Liêu áp giải xe ngựa, dẫn đầu trở về. Đám người không cần kinh hoàng, phía sau là Hắc Sơn quân hàng tốt. Trương Liêu sớm cùng quân coi giữ chào hỏi. Bất quá, lần này Từ Thiên thực tế là làm lớn chuyện, đây chính là dòng dã 50 vạn Hắc Sơn quân a. Trong lúc nhất thời, Triệu Chấn tất cả người chơi bị kinh động. Trên diễn đàn đã có người chơi miêu tả trước mắt cảnh tượng khó tin, đến hàng vạn mà tính Hắc Sơn quân tại Triệu bên ngoài trấn mặt chú doanh, nghe nói là quy hàng Hắc Sơn quân. Nếu như là không biết rõ tình hình người chơi, còn tưởng rằng Từ Thiên là Hắc Sơn quân cử soái một trong. Chủ công đây là mang bao nhiêu người trở về? Cho dù Tiêu Hà cũng có chút đau đầu. Không bột đấu gột nên hổ. Nguyên bản 10 vạn người lãnh địa, tràn vào 50 vạn người, nhân khẩu bạo tăng, đã không phải là năng lực cá nhân có thể giải quyết chuyện. Khu khu, không nhiều, cũng liền 50 vạn. Từ Thiên có chút chột dạ. Hắn ném một nan để cho Tiêu Hà. Tiêu Hà vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta chính là Chân Định huyện chủ bộ, chuyến tới để cầu cứu, cấp tốc dẫn ta đi gặp Kỵ đô úy đại nhân. Không đợi đến Tiêu Hà nghĩ ra thu xếp 50 vạn lưu dân kế sách, Chân Định huyện chủ bộ phóng ngựa xâm nhập Triệu Chấn, tìm tới Từ Thiên. Kỵ đô úy đại nhân, huyện lệnh, huyện úy chế tử, Hắc Sơn quân cử soái Trương Ngụ Giác ngay tại hướng Chân Định thành tiến quân. Trong huyện rắn mất đầu, chỉ có ngài chức quan cùng năng lực, có thể chủ tính trung Chân Định huyện binh mã, giữ vững Chân Định thành. Chủ bộ một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, hướng Từ Thiên khóc lóc kể lể. Chân Định huyện huyện lệnh chiến tử. Từ Thiên cùng Tiêu Hà liếc nhau. Chuyện này rất đơn giản, nhưng lại chẳng phải đơn giản. Mang khoảng 50 vạn Hắc Sơn quân, tiến quân Chân Định thành. Từ Thiên biết chiếm lấy Chân Định huyện thời cơ đã tới, chính mình hoàn toàn có thể đánh lấy chống cự Hắc Sơn quân cơ hiệu, cắt cứ Chân Định huyện. Chân Định huyện tiềm lực phát triển so Triệu Chấn phần lớn, tương lai Triệu Chấn còn có thể cùng Chân Định thành sáp nhập. Thế là Từ Thiên mang binh cùng Chân Định huyện chủ bộ tụ hợp, đi tới Chân Định thành. Trung trung điệp điệp Hắc Sơn quân hàng tốt từ Triệu Chấn rời đi đến Chân Định thành. Chương 69, chiêu mộ Lang Kỵ chương 69, chiêu mộ Lang Kỵ Chân Định thành, rối loạn. Huyện lệnh vì một huyện chi trưởng, huyện ý trưởng huyện quân sự, hai người chiến tử, mấy vạn hán quân rắn mất đầu. Hắc Sơn quân Trương Ngụ Giác sắp tới, mau rời khỏi thành này. Chân Định thành người chơi thấy tình thế không ổn, nhao nhao thoát đi tòa thành trì này. Thường Sơn quốc đã có 2-3 tòa huyện thành bị Hắc Sơn quân công phá, người người cảm thấy bất an. Hán mạt loạn thế, không chỉ là Cự Lộc quận, Dĩnh Xuyên quận lưỡng địa quân Hoàng Cân, còn có Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân, Thái Sơn Tặc, Tây Cương, Nam An, Sơn Việt, Âu Hoàn, Tiên Ti, các nơi còn có Sơn Tặc, Thủy Phỉ, loạn thành một bầy. Một chi kỵ binh đi vào Chân Định thành. Bái kiến kỵ đô úy đại nhân. Chân Định huyện các quan lại nhìn thấy đến Từ Thiên, như thấy cứu tinh. Hiện tại Chân Định huyện là thuộc Từ Thiên chức quan tối cao, đồng thời có được năng lực ngăn cơn sóng dữ, cho nên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Từ Thiên cũng không chút khách khí, hôm nay bắt đầu, ta tạm thay chấp trưởng Chân Định huyện rất nhiều sự vụ, nhưng có ý kiến. Nếu Chân Định huyện Tào lại lựa chọn chính mình, như vậy liền cần đánh đổi khá nhiều, thừa nhận Từ Thiên đối Chân Định huyện quyền khống chế. Đông đảo quan lại nói, nguyện ý nghe quân lệnh. Tiêu Hà, thu xếp Hắc Sơn quân. Trương Liêu, chỉnh đốn Chân Định huyện hội binh, lên thành tường phòng thủ. Từ Thiên lập tức bắt đầu tiến hành bố trí, mau chóng tại Hắc Sơn quân Trương Ngủ Giác đến trước đó, khôi phục Chân Định huyện sĩ khí. Chân Định huyện hán quân bởi vì huyện lệnh, huyện ý chiến tử, sĩ khí đã không đủ một nửa. Tiêu Hà mang đến 50 vạn Hắc Sơn quân, đem những này Hắc Sơn quân thu xếp tại Chân Định thành, những này Hắc Sơn quân bên trong có không ít người là Trương Ngũ Giác quân đoàn gia quyến, có thể ảnh hưởng Trương Ngũ Giác quân đoàn quân tâm. Chân Định huyện hán quân chỉ còn lại 3 vạn người. Hắc Sơn quân cử soái năng lực không yếu, Trương Yến, Trương Ngũ Giác, Trương Mạch Kỵ, Vu Độc chờ Hắc Sơn quân cử soái, trong lịch sử hoặc nhiều hoặc ít có qua ghi chép, đã từng cùng Tào Tháo, Viên Thiệu giao chiến. Chân Định huyện lệnh, huyện ý năng lực kém hơn một chút, bị Trương Ngũ Giác tại hôn chiến bên trong đánh giết. Căn cứ Chân Định huyện chủ bộ thuyết pháp, Trương Ngũ Giác võ lực còn tại Trương Mạch Kỵ phía trên, khả năng gần với Trương Yến. 3 vạn hán quân, đại đa số là đê giai binh chủng, trong đó có 5000 kỵ binh. 50 vạn Hắc Sơn quân bên trong, có 4 vạn là hàng tốt, không sai biệt lắm 7 vạn binh lực. Chân Định thành là một tòa cỡ trung thành trì, có được đại lượng thạch tiên tháp, cỡ trung châu nhỏ, lại thêm 7 vạn binh lực, Từ Thiên cho rằng có thể giữ vững Chân Định huyện. Đối với bất luận cái gì người chơi cùng nờ bờ cờ, có được chính mình địa bàn, tương lai quần hùng các cứ, cực kỳ trọng yếu. Có địa bàn, mới có tài nguyên, binh lực, trang bị. Hắc Sơn quân cử soái Trương Ngũ Giác thống soái đầy khắp núi đồi đại quân hướng Chân Định thành tiến quân. Từ Sơn cốc đảo vong đi ra Hắc Sơn quân tìm tới Trương Ngũ Giác, hướng Trương Ngũ Giác lên án một chi hán quân tập kích bất ngờ sơn cốc, bắt đi tất cả mọi người miệng cùng tài vật. Trương Ngũ Giác nghe nói cứ điểm bị hán quân đánh lén, vàng bạc, binh khí, lương thảo vì đó không còn, sắc mặt tâm trầm. Hán quân chủ tướng là người phương nào? Người kia làm một đũa lớn, một đũa đánh chết hơn mấy trăm huynh đệ, hẳn là Triệu Chấn cái kia kỵ đô úy. Hắn giết Trương Mạch Kỵ, chúng ta không có chủ động tìm hắn gây phiền phức, hắn lại chủ động tìm tới cửa. Trương Ngũ Giác chán nổi gân xanh lên, Từ Thiên triệt để chọc giận hắn. Một cái Hắc Sơn quân kỵ binh đội vàng hồi báo, thủ lĩnh, Chân Định huyện đám kia cầu quan, ngài giết huyện lệnh cùng huyện úy về sau, bọn họ tìm được kỵ đô úy, tiến vào chiếm giữ Chân Định thành. Đánh hạ Chân Định, giết cái kia chó đô úy. Trương Ngũ Giác lập tức phát binh tiến công Chân Định thành. Dù sao Trương Ngũ Giác lão bà, nhi tử đều bị Từ Thiên cướp đi, muốn nói không tức giận, trừ phi Trương Ngũ Giác là thánh nhân. Chân Định thành, Từ Thiên đi vào cấp 6 kỵ binh doanh. Cấp 6 kỵ binh doanh đã có thể chiêu mộ Tịnh Châu lang kỵ. Chép cấp Trương Ngũ Giác bảo khố, để Từ Thiên có đầy đủ vàng bạc quy mô thu mua sói hoang, làm lang kỵ binh tọa kỵ. Lang kỵ binh ban đầu đẳng cấp 50. Vừa ra binh doanh, chính là tinh nhuệ. Chân Định huyện người chơi số lượng không ít, vậy mà thật chấp vá ra 300 con dã lang tọa kỵ, toàn bộ bị Từ Thiên giá cao cầm xuống. Bởi vì Tiêu Hà màu cam đặc tính nhanh chóng mộ binh chiêu mộ lục giai Tịnh Châu lang kỵ, chỉ cần 20 ngày. Tiêu Hà có thể xưng thần cấp hậu cần, càng đến hậu kỳ, tác dụng càng rõ ràng. Mộ binh nhanh chậm sẽ ảnh hưởng tranh bá hiệu suất. Tiêu Hà và ở huyện nha, tất cả tàu lại nghe theo Tiêu Hà điều khiển, thu xếp Hắc Sơn quân, phân phối binh khí lương thảo, huyện nha lần nữa khôi phục vận chuyển. Đại ca, Hắc Sơn quân binh lâm thành hạ. Phan Vượng đội vã đi báo. Từ Thiên để Tiêu Hà chọn lựa 300 danh thích hợp thanh niên trai tráng, đi vào Chân Định huyện cấp 6 kỵ binh doanh, bắt đầu huấn luyện Tịnh Châu lang kỵ. Sau đó, Từ Thiên mang theo Trương Liêu, Phan Vượng, Chu Thường, đi vào Chân Định thành trên tường thành, nhìn xuống dưới thành Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân cử soái Trương Ngũ Giác mang theo mấy chục vạn Hắc Sơn quân vây khốn Chân Định thành, không cầm xuống Chân Định thành, thế không bỏ qua. Lần này, Từ Thiên không có quân đội bạn, chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình, đánh bại Hắc Sơn quân. Phan Vượng tùy tiện nói, đại ca, không bằng chúng ta trực tiếp giết ra thành, nhất cử đánh bại bọn hắn. Chờ Tịnh Châu lang kỵ huấn luyện hoàn tất, tái xuất thành phản kích. Từ Thiên cũng không sốt ruột. Chân chính sốt ruột hẳn là Trương Ngũ Giác, dù sao Từ Thiên cướp đi Trương Ngũ Giác chứa hàng vàng bạc cùng lương thảo. Trương Liêu đối với mình chuyên môn binh chủng cũng tràn ngập chờ mong. Chu Thương có được hoàng cân lực sĩ, mà Trương Liêu lang kỵ binh hoàn toàn không kém hoàng cân lực sĩ. Nếu như 300 lang kỵ đi ra, nhưng trực tiếp chinh chiến xa trường, giết phá Hắc Sơn quân. Trương Ngũ Giác binh lâm thành hạ về sau, bắt đầu chế tạo khí giới công thành. Tiêu Hà đang nhanh chóng thống kê chân định huyện vật tư. Từ Thiên một lần tính đạt được Trương Ngũ Giác chữ hàng vàng bạc tài bảo, lại lấy được chân định huyện nhà kho binh giáp lương thảo, thực lực đại trướng. Công phá thành trì, chó gà không tha. Hắc Sơn quân chế tạo một nhóm thang mây, không kịp chờ đợi công thành. Trương Ngũ Giác tự mình đốc chiến, đen nghịt Hắc Sơn quân, tấn công mạnh chân định thành. Hán quân xe bắn tên bắn một lượng, châu nọ phát xạ to lớn tên nọ xuyên qua mười mấy Hắc Sơn quân sĩ tốt, như là cày sắt cày ruộng. Từ Thiên nắm giữ quân đoàn đặc tính long thao tăng lên Hán quân chiến lực, chân định huyện Hán quân nhận một cố lực lượng vô hình gia trì, dường như tự thân lực lượng tăng lên 3 phần. Hán quân cung tiễn thủ phóng thích cung hệ kỹ năng, đầy trời mưa tên sen lẫn thành sao băng, rơi vào Hắc Sơn quân bên trong, bắn thủng Hắc Sơn quân thiết thuẫn, thu hoạch từng đám Hắc Sơn quân sĩ tốt. Long thao thật đúng là cứng hãn. Từ Thiên bởi vì thu hoạch được Khương Tử Nha 6 thao hạ vị đặc tính long thao trung đẳng biên độ tăng lên Hán quân sức chiến đấu, hăng hái. Chân định huyện Hán quân thay đổi huyện lệnh chiến tử mang tới khói mù, bằng vào chân định thành kiên cố thành phòng, quy mô sát thương Hắc Sơn quân. Trương Ngũ Giác tại chân định thành bấp phải chắc trở. Từ Thiên so sánh chiến tử huyện lệnh, năng lực tăng lên không chỉ một cấp độ. Huống chi, Từ Thiên còn chưa sử dụng đại hiền lương sư Trương Giác kỹ năng. Leo lên tường thành Hắc Sơn quân lọt vào Phan Phượng, Chu Thương đánh giết. Hắc Sơn quân đẩy xung đột nhau, ý đồ cưỡng ép phá tan cửa thành, Phan Phượng trực tiếp ôm một khối vạn cân cự thạch nện xuống, phá hủy xung đột nhau. Phan Phượng đi qua lần lượt đại chiến, trạng thái dần dần tiếp cận đỉnh phong. Trương Ngũ Giác nhìn thấy Phan Phượng biểu hiện, trong lòng cũng không có nắm chắc đánh hạ chân định thành, hẳn là muốn hướng Trương Yến cùng Vu Độc cầu viện. Chương 70, đại phá Hắc Sơn chương 70, đại phá Hắc Sơn. Từ Thiên đi vào cấp 6 kỵ binh doanh chờ đợi nhóm đầu tiên Tịnh Châu Lang kỵ huấn luyện kết thúc. 300 Tịnh Châu Lang kỵ tại cấp 6 kỵ binh trong doanh trại huấn luyện kỹ xảo, xung kích các kỹ xảo, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Hắc Sơn quân vây công chân định thành 20 ngày, từ đầu đến cuối vô pháp đánh hạ. Lưu cho Hắc Sơn quân thời gian không nhiều, bởi vì nhóm đầu tiên Tịnh Châu Lang kỵ sắp lên sàn. Thời cơ đã tới. Rốt cuộc, đi qua 21 ngày huấn luyện, 300 Tịnh Châu Lang kỵ ra doanh, tại Trương Liêu dưới trướng tập kết. Tịnh Châu Lang kỵ lấy sói hoang vì tọa kỵ, chấp trường thương, lưng cung cảm sừng, đằng đằng sát khí. Sau này, bọn họ vì ngươi thúc đẩy, xông pha chiến đấu, không thể làm ta thất vọng. Từ Thiên đem 300 lang kỵ giao cho Trương Liêu chỉ huy. Trương Liêu phù hợp Tịnh Châu Lang kỵ, chỗ hướng vô địch. Trương Liêu quyền, chủ công coi trọng như vậy Liêu, Liêu máu chảy đầu rơi, tuyệt không lui ra phía sau. Ra khỏi thành, nghịch chiến Hắc Sơn quân. Từ Thiên chiêu mộ 300 lang kỵ, mà Hắc Sơn quân công lâu chân định thành công dưới, chính là phá địch thời điểm. Đánh bại Trương Ngũ Giác, bằng vào chính mình hy vọng, có thể một mực khống chế chân định huyện. Lúc nào ta Phan Phượng cũng có như vậy một chi tinh nhuệ. Phan Phượng kiêng đùa lớn, nhìn thấy Trương Liêu tinh nhuệ lang kỵ binh, không khỏi trông mà thèm. Chu Thương cùng Trương Liêu đều có một chi tinh nhuệ, là thuộc hắn không có chuyên môn binh chủng. Hắc Sơn quân vẫn bất kể đại giới tiến đánh chân định thành, bắn ra cự thạch ngàn cân, phá hủy chân định thành thiết tháp, lít nha lít nhít Hắc Sơn quân kiến phụ leo lên tường thành, người chết trận, đến hàng vạn mà tính. Trương Ngũ Giác một bên cường công chân định huyện, một bên hướng Trương Yến, Vu Độc chờ Hắc Sơn quân cử soái cầu viện. Tổn thất nặng nề Trương Ngũ Giác ý thức đến, có thể đánh giết Trương Bạch Kỵ Từ Thiên có chút đồ vật, hắn một cái Hắc Sơn quân cử soái không phải là đối thủ của Từ Thiên, nếu như nhiều gọi mấy cái Hắc Sơn quân cử soái đến công chân định, có lẽ còn có thể công phá huyện thành, quy mô tẩy cấp chân định huyện vàng bạc tài bảo, đền bù tổn thất. Đột nhiên, chân định thành cửa thành mở ra, công thành Hắc Sơn quân động tác vì đó mà ngừng lại. Bọn hắn hẳn là muốn đầu hàng. Trương Ngũ Giác không dám tưởng tượng, Từ Thiên sẽ chọn chủ động ra khỏi thành công kích mấy chục vạn Hắc Sơn quân, còn tưởng rằng Từ Thiên rốt cuộc vô pháp kiên trì, lựa chọn đầu hàng. Nhưng mà, vô luận là Trương Ngũ Giác, vẫn là cái khác Hắc Sơn quân đầu mục, toàn bộ xem thường Từ Thiên quyết đoán. Từ Thiên sở dĩ lựa chọn phòng thủ, chỉ là vì làm hao mòn Hắc Sơn quân nguyệt khí, cùng chờ đợi nhóm đầu tiên Tịnh Châu Lang Kỵ huấn luyện hoàn thành mà thôi. Hiện tại, nhóm đầu tiên Tịnh Châu Lang Kỵ bị chiêu mộ đi ra, Từ Thiên không có sợ hãi, mở rộng cửa thành, ra khỏi thành để chiến. Ngao! Hắc Sát Lang Vương tiếng thét dài quanh quẩn trên chiến trường. Ngao! Lang Kỵ binh tiếng thét dài liên tiếp. Từ Thiên, Trương Liêu xuất lĩnh 300 lang kỵ cùng mấy ngàn kỵ binh từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Phía sau, Phan Vượng, Chu Thương xuất lĩnh bộ tốt tiếp ứng. Lang kỵ binh. Trương Ngũ Giác sắc mặt tái nhợt. Đứng đắn kỵ binh, giống nhau lấy chiến mã vì tọa kỵ, mà lấy dị thú vì tọa kỵ kỵ binh, tuyệt đối không phải bình thường kỵ binh. 300 Tịnh Châu lang kỵ đảm nhiệm đao nhọn, phía sau là mấy ngàn Hán quân kỵ binh, lại phía sau là mấy vạn Hán quân cùng hàng tốt, chia ba cái thế đội, xung kích Hắc Sơn quân. Trương Liêu một đi lên, trực tiếp một cái phong quyền tàn vân, thanh ra một lỗ hổng, lang kỵ binh giống như là một thanh lưới dao, mở ra lít nha lít nhít Hắc Sơn quân. Sói hoang thét dài, Hắc Sơn quân chiến mã bị kinh sợ, mất đi trật tự, tạo thành chiến trận. Trương Ngũ Giác cố gắng khống chế lâm vào hỗn loạn Hắc Sơn quân, tại hắn quát lớn dưới, mấy bạn tinh nhuệ Hắc Sơn quân tạo thành chiến trận, ngăn cản Tịnh Châu lang kỵ đột kích. Trương Ngũ Giác đầu đội sừng châu nó trụ, cầm một thanh lang nha đồng, võ lực đạt được chiến trận tăng phúc. Thiệu Hổ chiến trận. Trương Liêu có chuyên môn quân trận, 300 Tịnh Châu lang kỵ khí thế đang điên cuồng dâng lên, lang kỵ trên không như có mãnh hổ gào thét. Phá! Trương Liêu thể hiện ra kinh người phá trận tiên phú, nguyệt nha kích quét bay mười mấy cái Hắc Sơn quân tinh nhuệ, Tịnh Châu lang kỵ đâm đầu thẳng vào Hắc Sơn quân trong chiến trận, cưỡng ép mở ra đột phá khẩu. Phía sau Hán quân kỵ binh vùng vẩy sáng loáng ma đao, đao khí tung hành, tạo thành Hán quân thông dụng hình mũi quan trận, xé mở đột phá khẩu. Chu Thương, hôm nay so đấu, ai giết địch nhiều nhất, như thế nào? Phan Vượng nắm Phượng đầu phủ, tả hưu bổ ngang, chém giết Hắc Sơn quân sĩ tốt, hướng Chu Thương khiêu khích. Chu Thương tiếng trầm đáp, có gì không dám. Hai viên manh tướng so đấu đầu người, đại sát tứ phương, trở thành áp đảo Hắc Sơn quân cuối cùng một cọng rơm. Trừ Trương Ngủ Giác tinh nhuệ, còn lại Hắc Sơn quân quân tâm sụp đổ, sụp đổ. Trương Liêu tại màu đen thủy triều giống nhau Hắc Sơn quân bên trong một đường đột phá, thẳng đến Trương Ngủ Giác. Lực phá núi thạch. Trương Ngủ Giác huy động Lang Nha Động, đập xuống giữa đầu, mục tiêu chính là Trương Liêu. Trương Liêu cũng không tránh né, mà là vượt khó tiến lên, hai thanh binh khí kích đụng, hai người đều là nhoáng một cái. Ngươi không phải Hán quân kỵ đô úy, Hán phó tướng, lại có như thế trình độ. Trương Ngủ Giác phát hiện chính mình triệt để khinh thường Từ Thiên thế lực. Nguyên bản Trương Ngủ Giác cho rằng, chỉ cần chú ý Từ Thiên, Phan Vượng hai người là được, nhưng không nghĩ tới Từ Thiên dưới trướng còn có Trương Liêu, Chu Thương hai viên chỉ tướng. Trương Liêu giữ im lặng, trong mắt hắn, Trương Ngủ Giác đã là một người chết, mà người sống là không cần lãng phí sức lực cùng người chết nói nhảm. Trương Liêu toàn lực ra tay, thế công như là gió táp mưa rào, bao phủ Trương Ngủ Giác. Kinh nghiệm loạn hoàng cân Trương Liêu, võ lực lần nữa trưởng thành, đối mặt đỉnh phong Trương Ngủ Giác, không chút thua kém. Trương Ngủ Giác đầu đầy mồ hôi, vội vàng chống đỡ, hắn không dám tưởng tượng, một cái tuổi gần 15 thiếu niên, vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Càng đừng đề cập, Trương Ngủ Giác có Hắc Sơn quân chiến trận gia trì. Trương Liêu cùng Trương Ngủ Giác giao chiến lúc, 300 lang kỵ tại Hắc Sơn quân trong chiến trận vừa đi vừa về xung kích, phá hư Hắc Sơn quân đội hình, để Trương Ngủ Giác vô pháp mượn nhờ chiến trận lực lượng. Liệt Linh Thương tại Từ Thiên trong tay lượn vòng, Từ Thiên cũng không có nhàn rỗi, xuất lĩnh 5000 Nhận Long Thao địa lợi tăng thêm Hán quân kỵ binh, cùng 300 lang kỵ cộng đồng xung kích Hắc Sơn quân, triệt để vỡ nát Hắc Sơn quân quân trận. Thoải mái. Hắc Sơn quân chiến trận bị phá, lại trận mang tới cảm giác gáp bách biến mất, Từ Thiên mang theo 5000 kỵ binh, ba tiến ba ra, đem mấy vạn Hắc Sơn sông nghiền nát, thoải mái đồng địa. Cùng Từ Thiên thoải mái so sánh, Trương Ngủ Giác càng đánh càng khó chịu, bởi vì hắn bị Trương Liêu kiềm chế, chiến trận hiệu quả biến mất về sau, Trương Ngủ Giác trực tiếp bị Trương Liêu áp chế, chỉ có thể liều mạng đón đỡ. Trốn. Trương Ngủ Giác rốt cuộc thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Trương Liêu, mang theo mấy chục vạn Hắc Sơn quân công thành, ngược lại bị Hán quân đánh tan cảnh, thế là lòng sinh khiếp ý, quay người đảo tẩu. Thiện Sạ. Trương Liêu dương cung cài tên, một đạo lưu quang bắn ra hào quang sáng chói. Thiện Sạ, cấp S phong thuộc tính cung hệ kỹ năng, Trương Liêu tại cấp 60 lĩnh ngộ kỹ năng. Trương Liêu chủ thuộc tính là phong, lấy phong ngự tiễn, một tiễn phong hầu, xuyên qua Trương Ngủ Giác kết hầu. Sừng châu mũ giác bịch rơi xuống đất, Hắc Sơn quân 25 cử xoáy một trong Trương Ngủ Giác bị Trương Liêu một tiễn bắn giết. Trương Liêu đã càng ngày càng có uy chấn tiêu giao tân khí thế. Tôn quyền về sau đối mặt là cái gì quái vật a? Từ Thiên trong lòng thất kinh. Nếu như Trương Liêu mát cấp phá giới, cũng hẳn là tương đương đáng sợ võ tướng. Chương 71, đại tướng quân cho mời Chương 71, đại tướng quân cho mời Trương Ngủ Giác chiến tử, mấy chục vạn Hắc Sơn quân giải tán lập tức, hoặc trốn hoặc hàng. Từ Thiên truy kích 100 dặm, đại phá Trương Ngủ Giác quân đoàn, lại hợp nhất Hắc Sơn quân hàng tốt vô số. Tào Tháo hợp nhất Thanh Châu quân hoàng cân lập nghiệp, mà Từ Thiên dựa vào thu phục chân định huyện Hắc Sơn quân, sơ định nền tảng. Bởi vì Từ Thiên dùng vũ lực đánh phục Hắc Sơn quân, cho nên bị bắt làm tù binh Hắc Sơn quân cũng đúng, không dám nhìn thẳng chiến thần giống nhau Từ Thiên. Những này đầu não đơn giản Hắc Sơn quân không có dư thừa tâm tư, nắm tay người nào lớn, để bọn hắn ăn no bụng, liền theo ai hốn. Kỳ đô úy đại nhân như thiên thần hạ phàm, chân định huyện trăm vạn bình dân, toàn do đại nhân ra tay, phương đạt được che chở. Huyện lệnh. Huyện ý đại nhân nếu là dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ mỉm cười cựu tuyển. Chân định huyện Tào lại nhóm bởi vì Từ Thiên đánh bại Hắc Sơn quân, tuần tự chém giết Hắc Sơn quân cử xoáy Trương Bạch Kỵ, Trương Ngủ Giác, đối Từ Thiên rất là e ngại sau khi ủng hộ Từ Thiên tạm thay chân định huyện lệnh. Hán mặt luật thế, đạo phỉ hoành hành, ai có thực lực bảo đảm cảnh an dân, liền sẽ trở thành địa phương gia tộc quyền thế, Tào lại nhóm ủng hộ đối tượng. Chân định huyện Tào lại, hào cường, vì phòng ngừa Hắc Sơn quân ngóc đầu trở lại, nhao nhao lựa chọn Từ Thiên vì huyện lệnh, che chở một phương. Từ Thiên trực tiếp nhảy qua rườm rà lãnh địa phát triển, chấp trưởng chân định huyện. Cái này mặc dù cùng Từ Thiên kế hoạch ban đầu có chỗ khác biệt, nhưng chân định huyện lệnh chiến tử, cho Từ Thiên nhập chủ chân định huyện, thu hoạch được chân định huyện lòng người cơ hội, Từ Thiên việc nhân đức không ngừng ai. Cùng bình thường lãnh chúa bất đồng, Từ Thiên không có cố định chủ thành, bởi vì tại Từ Thiên trong kế hoạch, Nghiệp Thành mới là thích hợp nhất chủ thành, giai đoạn trước lãnh địa, chỉ là vì cướp đoạt Nghiệp Thành mà góp nhặt binh lực. Cái này tương đương với Viên Thiệu đảm nhiệm Bột Hải Thái Thú, lại thăm dò Ký Châu Thứ Sử chi vị giống nhau. Đương nhiên, Triệu Chấn phát triển không phải là không dùng được, có thể làm chân định huyện quản hạt một tọa chấn tử, tăng cường chân định huyện thực lực. Chân định huyện có được cấp 6 kỵ binh doanh, bộ binh doanh, cung binh doanh, còn có trung cao cấp y quán, võ quán, tiệm thợ rèn, công thành doanh, bồi dưỡng công tượng, chế tạo khí giới công thành. So với Triệu Trấn, làm cỡ trung thành chỉ chân định thành càng thêm thích hợp đảm nhiệm chủ thành. Di chuyển một số người miệng đến Triệu Trấn, đem Triệu Trấn thăng cấp làm cỡ nhỏ thành trì, bảo vệ chân định huyện. Từ Thiên ban bố mệnh lệnh mới. Cứ như vậy, Từ Thiên chân chính khống chế thành trì liền có chân định thành, Triệu Thành hai tòa thành trì, hợp nhất mấy chục vạn Hắc Sơn quân, nhân khẩu ước chừng 2 triệu, nhảy lên trở thành có thực lực tiểu chư hầu. Trước mắt mà nói, không có mấy cái người chơi lãnh chúa có thể được xưng là chư hầu. Từ Thiên chế bá một huyện, nếu là đặt ở Đông Doanh Chiến Quốc, đó chính là thỏa thỏa đại danh Á Hắc Sơn quân bị đánh bại, tiêu hà đặc tính vô vi mà trị phát huy hiệu quả, đi qua chiến loạn chân định huyện, các hạng nội chính tốc độ khôi phục 40. Vô vi mà trị cũng không phải là không làm gì, mà là nhẹ phu dịch tiết thuế má, khôi phục nhanh chóng sức sản xuất. Từ Thiên phạm vi thế lực quyết trương vì một cái huyện về sau, tiêu hà rốt cuộc có đất dụng võ, đem chân định huyện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từ Thiên bái tiêu hà làm trưởng sự, nắm toàn bộ chân định trong huyện chính. Bởi vì cấp đoạt Hắc Sơn quân tài vật, lại thêm chân định huyện cũng có tích xúc, trong thời gian ngắn không hề thiếu binh lương. Tiêu Hà lại tổ chức Hắc Sơn quân hàng tốt, tại Chân Định huyện tiến hành càng lớn quy mô đồn điền. Chỉ cần có đầy đủ võ lực bảo hộ Chân Định huyện không nhận Hắc Sơn quân công kích, như vậy lấy Tiêu Hà năng lực, nhanh tốc độ khôi phục Chân Định huyện phồn binh độ, để Chân Định huyện trở thành đáng tin cậy cứ điểm. Một cái ưu tú văn thần, quả nhiên lệnh người vô cùng thư thái. Hiện tại Từ Thiên rất là thoải mái, có Tiêu Hà xử lý nội chính, Từ Thiên không cần bị các loại việc vặt quân thân. Từ Thiên tại Chân Định huyện đại bại Hắc Sơn quân Trương Ngũ Giác, việc này rất nhanh lưu truyền ra đi, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. Trương Ngũ Giác tốt xấu là có danh tiếng Hắc Sơn quân từ soái, kết quả bị Từ Thiên đánh giết. Từ Thiên cùng hắn thuộc cấp vong hồn giới đao, đã có Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, Cao Thăng, Trương Giác chờ người. Từ Thiên danh tiếng chi thịnh, vậy mà che lại hắn mặt Tam Kiệt Hoàng Phụ Tung, Lư Thực, Chu Tuấn, bị đông đảo người chơi xưng là Thạch Gia Trang chiến thần thanh danh thậm chí truyền đến thành Lạc Dương. Hán Đế quốc đại tướng quân Hà Tiến nghe nói Từ Thiên thanh danh, lại bởi vì Từ Thiên đắc tội mười thường thị, cho rằng Từ Thiên có đáng giá lôi kéo giá trị, thế là đặc biệt đi sứ mời Từ Thiên đến thành Lạc Dương phủ đại tướng quân nói chuyện. Rất rõ ràng, Hà Tiến muốn lôi kéo vị này Thạch Gia Trang chiến thần. Đây càng là gia tăng Từ Thiên sát thái truyền kỳ, liên quan tới Từ Thiên tiếp mời, hơn 100 triệu người xem. Ký Châu thứ sử bộ, Triệu Quốc, Hắc Sơn quân cử soái Trương Yến cùng Vu Độc phối hợp, đại phá Triệu Quốc hàng quân, công phá một cái huyện thành, bốn phía đánh cướp, phong hỏa nổi lên bốn phía, khói báo động lượn lờ. Trương Ngũ Giác hướng hai người cầu viện, Trương Yến, Vu Độc lập tức mang binh đi vào chuyển tống trận, đi tới khoảng cách Trương Ngũ Giác gần nhất thành trì. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào Thường Sơn quốc, Trương Ngũ Giác đã bị Từ Thiên phó tướng Trương Liêu bắn giết. Trương Yến, Vu Độc vô pháp nắm lấy Từ Thiên thực lực, trong lúc nhất thời do dự không tiến. Kỵ đô úy Từ Vân, tuần tự đánh giết Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, lại bại Trương Bảo, Trương Giác, hẳn là võ lực của hắn tại trên ta. Trương Yến chần chờ không chừng. Từ Thiên võ lực đối với hắn mà nói, là một cái bí ẩn. Trương Yến năng lực vượt qua Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, nhưng Trương Yến không dám nói mình có thể thắng qua Trương Giác. Trương Giác bị Từ Thiên bắn giết, cho nên Từ Thiên đến cùng mạnh bao nhiêu? Trương Yến thực tế là đoán không ra a. Trương Yến, ta nghe nói Hà Đông Thái thú Đồng Trác tiếp nhận Lư Thực về sau, cường công Quảng Tông thành, mặc dù hán quân tổn thất không ít, nhưng Trương Bảo không địch lại, đã hiện lên bại thế. Nếu khăn vàng chủ lực đã bại, không bằng chúng ta tạm thời ẩn nút, để tránh trở thành ra mặt chi chim. Vũ Độc cũng có chút sợ. Tuy nói thiên hạ đại loạn, nhưng triều Hán đỉnh trận doanh hào kiệt tụ tập, Hắc Sơn quân đã bị chạm hai viên cử soái, Vũ Độc lo lắng tiến công thực lực sâu không lường được Từ Thiên, sẽ bị Từ Thiên phản sát, thế là khuyên can Trương Yến. Như vậy tạm thời chậm dần tiến đánh Thường Sơn quốc, phái thêm trinh sát, tìm hiểu kỹ đô úy Từ Vân hư thực. Trương Yến ý thức đến Từ Thiên là cường địch, tại xác minh Từ Thiên hư thực trước đó, không nên lại động binh qua. Thật tình không biết, Trương Yến, Vũ Độc chần chờ, ngược lại cho Từ Thiên phát triển cơ hội. Hắc Sơn quân chậm dần tiến đánh không biết sâu cạn Thường Sơn quốc, chuyển công cái khác quận huyện, Từ Thiên, Tiêu Hà có thể lần nữa khôi phục Chân Định huyện trật tự. Đồng thời, Từ Thiên thu được đại tướng quân Hà Tiến mời, quyết nghị đi tới thành Lạc Dương một chuyến. Trước mắt, Từ Thiên khống chế Chân Định huyện, danh công chính, ngôn bất thuận, chuyến này Lạc Dương, nhất định phải vì chính mình tranh thủ đem đối ứng chức quan. Tối thiểu nhất, muốn lấy Chân Định huyện lệnh chức quan. Trương Liêu, ngươi lưu tại Chân Định huyện luyện binh. Chu Thương, Phan Vượng, các ngươi hai người theo ta tiến đến Lạc Dương. Từ Thiên suy xét đến Trương Liêu là lá bài tẩy của mình một trong, không nên qua Trương Dương, thế là mang lên Phan Vượng, Chu Thương hai cái hộ vệ, đi tới thành Lạc Dương, bái kiến đại tướng quân Hà Tiến. Mặt khác, Từ Thiên lại mang lên hai dương châu báu, hướng đại tướng quân mua quan. Chương 72, đô thể Hà Tiến. Chương 72, đô thể Hà Tiến thành Lạc Dương, Hán Đế quốc thủ đô, kín người hết chỗ, nhân khẩu ngàn vạn. Thành Lạc Dương truyền tống trận, có hơn vạn Hán quân đóng giữ, vô số người chơi, nở tờ cờ ra ra vào vào. Thành Lạc Dương cấm quân ra vào Lạc Dương, giống nhau trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi tới các châu quận huyện. Từ Thiên mang theo Phan Phượng, Chu Thương hai người tới thành Lạc Dương, lập tức gây nên đông đảo người chơi chú ý Phan Phượng, Chu Thương hai người hình thể khôi ngô, lực lớn vô cùng, muốn không bị đám người chú ý, căn bản chính là chuyện không có thể. Phượng đầu phủ, hẳn là hắn chính là Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng. Thượng tướng Phan Phượng có thể chạm hoa hùng. Một chút người chơi nhận ra thân phận của Phan Phượng, lập tức sôi trào. Phan Phượng chi danh, người nào không biết? Phan Phượng nghe đám người thổi phồng, ngang đầu đỡ ngực. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà danh Dương Lạc Dương. Như vậy người cầm đầu chính là Thạch Gia Trang chiến thần Từ Vân. Thành Lạc Dương người chơi thông qua phân biệt ra thân phận của Phan Phượng, tiến tới đoán được thân phận của Từ Thiên. Gần nhất Từ Thiên thanh danh truyền xa 13 châu, Thành Lạc Dương người chơi không có khả năng không có nghe nghe. Nhưng mà, Từ Thiên nghe được chính mình ngoại hiệu, khẽ cho mày. Khá lắm, nếu như xưng hô hắn là Thường Sơn quốc chiến thần, lại hoặc là Chân Định chiến thần cũng coi như, cái này Thạch Gia Trang chiến thần nha. Từ Thiên đi vào Thành Lạc Dương tin tức rất nhanh truyền ra, không ít Thành Lạc Dương công hội bị kinh động, nhao nhao đến đây mời làm tự do người chơi Từ Thiên. Từ Thiên vẫn là giống như quá khứ từ chối. Lần này hắn nhưng là phụng đại tướng quân Hà Tiến chiêu mộ, đến đây phủ đại tướng quân bái kiến Hà Tiến. Hà Tiến cũng không phải là một nhân vật đơn giản, đồ tể xuất thân, bởi vì muội muội Hà Thái hậu nguyên nhân, bái thị trung, Hà Nam Doãn, đại tướng quân, thế lực khổng lồ, đại diện ngoại thích thế lực, cùng 10 thường thị đại biểu hoạn quan thế lực chống lại. Hoạn quan, ngoại thích là tả hữu Đông Hán hai cố cường đại thế lực, thay phiên lên này, thao túng thiên tử. Bất quá, danh gia vọng tộc bởi vì khởi nghĩa khăn vàng, dần dần nắm giữ địa phương binh quyền, bắt đầu trở thành quyết định thiên hạ tình thế lực lượng. Trước mắt, thế gia chủ yếu ủng hộ Hà Tiến, y đồ diệt trừ 10 thường thị. 10 thường thị phụ thuộc vào Hán Linh Đế, phía sau là hoàng quyền, muốn bận ngã 10 thường thị cũng không dễ dàng. Phủ đại tướng quân, đông như chảy hội, Hà Tiến vì gia tăng chiến thắng thẻ đánh bạc, lôi kéo từng cái danh gia vọng tộc cùng người chơi công hội, có thiên hạ bá phủ tiềm lực. Phủ đại tướng quân chiếm diện tích cực lớn, trước cửa đặt số lượng đông đảo xe ngựa, danh gia vọng tộc xuất nhập phủ đại tướng quân, nối liền không dứt. Nếu là Hà Tiến không nghe theo gậy quấy phân heo Viên Thiệu giật dây, chiêu đồng chắc vào kinh, không biết phải chăng là còn sẽ có tam quốc loạn thế. Từ Thiên mắt thấy đại tướng quân rầm rộ, không khỏi cảm khái. Đại tướng quân Hà Tiến bắt đầu có được Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lư Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn chờ thuộc cấp, địa vị cao thượng, bởi vì loạn hoàng cân nguyên nhân, có được nhất định binh quyền, lại cuối cùng chính mình đem chính mình đùa chơi chết, cũng coi là một cái kỳ hoa. Bởi vì Hà Tiến nắm giữ thành Lạc Dương tài nguyên, cho nên không ít người chơi lựa chọn phụ thuộc Hà Tiến, Hà Miêu huynh đệ. Kỵ đô úy Tử Vân cầu kiến đại tướng quân. Từ Thiên đưa lên tiếng mời, cầu kiến Hà Tiến. Bởi vì Hà Tiến chủ động chiêu mộ Từ Thiên nguyên nhân, cho nên phủ đại tướng quân vệ binh không có nhiều hơn khó xử, lập tức trở về đến trong phủ, hướng Hà Tiến bẩm báo. Đại tướng quân cho mời. Rất nhanh, phủ đại tướng quân một cái võ tướng dẫn Từ Thiên, Phan Vượng, Chu Thương ba người đi vào. Phan Vượng, Chu Thương các mang một dương châu báu. Ngươi chính là Chu Sát Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, Trương Giác chờ thủ lĩnh đạo tặc kỵ đô úy Tử Vân. Ngươi tới, ban thưởng ghế ngồi. Phủ đại tướng quân nội đường chính vị, đại tướng quân Hà Tiến vuốt ve bụng lớn nạm, cười rặng rỡ, trên mặt thịt mỡ như là nếp may. Đồng dạng là ngoại thích xuất thân, Hà Tiến cùng Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh nhưng là không còn pháp tướng để so sánh nhau. Mọi người ở đây, trừ Hà Tiến, còn có hơn 10 người, đều là quần áo hoa lệ, vì thế gia hảo cường đệ tử. Những thế gia đệ tử này cũng đang đánh giá Từ Thiên. Từ Thiên ngồi nghiêm chỉnh, hướng Hà Tiến chắp tay nói, Thường Sơn quốc Tử Vân nghe nói đại tướng quân chiêu mộ, cho nên triệu tập mà đến, không dám thất lễ. Ta cho rằng chém giết Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, đại phá quân hoàng cân người, nhất định lưng hổ lang eo, dáng người khôi ngô, không ngờ từ đô úy như thế tuổi nhỏ, nhìn qua không phải là anh dũng mạnh mẽ người, thật sự là ngoài dự đoán. Bản sơ, xem ra tuổi của hắn còn tại ngươi phía dưới. Hà Tiến cười nhìn về phía một cái niên kỷ ước chừng 30 thế gia đệ tử. Bản sơ, Từ Thiên chấn động trong lòng, thử thăm dò, vị này không phải là bốn đời tam công viên bản sơ. Người kia ứng thanh đáp, đúng vậy. Từ đô úy liên phá Hắc Sơn, khan vàng, danh chấn thiên hạ, xem ra tuổi trẻ tài cao, bản sơ chịu phục. Thật là Viên Thiệu. Từ Thiên sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm đã sóng to gió lớn. Viên Thiệu chính là cùng Ngự Tam gia đánh đồng nhân vật trong lịch sử Hà Bắc chi hùng. Quả nhiên, có tư cách tại phủ đại tướng quân có một chỗ cắm rủi người, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Viên Thiệu miệng nói là chịu phục, nhưng Từ Thiên từ trong giọng nói của hắn nghe ra một chút vị chua, xem ra cao ngạo Viên Thiệu nội tâm vẫn là không thế nào để mắt bình dân xuất thân Từ Thiên. Đại tướng quân Hà Tiến xuất thân đô tệ, ngược lại là không có làm sao để ý Từ Thiên xuất thân. Trái lại, Viên Thiệu như vậy gia tộc quyền thế tử đệ, liền tương đương chú trọng xuất thân dòng dõi. Đây là thảo phạt Hắc Sơn quân thu hoạch, đặc biệt mang đến, hiện lên tại đại tướng quân. Từ Thiên không có cùng Viên Thiệu quá nhiều trò chuyện, thư thụ ra kế, đề nghị Từ Thiên đầu nhập đại tướng quân Hà Tiến, lấy lớn mạnh tự thân thế lực, cho nên tăng lên Hà Tiến độ thiện cảm, đây mới là việc cấp bách. Phan Vượng, Chu Thương các hiện lên một dương châu báo đến Hà Tiến bậc thang phía dưới, sau đó lui về Từ Thiên sau lưng, phân hầu tả hữu. Hai người này, thật là manh tướng cũng. Hà Tiến bằng vào hình thể, liền có thể nhìn ra Phan Vượng, Chu Thương võ lực bất phàm. Viên Thiệu nhìn về phía Phan Vượng, Chu Thương cũng không khỏi ý động. Không nghĩ tới Từ Thiên dưới trướng lại có hai viên lương tướng. Từ đô úy nếu thành tâm đầu nhập tại môn hạ của ta, sau này làm trung đồ đại sự. Như có người làm có ngươi, chính là khó xử ta Hà Tiến. Hà Tiến hướng phía dưới người nháy mắt, để hạ nhân nhận lấy hai dương châu báu, đồng thời đem Từ Thiên coi là phe mình trận doanh người. Kỳ thật, trừ Từ Thiên mị lực giá trị tương đối cao bên ngoài, Hà Tiến còn lệnh người nghe qua Từ Thiên thái độ. Phan Phượng tại Cự Lộc quận hung hăng nhục nhã tiểu hoàng môn Tạ Phong, Hà Tiến cho rằng đây là Từ Thiên ở sau lưng sai sử Phan Phượng, cho nên Hà Tiến bố đuổi, nhận định Từ Thiên căm hận 10 thường thị, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Từ Thiên thuận Hà Tiến lời nói, nói: "Đại tướng quân anh minh, tại hạ gần nhất thực tế là có một kiện phiền lòng chuyện, nhưng không dám làm phiền đại tướng quân." Hà Tiến không khỏi tò mò: "Chuyện gì?" "Tại hạ phá Hắc Sơn, khan vàng, chém giết không dưới 10 vạn, chiến công hiển hách, nhưng bất đắc dĩ 10 thường thị từ đó cản trở, triều đình một mực không có phong thưởng, như đại tướng quân có thể thượng biểu tiên tử, tại hạ cảm kích khôn cùng. Lấy ngươi chiến công, muốn cái gì chức quan? Tại hạ yêu cầu không cao, quận thái thú là đủ." Chương 73, người tới, xin ra ngoài chương 73, người tới, xin ra ngoài đang ngồi một khách, bao quát Viên Hiệu đều trừng to mắt. Khá lắm, Từ Thiên lần đầu đến nhà viếng thăm, vậy mà yêu cầu thái thú trước. Triều Hán đỉnh còn chưa thiết lập châu mục, châu thứ sử chỉ là giám sát địa phương chức vụ, còn thái thú lại là chấp trưởng địa phương quân chính nhân vật thực quyền. Từ Thiên yêu cầu thái thú trước, không thể nghi ngờ muốn trở thành có được thực quyền địa phương chư hầu. Hà Tiến thân là đại tướng quân, cũng không phải rất để ý, lấy ngươi chiến công, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm thái thú. Tuy nói ký châu quân hoàng cân là Lư Thực Phá, Từ Thiên chỉ là từ công, chém giết Trương Giác, bất quá Từ Thiên còn có đánh giết Hắc Sơn quân cử soái Trương Ngũ Giác công lao. Nếu nói bổ nhiệm Từ Thiên vị quận thái thú cũng không phải hoàn toàn không thể được. Lúc này, một cái cửa khách nói, trấn áp khăn vàng, Hắc Sơn, Thái Sơn người có công, tính ra hàng trăm. Thiên hạ quận quốc vẹn vẹn hơn trăm, như người người đều có thể đảm nhiệm thái thú, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Từ đô úy đảm nhiệm kỵ đô úy không đến mấy tháng, làm sao có tư cách đảm nhiệm thái thú? Người tới, xin ra ngoài. Từ Thiên thấy Hà Tiến có chỗ chần chờ, dường như có đáp ứng chính mình ý tứ, mà lúc này cái cửa này khách mở miệng cản trở, Từ Thiên sầm mặt lại, không biết các hạ người nào. Người kia đáp, Hổ Bí Trung Lang tướng, Như Nam Viên Công Lộ. Viên Công Lộ, Khô Lâu Vương Viên Thuật. Biết thân phận của đối phương về sau, Từ Thiên lúc này mới thoải mái. Chắc không được xin ra ngoài câu này lời kịch như thế quân hay. Viên Thuật hơn phân nửa là đỏ mắt chính mình có cơ hội trở thành nắm giữ thực quyền thái thú, cho nên nhảy ra ngang ngược can thiệp. Cửu ngưỡng đại danh. Từ Thiên biết Viên Thuật tính cách không tốt, chủ động nhảy ra quấy nhiều chuyện tốt của mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá thủ này đã kết xuống. Viên Thuật còn tưởng rằng Từ Thiên nói cửu ngưỡng đại danh là chỉ hắn muốn đời tam công, uy danh truyền xa, thật tình không biết Từ Thiên chỉ là Viên Thuật Khô Lâu Vương ngoại hiệu. Đại tướng quân Hà Tiến không thể không nhìn cùng Viên Thị thái độ, lâm vào chần chờ, Viên Công Lộ lời nói cũng là có mấy phần đạo lý. Thật sự là ngu xuẩn. Từ Thiên thấy Hà Tiến đối Viên Thiệu, lời nói của Viên Thuật mười phần coi trọng, nội tâm xem thường, nếu như không phải Hà Tiến nghe Viên Thiệu lời nói, dẫn đồng chắc vào kinh, có lẽ triều Hán còn không có nhanh như vậy diệt vong. Nếu như không có Viên Thiệu, Viên Thuật như vậy thâm hậu bối cảnh, muốn trở thành thái thú, cần lập xuống đầy đủ chiến công. Tôn Kiên các đời ba huyện huyện thừa, lại đi theo Chu Tuấn, Bình Định Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, huyện thành quân Hoàng Cân, thảo phạt Tây Lương phản quân, trấn áp Trường Sa khu Tinh phản loạn, lập xuống chiến công vô số, lúc này mới lên làm Trường Sa thái thú. Từ Thiên nếu như không phải có người chơi thân phận, trên thực tế đánh giết Trương Bạch Kỵ, còn chưa đủ lấy không một cái kỵ đô ý. Như tại hạ lập xuống càng nhiều chiến công, phải chăng nhưng vì thái thú? Từ Thiên minh uổng vì đến, vì phòng ngừa Hà Tiến hối hận, lập tức thuận Hà Tiến thuyết pháp. Đây là tự nhiên. Chân Định huyện lệnh vì Hắc Sơn quân giết chết, Chân Định huyện không thể một ngày vô trường, nếu là nhưng vì Chân Định huyện lệnh, về sau đại tướng quân có trên lệnh phái, Tử Vân sao dám không tử? Từ Thiên lấy lui làm tiến, vừa đến thuận lợi lên làm Chân Định huyện lệnh, thứ hai, về sau lập xuống chiến công, như vậy thái thú chức vị, Hà Tiến vô pháp từ chối. Hà Tiến thấy Từ Thiên chủ động lập bộ, có thể đồng thời chiếu cố Viên Thuật cùng Từ Thiên yêu cầu, như chút được gánh nặng, ha ha ha, chỉ là huyện lệnh trước, dễ như trở bàn tay. Ngày khác ta liền thượng tấu thiên tử, lấy ngươi tích lũy chi chiến công, không thành vấn đề. Xong rồi, đề nghị của thư thụ quả nhiên không giả, đối địch với 10 thường thị, tương đương với hướng phủ đại tướng quân đưa đầu danh trạng, vừa bạn đại tướng quân Hà Tiến khẳng khái lôi kéo Hào Cường, võ tướng, mưu đồ đại sự. Viên Thuật thấy Từ Thiên vứt một cái huyện lệnh chức quan, đã không còn phê bình kín đáo. Nhưng mà, hắn đã đắc tội vị diện chi tử. Từ Thiên sau lưng Phan Phượng, Chu Thương nhìn hằm hằm Viên Thuật. Viên Thuật phía sau có một viên manh tướng, cảm nhận được Phan Phượng, Chu Thương để ý, trừng mắt trừng trừng, cùng Phan Phượng, Chu Thương dương cùng bạc kiếm. Từ Thiên âm thầm thông qua tâm như gương sáng đặc tính, do xét Viên Thuật phía sau võ tướng hư thực. Tính danh, Kỷ Linh đẳng cấp, 90 thống soái, 75 võ lực, 84 trí lực, 50 chính trị, 45 mị lực, 60 may mắn, 3 đặc tính, đại đao vô song, màu cam, lực chiến, hào kiệt, đao đem trang bị, tam tiêm lưỡng nhận đào Kỷ Linh. Từ Thiên không nghĩ tới Viên Thuật vậy mà đã chiêu mộ như thế manh tướng. Xem ra người chơi tham gia, để từng cái kiêu hùng sớm thu hoạch được manh tướng làm hộ vệ, tránh một chút người chơi kiếm tẩu thiên phong, tại giai đoạn trước ám sát Viên Thuật chờ người. Nghe nói Đồng Trác đã thu hoạch được manh tướng Hoa Hùng hiệu chung. Bất quá, Từ Thiên hoàn toàn không sợ, Phan Phượng, Chu Thương hợp lực, có thể bại Kỷ Linh. Mặt khác, nơi này mạnh mẽ nhất người, ngược lại là Từ Thiên. Nếu như Từ Thiên tại phủ đại tướng quân phóng thích cấp SSS pháp thuật Lạc Lôi thuật lôi ngục đoán chừng có thể đem phủ đại tướng quân san thành bình địa. Viên Thuật bởi vì có Kỷ Linh bảo vệ mình, không có sợ hãi. Từ Thiên lại không thế nào nguyện ý cùng mộ bên trong xương khô dính líu quan hệ, Viên Thuật giống như Hà Tiến, cũng là một cái thiên hồ bắt đầu, lại bị chính mình vừa chơi chết kỳ hoa. Huynh trưởng, Tây Lương có trọng yếu quân tình báo cáo. Đám người bầu không khí có mấy phần vi diệu thời điểm, Hà Miêu xuất hiện tại nội đường. Tây Lương phát sinh chuyện gì? Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ phản loạn, lập Bắc cung Bá Ngọc làm tướng quân, Kim Thành người biên trường, Hàn Toại, Võ Uy dị nhân Bắc địa thương vương hưởng ứng, Lương Châu rất nhiều quận huyện báo nguy. Khan Bảng chưa triệt để lắng lại, sao Tây Lương Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ cũng phản loạn? Hà Tiến nụ cười cứng đờ. Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ là Đông Hán một chi từ Lương Châu Hoàng Thủy địa khu người hồ tạo thành quân đội, từ Hộ Khương giáo úy thống lĩnh, đến Hán Mạt, Hán Đế quốc không cách nào khống chế, thường xuyên phản loạn. Là người hồ, lại là biên quân, Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ sức chiến đấu rất mạnh. Bắc địa thương vương, Từ Thiên hơi chút suy tư, đây không phải khởi nghĩa Khăn Vàng hoạt động hạng ba người chơi. Hắn vậy mà lại lựa chọn cùng Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ, Hàn Toại chờ người phát động phản loạn. Xem ra hắn có hùng cứ Lương Châu, thăm dò quan trung chi ý Hà Miêu xuất ruột, chi này phản quân, một đường công phá thành trì, nhanh chóng truyền tống binh lực, thẳng đến Trường An, nhất định phải ngăn cản này tiến quân quan trung. Đồng Trác đã phá chư bảo, lại quen thuộc thương nhân, lập tức triệu hồi Đồng Trác. Hà Tiến lập tức mất đi phân tức. Cơ hội đến. Tại hạ bất tài, nguyện tham dự dẹp điên Tây Lương phản loạn. Từ Thiên vừa bận thiếu hụt chiến công, lúc này Tây Lương Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ phản loạn, chính là cơ hội lập công. Huyện lệnh tính là gì? Muốn làm coi như thái thú. Hà Tiến cho rằng Từ Thiên là một viên dũng tướng, vì trấn áp Tây Lương phản quân, thế là nói, nếu là đánh bại Tây Lương phản quân, ta hứa ngươi vì thưởng sơn tướng. Đại tướng quân. Lần này, vô luận Viên Thuật, Viên Thiệu đều biến sắc. Lúc đầu Viên Thuật đều đã đem cái sau vượt cái trước Từ Thiên đè xuống, kết quả Hà Tiến lại cho Từ Thiên trở thành thái thú cơ hội. Từ Thiên lúc này mới nổi danh không đến bao lâu, thang quan tốc độ cùng cưỡi tên lửa không sai biệt lắm. Hà Tiến bàn tay lớn vỗ, quan trung vì Lạc Dương chi bình chướng, không thể mất đi, ý ta đã quyết. Thượng biểu thiên tử, lấy tư không trương ôn vì xa kỵ tướng quân, đã cấu tướng quân Chu Thận làm phó tướng, trung lang tướng Đồng Trác, kỵ đô úy Từ Thiên, biệt bộ tư mã Tôn Kiên làm tiền phòng, tiến vào chiếm giữ quan trung, chống cự Tây Lương phản quân. Chương 74, viếng thăm lưu thực chương 74, viếng thăm lưu thực hữu phủ phòng, Trần Tương Thành, lít nha lít nhít Tây Lương phản quân vây công thành này, ba phủ tòa này từ Hán quân trấn thủ thành trì. Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ tướng lĩnh Bắc cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu tại dị nhân giật dây dưới, giết chết hộ Khương giáo úy Lãnh Trình, sớm khởi sướng phản loạn. Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu lo lắng nếu như mình chậm một bước phát động phản loạn, nói không chừng sẽ trước bị triều đình xử tử. Mấy chục vạn Tây Lương kỵ binh vây công Trần Thương Thành, mây đen ép thành thành dục phá bỡ. Loạn Hoàng Cân còn không có triệt để lắng lại, Hán Đế quốc đã có sớm đi vào quần hùng cắt cứ xu thế. Hiện tại Hán Đế quốc vô cùng hỗn loạn. Quân Hoàng Cân tàn quân sinh động, Hắc Sơn quân công thành đoạt đất, Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ phản loạn, U Châu chứng cử, Trương Tuần, Trường Sa khu tinh cũng sớm phát động phản loạn, bởi vì người chơi nhắc nhở, bọn họ đã sớm biết mình số mệnh, không có khả năng ngồi chờ chết. Mặt khác, một chút người chơi gia nhập phản quân, mượn phản quân danh nghĩa, bắt đầu công thành đoạt đất, mở rộng chính mình địa bàn. Vẹn vẹn dựa vào lãnh địa phát triển, tốc độ quá chậm, công thành đoạt đất, bốn phía quyết trường, mới là nhanh nhất đường tắt, chỉ là cần thực lực. Khởi nghĩa khăn vàng hoạt động thứ ba người chơi Bắc Địa Thương Vương, liên hợp Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ, quy mô phản loạn, công phá Lương Châu không ít huyện thành. Triều đình đánh bại quân Hoàng Cân, đã hao hết quốc lực, căn bản vô lực bình định Lương Châu, mà Bắc Cung Bá Ngọc chỉ là một đầu có thể lợi dụng đồ con lợn. Bắc Địa Thương Vương mang theo phó tướng, quan sát Trần Thương công thủ. Hán quân bằng vào Trần Thương hiểm yếu thế công, tử thủ nơi đây, vô số Tây Lương phản quân tại công thành trên đường bị cự nỏ bắn giết, dưới thành chiến tử binh lính thi thể chồng chất như núi. Thành Lạc Dương, lòng người bàng hoàng, Tây Lương phản quân lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng đẩy tới, tập kích phòng bị yếu kém Hữu Phủ Phong, binh lâm Trần Thương, đại tướng quân Hà Tiến Triệu Trương Ôn, Đồng Trác, Từ Thiên, Tôn Kiên các tướng lãnh, ngăn cản Tây Lương phản quân. Từ Thiên làm một cái duy nhất bị triều đình coi là giúp tướng người chơi, ở người chơi bên trong, danh tiếng càng tăng lên, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ khu, không ai không biết. Đến nơi Hán Mạn Tam Kiệt, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn còn tại thảo phạt Nam Dương quân Hoàng Cân, Lưu Thực bị mười thường thị hãm hại, đạt được Hoàng Phủ Tung chờ người cầu tình, bãi quan ở nhà. Bởi vậy, Hán Mạn Tam Kiệt không có tham dự thảo phạt Tây Lương phản quân. Bởi vì người chơi tham gia, thế giới tuyến đã phát sinh rõ ràng biến động. Đồng Trác đánh giết Trương Bảo, uy danh truyền xa, đạt được triều đình coi trọng. Cứ việc có người chơi nhắc nhở Hà Tiến Đồng Trác lòng lang dạ thú, nhưng mà Hà Tiến lại không thể nào tin được. Từng cái người chơi bắt phong bắt ảnh, cái gì thuyết pháp đều có. Từ Thiên Tử phủ đại tướng quân đi ra về sau, tiến đến viếng thăm Lưu Thực. Lưu Thực tạm thời ẩn cư ở nhà. Lưu Thực là Hán Mạt nổi danh đại nho, môn sinh đông đảo, nếu như kết bạn Lưu Thực, mời chào Hán Mạt văn thần võ tướng, có lẽ liền dễ dàng nhiều. Bởi vì Từ Thiên tại Nghiệp Thành cùng Lưu Thực có qua gặp mặt một lần, cho nên Lưu Thực người hầu dẫn Từ Thiên đi vào hậu viện. Lưu Thực đang cùng một cái kẻ sĩ trò chuyện, lại có một cái 9 tuổi tả hữu tiểu nữ hài ở một bên đánh đàn. Tiếng đàn xa xăm, làm lòng người thần an bình. Đây là Thường Sơn quốc tử Từ Vân, Từ Phá Khăn Vàng. Đây là Thái Ung đại nhân, đồng dạng nhàn rỗi ở nhà. Lưu Thực dẫn tiến hai người. Hóa ra là Đông Hán văn học gia Thái Ung, chẳng lẽ đánh đàn tiểu nữ hài chính là Thái Ung chi nữ. Tiểu nữ hài tính cách ôn hòa, cũng dị thường hiểu chuyện, hướng Từ Thiên gật đầu ra hiệu. Tiểu nữ Thái Diễm. Thái Ung tại giới thiệu nữ nhi của mình đồng thời, trên dưới dò xét Từ Thiên. Từ Thiên nhận Lưu Thực tán thành, mà Thái Ung làm Lưu Thực hảo hữu, tự nhiên muốn nhìn một chút Từ Thiên phải chăng có chân tài thực học. Lưu Thực hỏi, không biết Tử Vân đến đây, không biết có chuyện gì. Đại tướng quân triệu ta thảo phạt Tây Lương phản quân, nhưng Tây Lương quân dũng mãnh thiện chiến, cho nên chuyên môn đến đây viếng thăm tiên sinh nhưng có dạy bảo. Từ Thiên chỉ là mượn cớ, cùng Lưu Thực kéo vào quan hệ. Ta đối quan trung địa hình, ngược lại có mấy phần hiểu rõ. Lưu Thực ngược lại là biết gì nói nấy, nói với Từ Thiên minh quan trung các nơi hiểm địa. Thái Diễm đánh đàn động tác dừng lại, trừng to mắt, nhìn xem người đại ca này ca cùng Lưu Thực thảo luận quốc gia đại sự. Thái Ung mặc dù từ quan, cũng quan tâm Tây Lương phản quân xâm nhập quan trung tam phụ sự tình, thỉnh thoảng bình luận. Cuối cùng, Lưu Thực thở dài, đánh lui Tây Lương phản quân, có lẽ không khó. Tây Lương phản quân lui về Tây Lương, triều đình lại hữu tâm vô lực, vô pháp triệt để bình định phản loạn, Tây Lương có thể sẽ trở thành loạn chiến chi địa. Thái Ung nuốt dâu cảm thán, thiên hạ đại loạn, khi nào có thể lắng lại? Người cần phòng bị Đồng Trác. Người này hiền hòa mà lòng dạ ác độc, xài lang cũng. Nhưng Đồng Trác hướng lên kết giao đại tướng quân, khiêm cung hữu lễ, đại tướng quân bị này mê hoặc, lại lập xuống chiến công, thực tế không dám tưởng tượng, một ngày kia sẽ như thế nào. Lưu Thực đề cập cùng Từ Thiên cùng nhau tiến đến ngăn cản Tây Lương phản quân trung lang tướng Đồng Trác. Lưu Thực thức người năng lực nhất lưu, nhìn ra Đồng Trác tính cách. Đáng tiếc vô luận Hà Tiến vẫn là Viên Thiệu, đều cho rằng Đồng Trác là đại hán trung thần, bởi vì Đồng Trác trên thực tế là nhữ nam viên gia cố lại. Cho nên không khó lý giải, vì sao Viên Thiệu sẽ cân nhắc để Đồng Trác vào kinh. Cho dù là Viên Thiệu, cũng không nghĩ ra, Đồng Trác không niệm tình xưa, tự lập môn hộ. Từ Thiên nói với Lưu Thực, nếu là tương lai Đồng Trác làm thiên hạ loạn lạc, Tử Vân nhất định lấy này thủ cấp. Ngươi. Lưu Thực nhìn chằm chằm Từ Thiên, không phải là ta có ý khinh thường, Đồng Trác là mãnh tướng, gần nhất lại mời chào một nhóm văn thần võ tướng, năng nhân dị sĩ, đánh bại Trương Bảo, mà ngươi mặc dù từ Trương Giác nơi đó thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng chỉ sợ không phải là đối thủ của Đồng Trác. Lời ấy sai rồi. Làm ngươi chớ làm ngàn năm kế, 30 Hà Đông 40 Tây. Từ Thiên cắt cứ chân định nguyện không lâu, nếu như có thể thảo phạt Tây Lương phản quân lập công, lên chức thái thú, lại thêm Tiêu Hà kinh doanh một cái quận quốc lãnh địa, bốn phía quyết trường, chưa chắc sẽ sợ Đồng Trác. Lưu Thực không khỏi tán thưởng, Tử Vân ngược lại là tốt chí hướng. Ta trước kia rời giặc tứ phương, thu hoạch được thương pháp một quyển, ta không giỏi võ nghệ, liền tặng cùng ngươi, Tử Vân tương lai ngươi không nên quên hứa hẹn. Lưu Thực đem một quyển thương hệ sách kỹ năng giao cho Từ Thiên. Từ Thiên không khỏi sửng sở, không nghĩ tới hắn đến đây kết giao Lưu Thực, ngược lại thu hoạch được một quyển sách kỹ năng. Tên: Liệu Nguyên Thương Pháp phẩm giai, cấp S thương hệ kỹ năng thuộc tính: Hỏa uy lực, càn quét bát phương, liệt hỏa liệu nguyên, trong phạm vi trở, uy lực 50, tiêu hao thể lực 30. Từ Thiên bình thường sử dụng trường thương, cho nên cái này bốn cấp S sách kỹ năng ngược lại là thực dụng. Cấp S sách kỹ năng, ở ngươi chơi quần thể bên trong, chính là giá trị liên thành. Lư Thực vừa ra tay, chính là đại thủ bút. Đa tạ tiên sinh. Từ Thiên đón lấy cái này bổn sách kỹ năng, sau đó cho mình sử dụng. Đinh. Ngài lĩnh ngộ cấp S kỹ năng liệu nguyên thương pháp. Từ Thiên chiến lược càng mạnh. Đô úy đại nhân, bên ngoài phủ có dị nhân, muốn thấy ngài. Lư Thực phủ thượng người hầu lại đây nói. Từ Thiên hiện tại cũng là thành Lạc Dương danh nhân, ở ngươi chơi quần thể bên trong, thanh danh không thua gì Lư Thực. Thái Úng nói, dị nhân tại thành Lạc Dương bên trong kết bè kết cánh, bên trong thành hỗn loạn tương mừng, ngươi bại khăn vàng, Hát Sơn, thanh danh hiển hách, bọn họ hơn phân nửa là vì lôi kéo ngươi. Từ Thiên cười khổ, hắn cũng biết, thành Lạc Dương có không ít công hội dự định mời chào hắn. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập á rời đi Lư Thực phủ thượng trước đó, Từ Thiên nói với Thái Úng, thiên hạ đại loạn, Thái đại nhân dù cho không chú ý tự thân an nguy, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình thế nữ. Như tương lai Tử Vân có thể cống hiến sức lực chỗ, tiên sinh cứ việc đến tìm là được. Thái Úng thấy Từ Thiên rời đi bóng lưng, kinh ngạc nói, người này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Chương 75, ẩn tàng nữ tướng chương 75, ẩn tàng nữ tướng Lư Thực bên ngoài phủ, một đám các dạng ăn mặc người chơi tụ tập, có võ tướng, nhu sĩ, văn hận, thích khách, du hiệp. Bọn hắn thấy Từ Thiên đi ra, lập tức tiến lên lôi kéo. Ta là thành Lạc Dương công hội quân sư liên minh hội trưởng Tư Mã Trung Thần, nghe qua Thạch Gia Trang chiến thần chi danh, nếu như ngươi gia nhập chúng ta quân sư liên minh, đem như hổ thêm cánh. Đinh. Trần Lưu công hội Táng Yêu gia tộc mời ngài gia nhập nên công hội. Đinh. Hoàng Đông công hội Tương Thân Tương Ái người một nhà mời ngài gia nhập nên công hội. Một đám hội trưởng hướng Từ Thiên phát ra mời. Các vị, ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì công hội, cho nên không cần vẽ vời thêm chuyện. Từ Thiên chính thức tuyên bố không gia nhập bất luận cái gì công hội. Lời nói không muốn quá sớm, chỉ cần ngươi cho chúng ta chụp lập trung nguyên hiệu lực, điều kiện ngươi cứ việc nói. Một cái nghề nghiệp là võ tướng người chơi xuất hiện, gây nên trung quanh người chơi một mảnh xôn xao. Chụp lộc trung nguyên. Nghe nói chụp lộc trung nguyên, vương giả phong phạm hai cái người chơi công hội, một cái phụ thuộc đại tướng quân Hà Tiến, một cái khác phụ thuộc 10 thường thị, vì tranh đoạt thành Lạc Dương quyền công chế, tranh đấu gay gắt. Hiện tại, chụp lộc trung nguyên công hội hội trưởng Tham Lang chủ động lôi kéo thực lực hùng hậu Từ Thiên, làm ngoại biện. Tham Lang đưa cho ngươi điều kiện, ta ra gấp đôi. Lúc này, đánh lén ban đêm thôn quả phụ xuất hiện, cùng Tham Lang tranh đấu đối lập nhau. Mặc dù đánh lén ban đêm thôn quả phụ đối Từ Thiên cướp đi khăn vàng hoạt động ban thưởng cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng biết, không thể để cho Từ Thiên gia nhập đối địch công hội. Ta nói qua, sẽ không gia nhập bất luận cái gì công hội. Từ Thiên thái độ lạnh lùng. Nếu như không triệt để ngăn chặn những người này ý nghĩ, bọn họ sẽ chết dây dưa. Vô luận Tham Lang, vẫn là đánh lén ban đêm thôn quả phụ, hai người sắc mặt khó xử, Từ Thiên căn bản không nể mặt bọn họ. Từ Thiên, các ngươi có phải hay không nghe không hiểu lời nói của ta? Từ Thiên muốn nói lại thôi. Một cái thân mặc vân anh váy tím nữ tử, tay phải cầm một cuốn sách tịch, khóe miệng có chút dương lên. Thành Trướng An Sơ hạng, khăn vàng hoạt động hạng hai người chơi. Nghe nói là hoa hạ khu tuyệt sắc bảng hấp nhất, quả nhiên danh xứng với thực. Một đám người chơi sôi trào lên. Cái gọi là tuyệt sắc bảng là một đám LF cỡ người chơi tự phát tại diễn đàn phát khởi xếp hạng dựa theo người chơi nữ nhan giá trị tiến hành sắp xếp. Người chơi sơ hạ xếp hạng đệ nhất. Từ Thiên càng thêm để ý là Lâm Chỉ Nhi trong tay kia quyển sách tịch. Người chơi khác không nhất định nhận biết, nhưng Từ Thiên lại biết, kia quyển sách tịch là Thái Bình yếu thuật chữ nhân cuốn. Có thể bí mật trò chuyện một chút sao? Có thể. Từ Thiên biết nàng lấy ra Thái Bình yếu thuật, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Từ Thiên đi theo Lâm Chỉ Nhi rời đi, một đám người chơi càng là xôn xao. Từ Thiên không chỉ tại thành Lạc Dương lẫn vào phong sinh thủy khởi, thành Trường An sơ hạng, cũng không biết cùng Từ Thiên có quan hệ thế nào. Hai người tới một tử lâu, lại gây nên một trận doanh động. Dù sao hai người đều là người chơi bên trong nhân vật phong vân. Ngươi không phải nói qua, sẽ không chủ động tới tìm ta sao? Hừ, nếu như không phải việc quan hệ công hội tồn vong, ta mới sẽ không tới tìm ngươi đâu. Lâm Chỉ Nhi bĩu môi, sau lưng nàng đứng một cái nữ võ tướng, tư thế hiên ngang. Lâm Chỉ Nhi thuộc về tương đối nhu nhược nữ tử, mà cái này nữ tướng thì là khăn trùn hào kiệt, hai người khí chất bất đồng, lại đều có mị lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem cuối cùng một quyển Thái Bình yếu thuật giao cho ta, ta có thể giúp một tay. Chắc hẳn ngươi đã biết, Tây Lương phản quân tiến quân thần tốc, lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng nhẹ chuyển, đi vào quan trung, tiến đánh Trần Thương. Một khi Trần Thương luân hãm, Tây Lương phản quân nhất định tiến đánh Hữu Phủ Phong Mỹ Dương huyện. Chúng ta công hội lãnh địa ngay tại Mỹ Dương huyện. Lâm Chỉ Nhi nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Từ Thiên, chắc hẳn Từ Thiên đã rõ ràng nàng ý tứ. Từ Thiên tiếp lấy nàng, nếu như phản quân đánh tới Mỹ Dương huyện, Mỹ Dương huyện luân hãm, các ngươi lãnh địa sẽ bị phá hư, đánh cướp trống không. Không chỉ như thế, trừ Tây Lương phản quân, đồng trác binh mã cũng có khả năng thừa cơ đánh cướp lãnh địa của chúng ta. Chỉ cần ngươi tại đánh bại Tây Lương phản quân trong lúc đó, bảo trụ ta thành trì, như vậy cái này bản thiên thư chính là ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Từ Thiên trong lòng hơi cân nhắc, vừa vặn có thể tại Mỹ Dương huyện trú quân, cùng nơi đó trưởng dạ vị ương công hội liên thủ, lân cận bổ sung binh mã lương hảo, 10 phần thuận tiện. Nhìn như là Lâm Chỉ Nhi nói ra điều kiện, trên thực tế là cả hai cùng có lợi cục diện. Tây Lương phản quân, đồng trác quân đoàn, cũng có thể đánh cướp Hữu Phủ Phong người chơi lãnh chúa, Lâm Chỉ Nhi lo lắng không phải không có lý. Từ Thiên bắt đầu quan sát Lâm Chỉ Nhi sau lưng nữ võ tướng. Hắn âm thầm dùng tâm như gương sáng xem xét hư thật của đối phương, một cái tên hiện. Thần Lương Ngọc. Từ Thiên nội tâm giật mình. Xem ra Lâm Chỉ Nhi dùng ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh lấy được võ tướng, là Triều Minh nữ tướng Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc chính là trong lịch sử một vị duy nhất bị đơn độc lập truyền, ghi chép tại chính sử đem tướng liệt truyện bên trong nữ anh hùng. Lâm Chỉ Nhi phát hiện Từ Thiên không quan tâm, dường như đang ngó chừng Tần Lương Ngọc, có chút phiền não. Nàng một chút cũng không thể so Tần Lương Ngọc kém, nhưng mà Từ Thiên luôn luôn hữu ý vô ý xem nhẹ nàng. Kỳ thật Từ Thiên chỉ là đang dòm ngó Tần Lương Ngọc giao diện, bởi vì Tần Lương Ngọc là ẩn tàng võ tướng nguyên nhân, Từ Thiên có thể nhìn thấy tình báo 10 phần có hạn. Tần Lương Ngọc ban đầu đẳng cấp giống như Tiêu Hà, đều là cấp 70, trước mắt võ lực là 87 điểm. Võ lực của nàng hạn mức cao nhất tuyệt đối tại 90 trở lên. Mặc dù Từ Thiên không nhìn thấy Tần Lương Ngọc võ lực hạn mức cao nhất, nhưng cấp 70 liền đã có 87 điểm võ lực, nói rõ võ lực của nàng thiên phú thuộc về nhất lưu. Hoa Hạ khu 72 cái ẩn tàng anh hùng, chỉ có 12 cái nữ tính anh hùng, cho nên nữ tính anh hùng tiềm lực toàn bộ đạt được cường hóa, Tần Lương Ngọc có được nhất lưu võ lực thiên phú cũng không đủ vì kỳ, dù sao cũng là một cái duy nhất chính sử liệt truyện nữ tính võ tướng. Tần Lương Ngọc thuộc về võ tướng, Tiêu Hà thuộc về văn thần, đều có đất dụng võ. Ngươi có Tần Lương Ngọc bảo hộ lãnh địa, có lẽ không cần ta tương trợ. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi chiêu mộ đến Tần Lương Ngọc, thế là nói: Trường Dạ Vị Ương công hội võ có Tần Lương Ngọc, văn có Đỗ Kỳ, không phải là giống nhau công hội. Lâm Chỉ Nhi kinh ngạc, làm sao ngươi biết nàng là Tần Lương Ngọc? Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Tần Lương Ngọc là lương tướng không giả, Tây Lương phản quân chính là có Tây Lương thiết kỵ, Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ hai chi tinh nhuệ. Ngươi hẳn phải biết vì sao lần trước hoạt động xếp hạng thứ 3 Bắc Địa Thương Vương sẽ chọn liên hợp Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Toại phát động phản loạn. Hắn đã bắt đầu bố cục thiên hạ. Lương Châu Bắc Địa Thương Vương, hắn lựa chọn gia nhập Tây Lương phản quân, có lẽ giai đoạn trước sẽ có ưu thế, nhưng là đối địch với hắn thất, đại mất lòng người, không dễ chiêu mộ Trung Nguyên văn thần võ tướng. Đây là hắn quyết sách to lớn thiếu hụt. Nếu như không có sự tình khác, như vậy cáo tử. Ta cần trở về chân định nguyện, chiêu mộ binh mã, sau đó đi tới Hữu Phủ phòng chống cự Tây Lương phản quân. Từ Thiên đứng dậy. Ngươi. Lâm Chỉ Nhi phát hiện Từ Thiên tùy ý trò chuyện một chút liền muốn rời đi, không khỏi hoài nghi mình mị lực. Đột nhiên, Lâm Chỉ Nhi giống như là nghĩ đến cái gì, nói với Từ Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết quốc chiến mở ra thời gian sao? Ngươi biết. Từ Thiên giật mình, quan phương không có bất luận cái gì quốc chiến tình báo, tin tức ngầm như vậy, nàng đều có thể làm tới. Quốc chiến thời gian ngay tại sang năm, cũng chính là Hoa Hạ khu năm 185, có lẽ chúng ta có thể liên thủ. Chương 76, Đồng Trác Thế Lực. Chương 76, Đồng Trác Thế Lực. Thượng Sơn Quốc, Chân Định Huyện, Tiêu Hà từ quy hàng Hắc Sơn quân bên trong, chọn lựa ra đẳng cấp cao nhất một nhóm binh sĩ, huấn luyện thành Lang Kỵ binh, Bạch Mã Kỵ binh. Đến nỗi quy hàng quân Hoàng Cân, chỉ là đem tên đổi thành Ký Châu quân, giao diện vẫn là quân Hoàng Cân giao diện. Quân Hoàng Cân giai đoạn trước giao diện thấp, nhưng thân kinh bách chiến, sống sót quân Hoàng Cân, có thể tiến giai thành Hoàng Cân trưởng, Hoàng Cân lực sĩ, có được không tầm thường sức chiến đấu. Trương Liêu huấn luyện Tịnh Châu Lang Kỵ cùng bình thường Hán quân kỵ binh, Chu Thương huấn luyện Ký Châu quân Hoàng Cân, Phan Phượng huấn luyện bình thường Hán quân bộ binh. Từ Thiên trở lại Chân Định huyện, lập tức chiêu mộ binh mã, lần nữa hướng người chơi quần thể thu mua lang hệ tọa kỵ, lớn mạnh Tịnh Châu lang kỵ số lượng. Hà Tiến quả nhiên không có nuốt lời, triều đình rất nhanh bổ nhiệm Từ Thiên vì Chân Định huyện lệnh, tại Chân Định huyện mộ binh, một tháng sau đi tới Quan Trung, đánh lui xâm chiếm Quan Trung Tây Lương phản quân. Cái này tương đương với Hà Tiến cho Từ Thiên tuyên bố một cái nhiệm vụ ban thưởng là trở thành triều đình tán thành quận quốc thái thủ. Một tháng thời gian, tăng thêm Tiêu Hà nhanh chóng mộ binh hiệu quả, chiêu mộ lục giai trở xuống binh chủng, dư xài. Từ Thiên lần nữa thu mua hơn 700 con dã lang tọa kỵ, mở rộng Tịnh Châu lang kỵ quy mô, làm Tịnh Châu lang kỵ quy mô đạt tới ngàn người. Mặt khác, Từ Thiên bạch mã kỵ binh, số lượng 3000. Chu Thương quân Hoàng Cân khuyết trương đến bằng người, danh xưng Ký Châu quân. Chân Định huyện Hàn quân, Hắc Sơn quân hàng tốt, chọn này tinh nhuệ, thành lập 6 vạn người Thường Sơn quốc quận quốc binh. Có cố định địa bàn về sau, phát triển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Triệu Chấn đạt được Từ Thiên cung cấp tài nguyên, thăng cấp làm cỡ nhỏ thành trì, thành lập thành đá tường, tiên hắc, mộ binh 1 vạn. Từ Thiên lãnh địa, binh lực lập tức đạt tới hơn 8 vạn người. Bởi vì Hắc Sơn quân không biết lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên Từ Thiên vẫn là muốn tận khả năng mộ binh, cam đoan hai tòa thành trì an toàn. Tiêu Hà hướng Từ Thiên hỏi, chủ công dự định mang bao nhiêu binh lực tiến đến Quan Trung? 3 vạn. Triều đình hẳn là sẽ có ngoài định mức binh lực, tận lực tiêu hao triều đình binh lực. Từ Thiên không thế nào bỏ được tiêu hao Chân Định huyện binh sĩ, dù sao đây là về sau trục lộc Trung Nguyên tư bản. Tại trong lúc này, Trương Liêu tiếp tục mang binh tiêu trừ Chân Định huyện còn sót lại Hắc Sơn quân, tăng lên đẳng cấp của mình. Phan Phượng, Chu Thương, Trương Liêu ba cái võ tướng bên trong, sớm nhất chinh chiến xa trường Chu Thương có thể sẽ nhanh nhất đạt tới mắt gốc, mở ra phá giới nhiệm vụ. Cái gọi là phá giới chính là đánh vỡ tự thân thiên phú giới hạn, tăng lên một cái cấp bậc. Chính thức đảm nhiệm Chân Định huyện lệnh, còn có một cái khác chỗ tốt, có thể hiệu triệu trong huyện người chơi, đến nỗi cái sau có nghe lời hay không, lại là một chuyện khác. Từ Thiên ngược lại là muốn thành lập một cái chính mình công hội, để mà quản lý trong huyện người chơi, bất quá Từ Thiên phân thân vô thuật, thiếu hụt một cái nhân tuyển thích hợp thay thế hắn quản lý người chơi công hội. Chân Định huyện nhân khẩu không chỉ Từ Thiên khống chế hơn 200 vạn, còn có không ít người chơi thành lập thôn trang, nợ đỡ cơ thôn trang, cùng Hắc Sơn quân chờ sơn tặc. Quảng Tông thành, Hán quân công thành truy công phá cửa thành, Tây Lương thiết kỵ vào thành. Một đạo đao quang chém tới, ngắt ở đường đi 800 hoàng cân trưởng bị đao quang chém giết gần nửa, phơi thây đầy đất. Ta chính là Tây Lương quân Hoa Hùng, Trương Bảo ở đâu? Hổ thể lang eo Hoa Hùng đề đao vào thành, âm thanh quanh quẩn tại Quảng Tông thành. Chỉ là hoàng cân binh, cũng dám ngăn cản ta Đồng Trác. Đồng Trác tại Hoa Hùng về sau vào thành mặc cho hoàng cân binh chém vào hắn khôi giáp bên trên, vậy mà lông tóc không tổn hao. Không. Hoàng cân binh toát ra ánh mắt sợ hãi. Đồng Trác huy quyền, đem cái này hoàng cân binh đập bay 100 mét, đụng ngã nơi xa một tòa một tiên tháp. Đi theo Đồng Trác người chơi ít có thấy Đồng Trác tự mình ra tay, lúc này có thể gặp một lần, trợn mắt hốt mồm. Đồng Trác làm Tam Quốc trò chơi cái thứ hai thế giới buột, thực lực chân chính sâu không lường được, chắc không được có thể thu phục Hoa Hùng. Tại Đồng Trác phụ cận, một cái mưu sĩ bên người Hắc Vũ Quân, đụng phải Hắc Vũ Quân hoàng cân, đều ngã xuống đất, biểu lộ thống khổ. Cho dù là Đổng Trác chiêu mộ Tây Lương quân, cũng không dám tới gần Lý Nho Xương Độc. Lý Nho Xương Độc chính là không khác biệt công kích. Lý Nho vung bảo, hát vụ thu nhập trường bảo. Quảng Tông thành phủ thành chủ, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, 100 mét đao quang tung hành, đem phủ thành chủ cao lớn lầu cắt chém thành hai đoạn, lầu cắt đổ sụp, ai trần dơ lên mười mấy mét. Xem ra Hoa Hùng đã cùng Trương Bảo giao thủ. Hiện tại Hoa Hùng có thể chạm Trương Bảo. Lý Nho trở lại Đổng Trác bên người. Triều đình làm ta mau chóng đánh hạ Quảng Tông, một tháng sau, đi tới Quan Trung, chống cự Tây Lương phản quân. Không nghĩ tới Tây Lương vậy mà phản loạn. Đổng Trác đem triều đình chiếu thư giao cho Lý Nho. Lý Nho hỏi, thảo phạt Tây Lương phản quân chủ tướng là người phương nào? Tư Không Trương Ôn. Người này chỉ có hư danh, hạng người vô năng mà thôi. Minh Công nếu là lợi dụng cơ hội lần này, lập xuống chiến công, bãi Lương Châu thứ sử. Lý Nho đã bắt đầu vì Đổng Trác bố cục. Chứ ta, triều đình còn chiêu đãng khấu tướng quân Chu Thận, ta quân tư Mã Tôn Kiên, kỵ đô úy Từ Thiên, nghe theo Trương Ôn điều khiển. Chu Thận vô dung vô mưu, ngu xuẩn mà thôi. Tôn Kiên người này, nghe nói là Giang Đông mãnh hổ, trợ Chu Tuấn đại phá Dĩnh Xuyên, Nam Dương khăn vàng, phá địch mấy chục vạn, có thể nói mạnh tướng. Đến nỗi kỵ đô úy Từ Thiên, chẳng hát sơn cử xoáy Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác, Chu Sát Trương Giác, Cao Thăng, cũng là một viên mạnh tướng. Lý Nho phân tích Hà Tiến phái ra thảo phạt Tây Lương phản quân Hán quân võ tướng đội hình, đối Tôn Kiên, Từ Thiên hai người tương đối tán thưởng, mà đối Trương Ôn, Chu Thận chi lưu, mười phần kinh thị. Ta Đổng Trác chinh chiến tứ phương, trấn áp thiên thì, thương nhân bộ lạc, Tôn Kiên, Từ Thiên hai cái mới ra đời tiểu tử, cùng ta Đổng Trác so sánh, còn kém một chút. Đổng Trác lại xem thường. Báo, Hoa Hùng tướng quân chạm Trương Bảo. Trương Bảo phó tướng nghiêm chính đầu hàng. Ha ha ha, ta Đổng Trác chắc chắn uy trấn thiên hạ. Đổng Trác đánh giết Trương Bảo, lập xuống chiến công, không khỏi đại hỉ. Nam Dương quận, quân hoàng cân tướng lĩnh Tôn Trọng cùng Hàn Trung, Triệu Hoàng cộng đồng công chiếm huyện thành, muốn bị Trương Giác báo thủ, Hán quân tướng lĩnh Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, Tôn Kiên vây công huyện thành. Nam Dương quận thuộc về Kinh Châu địa giới, quân hoàng cân ý nguyên mãnh liệt. Hán quân cùng quân hoàng cân liên chiến hơn 10 ngày, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên lấy sức một mình, đánh sập một chỗ thành lâu, công hãm ngoại thành. Quân hoàng cân khốn thủ nội thành. Chu Tuấn đưa tới Tôn Kiên, Lương Châu Hoàng Trung nghĩa tổng hồ phản loạn, không ít Tây Lương quân gia nhập phản quân, triều đình chiêu ngươi tiến đến Quan Trung, chống cự Tây Lương phản quân, ngươi cần hết sức, không thể lệnh trưởng an luôn hãm. Văn Đại nhất định tử chiến, bại Tây Lương phản quân. Tôn Kiên chiến ý dâng cao, xuất lĩnh Giang Đông tứ tướng cùng Từ Hoài Nam chiêu mộ nghĩa quân, đi tới Quan Trung. Trình Phổ vì Tôn Kiên dắt tới chiến mã, chủ công, Tây Lương quân dũng manh thiện chiến, lần này đi Quan Trung, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Thiên hạ đem nghiêng, ta vì Hán Thần, cho dù Tây Lương phản quân như thế nào hung mãnh, ổn thỏa phá đi. Tôn Kiên bước vào truyền tống trận. Chu Tuấn nói với Hoàng Phủ Tung, Tôn Văn Đài tiến đến Quan Trung, Tây Lương phản quân thất bại. Hoàng Phủ Tung lại lắc đầu, bại Tây Lương phản quân dễ dàng, nhưng triều đình đã vô lực triệt để bình định Tây Lương, thiên hạ đem loạn. Chương 77, giết Đổng Trác. Chương 77, giết Đổng Trác Quan Trung, Hữu Phụ Phòng, Mỹ Dương huyện, Từ Thiên thống soái 3 vạn ký châu quân đến chỗ này. Tây Lương phản quân đã công phá Trần Đường, binh lâm Mỹ Dương. Từ Không Trương Ôn bái xa kỵ tướng quân, thống soái 100 vạn hán quân, tại Mỹ Dương chống cự Tây Lương phản quân. Kỵ đô úy Từ Tử Vân đến. Hán quân doanh địa, Từ Thiên đi vào chủ trướng, ba cái hán quân võ tướng ngay tại trong trướng. Một người trong đó rộng ngạch rộng mặt, cử chỉ có lực, đàng đàng sát khí. Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài. Từ Thiên mẹn mẹn từ đối phương khí chất, liền có thể đánh giá ra thân phận của đối phương. Trong trướng hai người khác, xa kỵ tướng quân Trương Ôn, đãng khấu tướng quân Chu Thận, cùng Tôn Kiên so sánh, khí thế yếu không ít. Trương Ôn trên dưới dò xét Từ Thiên, ta đã nghe nói ngươi đánh tan Hắc Sơn, khăn vàng sự tỉnh, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Lần này thảo phạt Tây Lương phản quân, các ngươi cần phối hợp lẫn nhau, không thể thư giãn. Từ Vân, ta mượn ngươi 10 vạn binh mã. Trương Ôn tựa hồ là suy xét đến Từ Thiên tư lịch quá nhỏ bé, chỉ cấp Từ Thiên 10 vạn binh mã. 10 vạn hàng quân, tăng thêm Từ Thiên mang tới 3 vạn ký châu quân, cộng lại 13 vạn đại quân. Tôn Kiên ở một bên quan sát cái tuổi này so với mình hơi nhỏ hơn mấy tuổi kỵ đô úy. Tôn Kiên thành danh thời gian hơi sớm, không phải vậy Chu Tuấn cũng sẽ không chuyên môn chiêu mộ Tôn Kiên đảm nhiệm võ tướng. Thảo phạt Tây Lương phản quân, triều đình lại trinh Tôn Kiên, nói rõ Tôn Kiên tương đương dũng mãnh. Vị này là Giang Đông anh tài, Tôn Văn Đài. Phá Dĩnh Xuyên, Nam Dương khăn vàng, Tôn Văn Đài chiến công hiển hách. Đây là đãng khấu tướng quân Chu Thận. Trương Ôn dẫn tiến Chu Thận, Tôn Kiên hai người. Đối với Tôn Kiên, Từ Thiên cũng không lạ lẫm. Đến nỗi đãng khấu tướng quân Chu Thận, cũng là hán mạt một tên tướng quân, bất quá người này năng lực bình thường, bị Tây Lương phản quân treo lên đánh. Kỳ quái, Trung Lang tướng Đổng Trác làm sao khoan thai tới chậm? Theo lý mà nói, 3 ngày trước hắn cũng đã đi vào Quan Trung mới là. Trương Ôn phát hiện Đổng Trác không có dựa theo dự định thời gian tiến quân Quan Trung, cho mày rất có bất mãn. Báo, Đông Trung Lang tướng Đổng Trác đại nhân đến. Ngoài doanh trại giáo úy nhập sổ, nói với mọi người đạo: chúng ta tiến đến tiếp ứng, Đổng Trác người này phá khăn vàng Trương Bảo có công, liền như thế lãnh đạo. Trương Ôn dù có phê bình kín đáo, nhưng bởi vì Đổng Trác chinh chiến xa trường đã có 20 năm, lại là viên thị cũ lại, cuối cùng vẫn là mang theo Từ Thiên, Chu Thận, Tôn Kiên trở võ tướng ra doanh. Rốt cuộc muốn gặp được Đổng Trác. Đổng Trác dường như lẫn vào không tệ, bởi vì thế giới tuyến biến động, càng thêm phết lối. Hán quân doanh địa bên ngoài, Đổng Trác xuất lĩnh trấn áp ký châu quân hoàng cần Tây Lương thiết kỵ, Bắc quân năm giao đến, cái này hai chi tinh nhuệ quân đoàn, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Tây Lương thiết kỵ khoác kiên chỉ duệ, mũ giáp lộ ra một đôi mắt, một mảnh túc sát, thiết giáp như là hàn thiết lạnh như băng. Bắc quân năm giao Hán quân binh sĩ, người hồ kỵ binh, thân kinh bách chiến, không ít sĩ tốt khôi giáp thượng còn có máu tươi vết tích. Chắc không được Đổng Trác phách lối như vậy. Bục vệ Đổng Trác cưỡi tại trên chiến mã, chắp tay đối cấp trên Trương Ôn nói, có mặt tướng ký Châu chỉ hoãn một chút thời gian, vọng đại nhân cùng chư vị đồng liêu, xin đừng trách. Trương Ôn sắc mặt tái xanh. Đổng Trác nhìn như đang giải thích, kỳ thực cao cao tại thượng, không có chút nào ấy nấy chi ý chân chính đại hán trung thần tôn kiên thần sắc càng là không thích hợp, nhìn về phía Đổng Trác ánh mắt tràn ngập sát khí. Đổng Trác phía sau một cỗ khí lạnh, tôn kiên sát khí để hắn tê cả da đầu. Có thể là trời sinh bị tôn kiên khắc chế, Đổng Trác không thể không kiên trì, xuống ngựa xin lỗi. Lý Nho ánh mắt run lên, nhìn về phía tôn kiên ánh mắt phức tạp, người này có vương hầu chi khí, dường như khắc chế minh công. Ừm. Hoa Hùng đi theo Đổng Trác đi vào hán quân quân doanh, cùng tôn kiên đối mặt, hai người hỏa hoa bắn ra bốn phía, bầu không khí khẩn trương. Khí thế thật là mạnh, Tây Lương vậy mà như thế nhiều hào kiệt. Tôn kiên cũng cảm nhận được Hoa Hùng đám người khí thế kinh người. Trừ Hoa Hùng, Đổng Trác dưới trướng còn có cái khác Tây Lương thuộc cấp, từng cái lòng dạ cao ngạo, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Đổng Trác dưới trướng có được một đám Tây Lương xuất thân kiêu binh hán tướng. Cũng chính bởi vì Đổng Trác quen thuộc Tây Lương quân cùng Khương Nhân bộ lạc, triều đình chiêu Đổng Trác chống cự Tây Lương phản quân. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Ngưu Phụ, Đổng Trác thuộc cấp, thật đúng là tướng tinh như mây. Từ Thiên đang âm thầm quan sát Đổng Trác mang tới thuộc cấp, trong lòng thầm giật mình. Không nói Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ hai người trên thực tế cũng là tuyệt đối Tây Lương manh tướng. Chính sử bên trên, thua với Lý Giác, Quách Tỷ danh tướng coi Chu Tuấn, Từ Binh, Hồ Trận, Mã Đẳng, Hàn Thoại, Lữ Bố cũng không thể thủ Trường An, bị Lý Giác, Quách Tỷ khu chủ. Hiện tại Đổng Trác đã có kiêu hùng chi tư. Ngay cả Lý Giác, Quách Tỷ hai người thái độ cũng vạn phần kiêu căng, không thế nào để mắt Trương Ôn, Chu Thận hai viên triều đình bổ nhiệm chủ tướng cùng phó tướng. Đinh. Nhận đối phương đặc tính ảnh hưởng, tâm như gương sáng hiệu quả mất đi hiệu lực. Đột nhiên, Từ Thiên nhìn về phía Đổng Trác bên người mưu sĩ, nhưng căn bản vô pháp khám phá hắn hư thực. Lý Nho vẫn là giả hủ. Từ Thiên trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hai người. Người tụ theo loại, câu nói này đặt ở Đổng Trác trận doanh, còn mười phần có đạo lý, vô luận Lý Nho vẫn là giả hủ, đều có độc sĩ chi danh. Xuất hiện tại Đổng Trác bên người, lại có thể không nhìn Từ Thiên màu cam đặc tính, chỉ có thể là Lý Nho hoặc là giả hủ. Lý Nho dường như phát hiện Từ Thiên thăm dò, hơi nhíu mày, cùng Từ Thiên đối mặt, ánh mắt sâu không lường được. Tây Lương phản quân đã công phá Trần Thương, chúng ta nhập sổ thương nghị nếu là. Trương Ôn mặc dù bất mãn Đổng Trác, nhưng vẫn là nhịn xuống hỏa khí. Hừ. Tôn Kiên tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, nộ trừng Đổng Trác liếc mắt một cái. Từ Thiên chú ý tới Tôn Kiên biểu tình biến hóa. Nếu như Tôn Kiên là chủ tướng lời nói, có lẽ Tôn Kiên sẽ trực tiếp hạ lệnh chặn Đổng Trác. Các ngươi tiến đến hạ trại. Đổng Trác xoa xoa mồ hôi chán, hắn lại bị Tôn Kiên dọa ra mồ hôi lạnh. Vâng. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ các tướng lãnh, dẫn đầu riêng phần mình kỵ binh hạ trại. Đồng thời đến còn có Bắc quân năm giáo giáo úy. Mọi người đi tới trong doanh trướng, một tấm quan trung bản đồ địa hình bày ở án đài. Tây Lương phản quân lấy Hoàng Trung Nghĩa tổng làm lọt chủ, bất mãn triều đình Tây Lương kỵ binh cũng có gia nhập phản quân, còn có một đám Lương Châu dị nhân nhân cơ hội này, quy mô phản cờ, không từ triều đình mệnh lệnh. Phản quân đánh giết hộ Khương giáo úy Linh Trình, Kim Thành thái thú Trần Ý, đã phá Trần Thương, như tiến công Trường An, nhất định đi qua Mỹ Dương huyện. Trương Ôn chỉ vào Trần Thương. Từ Thiên hỏi, Tây Lương phản quân nhân số bao nhiêu? Mấy chục vạn, lại hoặc là hơn trăm vạn. Tây Lương phản quân nhân số tuy nhiều, nhưng lại như thế nào? Ta Đổng Trọng Dĩnh biết Khương Nhân binh pháp, có thể phá chi. Các ngươi hiệp trợ ta là được. Đổng Trác khôi phục tỉnh táo, lần nữa không nhìn Trương Ôn, chủ trương lực chiến. Trương Ôn nhìn về phía Đổng Trác, Đổng Trác, ngươi coi là thật có nắm chắc. Đổng Trác nói, có gì mà khó. Xem ra Đổng Đại Nhân nắm chắc thắng lợi trong tay, như vậy liền từ Đổng Đại Nhân đảm nhiệm tiên phong phá địch. Từ Thiên không chê chuyện lớn, giật dây Đổng Trác ra trận. Ngươi là người phương nào? Thường Sơn quốc tử Tử Vân. Hóa ra là ngươi, hơi có nghe thấy. Đổng Trác thái độ y nguyên kiêu căng, hắn còn không biết, hai vị khắc tinh đã tới. Trương Ôn bố trí riêng phần mình doanh địa vị trí, Từ Thiên tự tiến cử phòng thủ vị ương thành một vùng, Trương Ôn đồng ý xuống tới. Bố trí hoàn tất về sau, Đổng Trác xin cáo từ trước. Tôn Kiên sắc mặt vẫn không vui, nói với Trương Ôn, tướng quân tự mình dẫn đại quân, uy trấn thiên hạ, làm gì ỷ lại Đổng Trác đánh bại Tây Lương phản quân. Trương Ôn đáp, Đổng Trác, người Tây Lương thì cũng hán chi thuộc cấp, đồng dạng xuất thân Tây Lương, dũng manh thiệt chiến, lại quen thuộc Khương Nhân chiến pháp, phá Khương người, trừ Đổng Trác ra không còn có thể là ai khác. Tôn Kiên lắc đầu, cũng không phải. Ta quan sát Đổng Trác chi ngôn nói cử chỉ, đối với ngài bất kính. Đổng Trác chiêu mộ lúc lại chậm chạp không đến, lại thái độ kiêu căng tự đại, đây là ủng bình tự trọng trước đó điểm báo. Hiện tại Đổng Trác vi phạm quân lệnh, nếu như tướng quân đối Đổng Trác đặc biệt chú ý lôi kéo, không lập tức tru sát, như vậy thống soái hy vọng mất hết. Tôn Kiên quả nhiên là một kẻ hung ác. Từ Thiên không chút biến sắc, nghe được Tôn Kiên đối Trương Ôn lời nói, âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như Trương Ôn nghe theo Tôn Kiên lời nói, tru sát Đổng Trác, kia hắn mặt hướng đi liền khó bề phân biệt. Nhưng mà Trương Ôn phủ định Tôn Kiên đề nghị, các ngươi trở về, không thể lệnh Đổng Trác sinh nghi. Đổng Trác hiện tại chấp trưởng Tây Lương thiết kỵ, Bắc quân năm giáo, không thể thiện đề việc này, nếu không bức bách Đổng Trác thuộc cấp gia nhập phản quân, thiên hạ đại loạn. Chương 78, Lý Giác đột kích. Chương 78, Lý Giác đột kích Mỹ Dương huyện người chơi lãnh địa. Từ Thiên dẫn đầu 3 vạn ký châu quân, 10 vạn hán quân đóng quân, vì một tòa người chơi thành trì cung cấp che chở. Dựa theo cùng Lâm Chỉ Nhi ước định, chỉ cần che chở nàng thành trì, như vậy Tây Lương phản quân sự kiện về sau, liền có thể thu hoạch được cuối cùng một quyền thái bình yếu thuận. Quan trung lại bị chia làm tam phụ, tương đương với 3 cái quận quốc, phân biệt là Hữu Phù Phong, Kinh Triệu Doãn, Tả Phùng Dự. Hữu Phù Phong ngược lại tại quan trung bên trái, bởi vì cổ nhân địa đồ, tòa bắc triều nam. Tây Lương phản quân đánh vào Hữu Phù Phong, bốn phía chép cướp, không ít quan trung người chơi lãnh địa bị Tây Lương phản quân tùy tiện công phá. Tây Lương trong phản quân không chỉ có Hoàng Trung Nghĩa Tòng Hồ, còn có Lương Châu người chơi, hỗn loạn tương mừng. Không chỉ như thế, quan trung cũng xuất hiện đạo tặc, thậm chí có quan trung người chơi cũng gia nhập Tây Lương phản quân, công thành đoạt đất. Đồng Trác mang tới Tây Lương quân mượn chống cự Tây Lương phản quân danh nghĩa, đồng dạng chép cướp quan trung, Lâm Chỉ Nhi lo lắng không phải là không có đạo lý. Từ Thiên Thống xoáy 13 vạn nờ tờ cờ đại quân tiến vào chiếm giữ Mỹ Dương huyện phụ cận bị ương thành, quả nhiên không có phản quân dám đến đây tiến đánh. Trăm vạn Hán quân cùng trăm vạn Tây Lương phản quân tại Mỹ Dương huyện một vùng giằng co, Dương cung bạc kiếm. Phu cận một tòa người chơi thị trấn bị Lý Giác kỵ binh công phá, Lý Giác trắng trận chép cướp tài vật, đánh giết mấy trăm người chơi. Người chơi nhọc nhằn khổ sở thành lập thị trấn, bị tịch thu cấp trống không. Đồng Trác quá ác, liền Hán trận doanh người chơi đều không dung tha. Lão tử muốn gia nhập Tây Lương phản quân. Bộ phận người chơi lãnh địa bị Lý Giác phá hư, rất là nổi nóng, dứt khoát gia nhập Tây Lương phản quân. Thử, một đám phế vật, lại chiếm cứ giàu có con trung. Cho ta đem những tài vật này mang về trong doanh. Lý Giác công phá Hán trận doanh người chơi thị trấn, không thèm để ý chút nào. Chết. Mấy cái nghề nghiệp là thích khách người chơi tức giận bất quá, lợi dụng ẩn nấp kỹ năng tiếp cận Lý Giác, rút ra bội kiếm bên hông, ám sát Lý Giác, muốn thu hoạch được Lý Giác đạo cụ. Không biết lượng sức. Lý Giác tay không đoạt dao sắc, trở tay huy kiếm đánh giết mấy cái người chơi. Đồng Trác mấy cái thuộc cấp hoặc là mắt cấp, hoặc là tiếp cận mắt cấp, hoàn toàn không phải giai đoạn trước người chơi có thể địch nổi. Tướng quân, phía trước có một tòa cỡ nhỏ thành trì, tên là Vị Ương Thành, trong thành có vàng bạc mấy bạn, còn có không ít mỹ nữ. Một cái Tây Lương trinh sát trở về hướng Lý Giác bẩm báo. Đi, tiến đến tiến đánh thành này, thu hoạch quân hưởng. Lý Giác ngựa không dừng bó. 3.000 Tây Lương tiết kỵ tung hành, phía sau là bình thường kỵ binh, dơ lên các bụi. Vị Ương Thành, Từ Thiên ngay tại Lâm Chỉ Nhi dinh thự làm khách. Trường Dạ Vị Ương tại quan trung thế lực không yếu, Vị Ương Thành chính là tập kết công hội tài chính ném ra đến thành trì, ủng binh mấy bạn. Sang năm quốc chiến, chúng ta liên thủ, Hoa Hạ khu chiến thắng xác suất sẽ rất cao, ngươi cho rằng thế nào? Lâm Chỉ Nhi sớm biết quốc chiến thời gian, cho rằng Hoa Hạ khu người chơi nên liên hợp mới có thể đánh bại cái khác Văn Minh khu. Từ Thiên có được một cái ẩn tàng võ tướng, đây là không hề nghi ngờ. Nếu như chúng ta Văn Minh khu không có nội đấu, ta tự nhiên hai tay tán thành. Từ Thiên ngược lại là không phản đối quốc chiến thời điểm liên thủ. Trường Dạ Vị Ương bày ra đủ thực lực, để Từ Thiên cho rằng có được hợp tác tư cách. Lúc này, phó hội trưởng Thu Vũ bưng một bàn hồng trà tiến đến, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Từ Thiên tỉ mỉ kiểm tra, bảo đảm bên trong không có gia nhập cái gì kỳ quái linh kiện. Từ Thiên tuy nói tự nhận không bằng trăm năm trước Ngô Ngạn tổ chờ người, bất quá cũng kém không nhiều, vạn nhất bị hạ dược. Lâm Chỉ Nhi trợn nhìn Từ Thiên liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta hạ dược không thành? Cái này cũng rất khó nói. Từ Thiên nhớ kỹ một câu, Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài, phải thật tốt bảo vệ mình. Thử. Hội trưởng, Tây Lương quân binh Lâm Thành hạ. Một cái công hội thành viên tiến đến, chính là Tây Lương phản quân. Không phải là Tây Lương phản quân, mà là Đồng Trác Tây Lương bộ khúc. Đồng Trác cũng thật sự là làm loạn, thậm chí ngay cả người chơi thành trì đều loạn, xem ra lo lắng của ta không phải là không có đạo lý. Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía Từ Thiên, chúng ta công hội có năm chắc có thể giữ vững thành trì, nhưng không muốn tử thương thảm trọng, cũng không muốn đắc tội Đồng Trác, hy vọng ngươi có thể ra mặt. Có thể. Từ Thiên cũng có chút bị Đồng Trác làm phát bực. Đồng Trác lập xuống chiến công, tiếp nhận lưu thực chấp trưởng thảo phạt ký châu quân Hoàng Cân Bắc quân năm giáo về sau, không muốn giao ra binh quyền, mà lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tung binh đánh cướp quan trung người chơi. Vị Ương dưới thành, Lý Giác mang binh 5 vạn, càn quét phụ cận người chơi, lấy tên đẹp là thu thập lương thảo. Ta chính là Lý Giác, như không mở cửa thành ra, một khi công phá, chó gà không tha. Lý Giác âm thanh quanh quẩn tại Vị Ương trên thành không, như là sấm rền nổ vang. Lý Giác, vậy mà là nhiễu loạn quan trung Lý Giác. Vị Ương thành người chơi lâm vào kinh hoàng. Lý Giác cũng coi là hán mặt mang ác nhân một trong. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi đi vào trên tường thành, quan sát phía dưới Lý Giác kỵ binh. Đại hán kỵ đô úy ở đây thành chú binh, các ngươi nếu là Đồng Trác bộ hạ, mau mau rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Thiên võ lực 70, chỉ cần nguyện ý, đồng dạng có thể tiếng như lôi đình. Tây Lương quân một trận ồn ào náo động, cho dù là Lý Giác cũng không khỏi động dung. Từ Thiên chính là Hà Tiến tự mình bổ nhiệm thảo phạt Tây Lương phản quân võ tướng một trong, mà Lý Giác chỉ là Đồng Trác thuộc cấp. Lý Giác bất mãn nói, kỵ đô úy ở đây thành ăn ngon tốt ở, lại có mỹ nhân vào lòng, sao không để chúng ta Tây Lương tướng sĩ vào thành chỉnh đốn? Lâm Chỉ Nhi nghe lời nói của Lý Giác, lạnh lùng như băng, ai là Từ Thiên khách quý rồi? Đồng Trác có Đồng Trác doanh địa, thành này là doanh địa của ta, nếu là không phục, cứ việc công thành. Từ Thiên đối mặt bá đạo Lý Giác, chỉ có càng thêm bá đạo đáp lại. Lý Giác do dự một hồi, Từ Thiên đạt được Trương Ôn phân phối 10 vạn hàng quân, chính mình còn mang đến 3 vạn ký châu quân, Lý Giác thật đúng là đánh không lại Từ Thiên. Thử, chúng ta đi. Cứ việc Lý Giác bất mãn, cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Đồng Trác thế lực không khỏi quá mức cường thịnh, khó trách hắn sẽ trở thành Hoa Hạ khu cái thứ hai bột. Lâm Chỉ Nhi không khỏi lo lắng, dù sao lãnh địa của nàng ngay tại quan trung. Từ Thiên gật đầu. Đồng Trác trên thân có thể che giấu thực lực đạo cụ, cho nên cho dù là Từ Thiên, cũng không cách nào thấy rõ Đồng Trác hư thực. Nhưng dựa theo Đồng Trác biểu hiện, Đồng Trác định phong không thua gì Hoa Hùng. Còn có mấy ngày thời gian, mới cùng Tây Lương phản quân quyết chiến, ngươi lại nhiều lưu mấy ngày. Nếu không bạn nhất Lý Giác lại đến. Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía Từ Thiên. Từ Thiên xác thực có mấy phần xoáy khí, đây cũng là Lâm Chỉ Nhi hợp tác một cái trọng yếu nguyên nhân. Từ Thiên tại Vị Ương thành ăn ngon uống sướng, mà lại trọng yếu nhất chính là Vị Ương thành có võ đài loại này đặc thù kiến trúc, có thể để võ tướng luyện binh, thu hoạch được kinh nghiệm. Cho nên, Từ Thiên ngược lại là không ngại tại Vị Ương thành chú quân. Hội trưởng, còn có Từ công tử, Tần Lương Ngọc cùng Phan Phượng hai người đánh lên. Lý Giác mang binh rời đi, bên trong thành lại khởi phong ba, Từ Thiên dưới trướng võ tướng Phan Phượng hướng Lâm Chỉ Nhi dưới trướng võ tướng Tần Lương Ngọc khởi xướng đơn đấu. Từ Thiên nhíu mày, Phan Phượng dễ trêu không gây, làm gì đi trêu chọc gần tàng võ tướng, hơn nữa còn là được cường hóa Tần Lương Ngọc. Chương 79, Phan Phượng VS Tần Lương Ngọc. Chương 79, Phan Phượng VS Tần Lương Ngọc. Vị ương thành võ đài, thân cao 1m9 Phan Phượng mang theo sừng châu mũ giáp, gánh bắt 100 cân phượng đội phủ, giống như thiết tháp đứng vững, vây bang đắc ý tại hắn đối diện, là một viên tư thế hiên ngang nữ tướng, cầm một cây hoa lê thương. Hai người đơn đấu nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, Phan Phượng trùng hợp nghe được trưởng dạ vị ương công hội người chơi tương đối chính mình cùng Tần Lương Ngọc, cho rằng Tần Lương Ngọc chiến lực tại Phan Phượng phía trên, lập tức để Phan Phượng khó chịu. Vạn nhất Lâm Chỉ Nhi trở thành chủ công cái kia, Tần Lương Ngọc lại thêm vào Từ Thiên trận doanh, hắn Phan Phượng xếp hạng chẳng phải là lại hạ xuống một vị. Phan Phượng tại Từ Thiên thế lực đã trở thành vị thứ 5 anh hùng, Từ Thiên, Tiêu Hà, Trương Liêu, Chu Thương, có được mạnh hơn chiến lực hoặc là công hiến. Thế là, không phục Phan Phượng chủ động tìm tới Tần Lương Ngọc đơn đấu. Không phải liền là một giới nữ lưu sao? Tiểu nữ môn, hôm nay chớ có bị lão tử đánh khóc. Ta Phan Phượng từ trước lạt thủ tối hoa, không chút lưu tình. Phan Phượng rỗi ra một đầu ngón tay, vì để tránh người khác nói ta Phan Phượng ức hiếp nữ lưu, ta chỉ dùng một ngón tay, sợ là ngươi đều gây bất động. Tần Lương Ngọc dò xét Phan Phượng ánh mắt, tràn ngập nghi hoặc. Phan Phượng đây là người nào loại mê hoặc hành vi? Nếu muốn chiến, liền toàn lực một trận chiến. Tần Lương Ngọc ra quyền. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà Phan Phượng tới đó lúc, cả người bay rất ra ngoài, đụng ngã võ đài bên cạnh một lều đổ sụp. Một bên công hội binh sĩ cùng kêu lên hô to, tướng quân vì vũ. Phan Phượng từ phế tích bên trong đứng lên, khóe miệng chảy máu. Tần Lương Ngọc đẳng cấp so Phan Phượng thấp, nhưng cơ sở võ lực giá trị lại cao hơn Phan Phượng. Phan Phượng không sẵn sàng, trực tiếp bị Tần Lương Ngọc một quyền làm bị thương. Đừng nói một ngón tay, cho dù là 10 ngón, Tần Lương Ngọc đều có thể bẻ gãy. Phan Phượng lau khóe miệng máu tươi, vẫn không phục, tiểu nương môn đánh lén, không nói võ đức. Tiếp xuống lao tử cần phải nghiêm túc. Phan Phượng cởi ra buộc chặt phượng đầu phủ khóa sắt, phượng đầu phủ rơi xuống đất, mặt đất vì đó chấn động. Có thể lên. Phan Phượng cơ lấy bờ lớn, vận chuyển lực khí toàn thân, nhanh chân hướng về phía trước, chém về phía Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc mặt không đổi sắc, hoa lê thương khẽ động, như 8 tháng hoa lê nở rộ, trên trăm trọng thương ảnh bao trùm Phan Phượng. Phan Phượng tiến công tiết tấu bị Tần Lương Ngọc đánh gãy, đầy dây đều là hoa lê thương ảnh, hoa mắt. Hai người binh khí kích đụng, trong chốc lát đánh mười mấy cái hiệp. Bất đồng mãnh tướng, cũng có kỹ càng phân chia. Phan Phượng là lực lượng hình mãnh tướng, Chu Thương là phòng ngự loại hình võ tướng, mà Tần Lương Ngọc là tốc độ loại hình võ tướng. Hình thể tương đối cồng kềnh Phan Phượng, lọt vào Tần Lương Ngọc nhanh chóng phản kích, rất người nhanh nhẹn bận bịu chân loạn. Nếu như mấy chục hiệp bên trong, Phan Phượng còn có thể cùng Tần Lương Ngọc so chiêu một chút, nhưng mà Tần Lương Ngọc chẳng những tốc độ công kích nhanh, mà lại cơ sở võ lực cao, tại mười mấy cái hiệp về sau, đã triệt để áp chế Phan Phượng. Tần Lương Ngọc biểu lộ nhẹ nhõm, dường như còn chưa sử dụng toàn lực, cũng đã như thế, có thể thấy được Tần Lương Ngọc võ lực chi cao. Đây là cái gì thương pháp? Phan Phượng mồ hôi đầm địa, cơ bộ lớn, luôn cuống tay chân đón đỡ Tần Lương Ngọc hoa lê thương. Bởi vì thể lực tiêu hao, Phan Phượng động tác càng ngày càng chậm chạp, phát hiện lúc này thiếu lớn. Lúc này, Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi đi vào võ đài, phát hiện Phan Phượng bị Tần Lương Ngọc đè xuống đất ma sát, nhất thời im lặng. Tần Lương Ngọc là một cái duy nhất chính sử liệt truyện nữ tướng, Phan Phượng chỉ là La Quán Trung dùng để phụ trợ Hoa Hùng Chi Dũng vai phụ, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp độ a. Phan Phượng chiến bại, hoàn toàn ở Từ Thiên trong dự liệu. Tần Lương Ngọc làm nữ tướng, đứng hàng 72 cái ẩn tàng anh hùng bên trong, tự nhiên không có khả năng bị Phan Phượng đánh bại. Phan Phượng phụ trợ Hoa Hùng, mà Hoa Hùng lại phụ trợ Quan Vũ, Phan Phượng vẫn là kém một hai cái đẳng cấp. Có phục hay không? Tần Lương Ngọc chiến trí thượng trăm hiệp, dần dần mất đi kiên nhẫn, một thương đánh bay Phan Phượng vừa lớn. Không phục. Phan Phượng tay không tấc sắt, dùng nồi đất đại nắm đấm đánh tới hướng Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc tay trái nhẹ nhõm đón lấy Phan Phượng nắm tay phải, bỏ xuống trường thương, tay phải năm ngón tay thành quyền, một quyền đập trúng Phan Phượng lồng ngực. Bành! Hình thể khôi ngô Phan Phượng vậy mà bay đến cao 10 mét không. Phan Phượng thậm chí nhìn thấy từ trên đầu bay qua Thu Nhạn. Đây là Phan Phượng lần thứ nhất bị người đánh bay. Có phục hay không? Tần Lương Ngọc từng bước một đi hướng Phan Phượng. Phục, phục. Phan Phượng nặng nề mà rơi trên mặt đất, bị Tần Lương Ngọc đánh ngã về sau, rốt cuộc thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc làm ẩn tàng võ tướng, so Chu Thương còn đáng sợ hơn. Phan Phượng tốt xấu còn có thể cùng Chu Thương đánh có đến có hồi, đến nơi này, nếu như Tần Lương Ngọc đem hết toàn lực, đoán chừng trèo chống không được mười mấy cái hiệp. Đại ca, này nương môn thật là mạnh, đoán chừng chỉ có Trương Liêu lớn lên về sau mới có thể đánh thắng được nàng. Phan Phượng ôm bị thương bà bay, tới gặp Từ Thiên. Phan Phượng mặc dù cao ngạo, bất quá cũng có một chút tự mình hiểu lấy. Hắn cho rằng nếu chính mình đánh không lại Tần Lương Ngọc, như vậy Chu Thương hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Tần Lương Ngọc. Chỉ có Trương Liêu mới có đầy đủ tiềm lực cùng Tần Lương Ngọc địch nổi. Về sau không thể như này lỗ mãng. Từ Thiên căn dặn Phan Phượng. Phan Phượng gặp gỡ Tần Lương Ngọc, Tần Lương Ngọc là minh hữu võ tướng, ngược lại sẽ không đối Phan Phượng hạ sát thủ. Nếu như hôm nay cùng Phan Phượng giao chiến chính là Hoa Hùng, như vậy Phan Phượng liền không có vận tốt như vậy. Tần Lương Ngọc tác nói với Lâm Chỉ Nhi, chủ công, là đối phương chủ động khiêu khích, không phải là mạt tướng có ý tới so đấu. Chỉ là luận bàn một phen, sẽ không đả thương lẫn nhau hòa khí. Lâm Chỉ Nhi không cần nghĩ liền biết, lấy Tần Lương Ngọc tỉnh táo tính cách, tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Phan Phượng giao chiến. Lỗ mãng Phan Phượng ngược lại là có khả năng chủ động tìm phiền toái. Phan Phượng, ngươi thật đúng là vô dụng a, liền một nữ tử đều đánh không lại. Chu Thương không quên mở miệng chào phúng Phan Phượng. Phan Phượng cả giận nói, Chu Thương, có bản lĩnh ngươi đánh bại nàng, lại đến nói ta không muộn. Vô dụng chính là vô dụng. Chu Thương cũng biết chính mình xác suất lớn không phải cái này chuyển kỳ nữ tướng đối thủ, không có tự chuốc nhục nhã. Chỉ cần không một mình đấu, như vậy liền không tính thất bại, liền từ đầu đến cuối ép Phan Phượng một đầu. Đáng ghét. Phan Phượng cũng phát hiện điểm ấy vấn đề, nghiến răng nghiến lợi. Tốt rồi, không nên náo. Lâm Chỉ Nhi, ta muốn hướng các ngươi công hội thu mua một nhóm sói hoang tọa kỵ, các ngươi công hội người chơi đông đảo, hẳn là có thể nghĩ cách làm tới à? Từ Thiên ý đồ tiếp tục mở rộng Tịnh Châu Lang Kỵ quy mô. Tịnh Châu Lang Kỵ tọa kỵ chủ yếu từ tự do người chơi cung cấp, dù sao tự do người chơi tại đại địa đồ các nơi mạo hiểm, có đầy đủ tinh lực bắt giữ các loại dị thú tọa kỵ. Trực tiếp hướng người chơi thu mua dị thú tọa kỵ, thành lập Tịnh Châu Lang Kỵ tốc độ nhanh nhất. Lâm Chỉ Nhi có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn nhiều như vậy lang hệ tọa kỵ làm cái gì? Hẳn là ngươi có thể chiêu mộ Tịnh Châu Lang Kỵ. Từ Thiên không có phủ nhận, hắn mang đến Trương Liêu Lang Kỵ binh, vô pháp giấu giếm. Ngươi muốn bao nhiêu con dã lang tọa kỵ? Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Tốt ta, ta tận lực giúp ngươi làm tới sói hoang tọa kỵ, giá cả dựa theo giá thị trường đi. Lâm Chỉ Nhi đáp ứng. Chương 80, Nưu Phụ VS Sĩ Khương Tướng, giao thừa tăng thêm 13, chương 80, Nưu Phụ VS Sĩ Khương Tướng, giao thừa tăng thêm 13, tường dây Hán quân khẩn trương nắm chặt trường thương trong tay, hô hấp vì đó đình trệ. Ở trên đường chân trời, một đầu màu đen dây nhỏ xuất hiện, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, dây nhỏ dần dần biến thành đại dương màu đen. Vạn mã buông đằng, đại địa vì đó rung dậy. Lương Châu đại ngựa, hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điểu, cường đạo tiêu, si điểu nhẹ nhàng, sợ giết người. Từ xưa đến nay, Tây Lương quân dũng mãnh thiện chiến, như phá Mỹ Dương, đông đến Trường An. Đánh xuống Trường An, chiếm lấy Quan Trung, chúng ta cũng có thể xưng vương, không hề bị quản chế tại triều đình cầu thí mệnh lệnh. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mang theo gia thú mũ Hoàng Trung nghĩa tổng hồ tướng lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc cưỡi hắc hổ, thống soái trăm vạn Tây Lương phản quân tiến công Mỹ Dương huyện, Quan Trung vì thế mà chấn động. Đáng chết, bị ép gia nhập phản quân, cái này hạ dù cho không liều mạng đánh xuống thành Trường An cũng không được, triều đình sẽ không bỏ qua cho ta. Tây Lương quan lại biên trường, Hàn Toại bị ép gia nhập Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu phản quân. Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu khống chế chỉ là Hoàng Trung nghĩa tổng hồ, mà biên trường, Hàn Toại là triều đình bổ nhiệm Tây Lương quan lại, bởi vậy chỉ có cương ép biên trường, Hàn Toại gia nhập phản quân mới có thể thống lĩnh phản loạn Tây Lương Hán quân, lớn mạnh phản quân đội ngũ. Biên trường, Hàn Toại bị ép gia nhập, lo lắng không chiếm được triều đình quan thứ, chỉ có thể khăng khăng một mực ủng hộ phản quân. Phản loạn triều đình, gấp công quan trung, đây là Hàn Toại trên nửa đời không dám tưởng tượng chuyện. Nhưng mà Tây Lương phản quân đã công hãm Trần Thương trở thành trì, binh lâm Mỹ Dương, Tây Lương phản tướng đâm lao phải theo lao. Không có gì để nói nhiều, thắng làm vua thua làm giặc. Tây Lương người chơi Bắc Địa Thương Vương xuất lĩnh một chi kỵ binh gia nhập phản quân, bị phản loạn Lương Châu người chơi đề cử vì minh chủ. Tây Lương phản quân kéo dài vài trăm dặm, tại Tần Xuyên Bình Nguyên cùng Hán quân giằng co. Tây Lương phản quân kỵ binh đông đảo, tại Bình Nguyên đủ để tung hoành thiên hạ. Hán quân chủ tướng Trương Ôn chấn giữ trung quân, cùng cái khác Hán quân tướng lĩnh góc cạnh tương hỗ. Tây Lương phản quân thế tới hung hăng, Đồng Trác triệu hồi bốn phía chép cướp thuộc cấp, cùng Tây Lương phản quân quyết chiến. Đồng Trác hiện tại còn không có phản bội triều đình ý tứ, quân sư, không nghĩ tới ta rời đi Lương Châu đã lâu, Lương Châu lại xuất hiện một chi tinh binh, Hoàng Trung nghĩa tổng hồ cũng không tốt đối phó. Lý Nho vuốt vuốt sợi râu, chủ công dĩ vãng cùng Khương Nhân bộ lạc thân thiện, đối Khương Nhân bộ lạc không nhỏ ân tình, nếu như có thể thu phục Hoàng Trung nghĩa tổng hồ cùng Tây Lương phản quân, đại sự có thể thành. Nếu như mới có thể thu phục những này dũng mãnh mãng phu. Bây giờ ta là quan binh, bọn họ là phản tặc, thủy hỏa vô pháp tương dung. Chủ công chỉ cần đánh phục bọn hắn, khiến cho lâm vào tuyệt cảnh, sau đó lại thêm chút lôi kéo khiến cho trở về Lương Châu, tương lai lại phái một hai cái võ tướng đến Lương Châu mộ binh, có thể chiếm được tinh binh mấy chục vạn. Quân sư nói có lý, ai dám tiến đến thăm dò phản quân thực lực? Đồng Trác liếc nhìn Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Hồ Trần chư tướng, mặt tướng tiến đến khiêu chiến. Đồng Trác con rể Nưu Phụ dẫn theo một đôi dịu, xung phong nhận việc. Lý Giác, ngươi ở một bên lực trận. Đồng Trác lo lắng tổn hại Nưu Phụ cái này con rể, thế là để Lý Giác tương trợ. Nưu Phụ thống soái một vạn Tây Lương kỵ binh tiến đánh phản quân doanh địa, lấy Tây Lương kỵ binh đối phó Tây Lương kỵ binh. Mà Lý Giác chuyên môn binh chủng là một đám cưỡi gấu đen chiến tốt, lấy gấu đổ đẳng vì chiến kỳ. Chiến hùng gào thét, đất rung núi chuyển. Đánh đâu thằng đó, công vô bất khắc. Đồng Trác đại quân núi kêu biển gầm, khí thế như cầu vòng. Lý Giác phi hùng quân, Từ Thiên cùng Trương Ôn, Chu Thận, Tôn Kiên chờ Hán quân tướng lĩnh xem cuộc chiến, đều giật mình. Đồng Trác xung phong nhận việc, ý đồ uy chấn Tây Lương phản quân, lập xuống chiến công. Đồng Trác ham chính là thứ sử chi vị. Rất nhanh, thứ sử sẽ trở thành châu mục, chấp trưởng một châu thực quyền. Đồng Trác dưới trướng thuộc cấp Lý Giác, vậy mà chiêu mộ già phi hùng quân. Phi hùng quân cùng lang kỵ binh giống nhau thuộc về dị thú kỵ binh, chiến lực cường hãn. Chắc không được Đồng Trác dám không cho xa kỵ tướng quân Trương Ôn mặt mũi, hắn hiện tại dưới trướng manh tướng như mây, tinh nhuệ chi sư đông đảo. Đồng Trác lại tiếp nhận lừa thực mang đến thảo phạt ký châu Bắc quân năm giáo, triều đình đây là nuôi hổ gây họa. Từ Thiên mắt thấy Lý Giác phi hùng quân, Đồng Trác đã có trở thành một dấu hiệu. Kết hợp Đồng Trác gần nhất hành vi, Đồng Trác 89 phần 10 sẽ kiếm chuyện. Lần này thảo phạt Tây Lương phản quân, tuyệt đối là quan sát Đồng Trác trận doanh thực lực cơ hội tuyệt hảo. Văn Viễn, ghi nhớ Đồng Trác trung tướng biểu hiện, bởi vì có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng chi giao chiến. Từ Thiên đối bên người Trương Liêu nói như vậy, Liêu định sẽ không để cho chủ công thất vọng. Trương Liêu nhìn chằm chằm Lý Giác phi hùng quân. Tôn Kiên mang theo Giang Đông tứ tướng cũng tại quan sát Đồng Trác hư thực. Tôn Tiên cùng Đồng Trác vừa thấy mặt liền không thế nào đối phó, đại khái cũng ý thức đến Đồng Trác sẽ là tương lai kẻ địch, thế là nhân cơ hội này dòm ngó hư thực. Ta chính là Đông Trung Lang tướng Đồng Trác chi nữ thế, như phụ là vậy. các ngươi nhanh chóng quy hàng, nếu không chỉ có một con đường chết. Nưu phụ trong tay hai thanh chiến phủ va nhau, phát ra chói hai tiếng va đập. Ngươi đi giết hắn. Tại Bắc cung Bá Ngọc gia hiệu dưới, một viên khương tướng xuất chiến. Khương tướng bên hông bọc lấy gia thú, xuất lĩnh một đám khương tộc chiến sĩ từ trong doanh đi ra, tay cầm lang nha đồng. Nhận lấy cái chết. Nưu phụ một búa chặt xuống, khí nhận càn quét mấy chục mét. Khương tướng lang nha bổng bung lên, vỡ nát khí nhận. Không gì hơn cái này. Khương tướng cưỡi bỏ Tây Tạng, giống như là xe tăng hạng nặng giống nhau vọt tới Nưu phụ. Bỏ Tây Tạng cũng là dị thú, lực lớn vô cùng, đem kỵ binh cả người lẫn ngựa đục bay. Khương tướng tại Nưu phụ kỵ binh bên trong vung mạnh lang nha bổng, bị lang nha bổng đập trúng kỵ binh, đều mất mạng. Lại như thế võ dũng. Nưu phụ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa. Tây lương trong phản quân, không phải là chỉ có Hoàng Trung Nghĩa toàn hộ, một chút Khương nhân bộ lạc cũng gia nhập phản loạn. Trong đó một chút Khương tướng, võ lực dũng mãnh. Man tộc bộ lạc nhiều mãng đem. Từ Thiên có thể thăm dò cái này mãng đem võ lực. Tính danh, Khương tộc hào kiệt đẳng cấp, 100 phá giới, không thể đột phá thể lực, 161, 200 thống soái, 22 võ lực, 80 trí lực, 25 chính trị, 1 mị lực, 20 may mắn, 5 đặc tính, Khương tộc, màu lam, vùng núi địa hình, quân đoàn, chiến lực cá nhân tăng lên, hào kiệt, màu lam, vật lý kỹ năng uy lực tăng lên, lô mãng, màu đỏ, dễ trúng kế, dễ bị trào phúng, phản loạn, màu đỏ, độ trung thành hạ xuống tốc độ tăng lên, cướp bóc, màu đỏ, khu vực trị an hạ xuống, lãnh địa bị phá hư về sau, tốc độ khôi phục trở nên chậm, kỹ năng, nát núi kích, hét lớn trang bị, tinh cương lang nha đồng, hoàng kim cấp, tâm pháp, thương tộc tôi thể tâm pháp có thể huấn luyện binh chủng, thương nhân chiến sĩ, có thể tiến giai thành hoàng trùng nghĩa toàn hồ. Khá lắm, võ lực ngược lại là rất cao, đáng tiếc cái khác thuộc tính nát rối tinh rối mù. Bất quá, Nưu phụ lúc này phải ăn thiệt thòi. Thương nhân võ tướng liên trạm Nưu phụ kỵ binh, Nưu phụ cùng thương nhân võ tướng chiến không đến 10 cái hiệp, đã mệt mỏi. Cái này thương tộc hào kiệt hình thể khôi ngô, chính là thuần túy mã phu, so đấu võ lực, Nưu phụ thật đúng là không phải uống máu như lông man tộc đối thủ. Mắt thấy Nưu phụ không địch lại, Lý Dật xuất lĩnh phi hùng quân tiếp ứng Nưu phụ. Gấu xám gào thét, phi hùng quân tiến công, Lý Dật chém ra một đao, đao quang rực rỡ. Chương 81, Tần Lương Ngọc ra tay chương 81, Tần Lương Ngọc ra tay phá. Khương tộc hào kiệt giơ lên lang nha đồng, đập trúng Lý Dật đao quang, lang nha đồng kịch liệt lay động, suýt nữa bị Lý Dật một đao đánh bay binh khí. Toàn thân thiết giáp Lý Dật đánh tới, phi hùng quân tọa kỵ gào thét, gấu chảo xé rách Khương tộc chiến sĩ. Phi hùng quân đánh vào Khương tộc chiến sĩ bên trong, quy mô tàn sát, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Lý Dật ở đây, các ngươi nhóm này man tộc, còn kém xa lắm. Lý Dật làm một thanh đại đao, mỗi một đạo đao quang tung hoành mấy chục mét, Khương tộc chiến sĩ bất lạc, thanh ra từng mảnh trống không. Lý Dật, Tà Chi Lương tướng cũng. Đồng Trác thỏa mãn nhìn xem Lý Dật biểu hiện, vô ý thức sờ sờ cổng kính phân bụng. Nếu là ta ra tay, có thể tùy tiện chém giết Khương tướng. Hoa Hùng điểm chặt chiến mã, đi theo tại Đồng Trác tả hữu, đối ra hết danh tiếng Lý Dật hịt mũi coi thường. Đồng Trác để Lý Dật thống soái phi hùng quân, có thể nói là đối Lý Dật tín nhiệm, cũng là Lý Dật năng lực thể hiện. Này đem không hề tầm thường. Tôn Kiên dưới trướng chiến tướng Hoàng Cái thấy Lý Dật đại phá Khương người hào kiệt, không khỏi cảm khái. Tôn Kiên biểu lộ một mực nghiêm trọng. Đồng Trác cường thế, so Tây Lương phản quân uy hiếp lớn hơn. Đồng Trác dù nặng mạng, nhưng nếu là có thể đánh bại Tây Lương phản quân, bản quan nhận hắn lại như thế nào? Sa Kỵ tướng quân Trương Ôn đối Đồng Trác một nhẫn lại nhẫn, hắn cũng không thể không đành lòng. Hiện tại Đồng Trác thực tế khống chế binh mã, so Trương Ôn cái này Sa Kỵ tướng quân còn muốn tinh nhuệ. Lý Dật, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Thế, Đồng Trác dưới trướng tứ đại thiên vương, không có một cái là loại lương thiện. Cho dù là tử binh, cũng bị Lý Dật, Quách Tỷ lấy chết. Đồng Trác dưới trướng Tây Lương biên quân, càng là thiên hạ nhất lưu mạnh binh. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi chờ người chơi đối Đồng Trác dưới trướng võ tướng thuộc như lòng bàn tay. Nhận Tam Quốc diễn nghĩa ảnh hưởng, Lữ Bố, Hoa Hùng hai viên mạnh tướng, thanh danh lớn nhất, bất quá Tây Lương tứ thiên vương năng lực tuyệt đối không kém. Trừ Lữ Bố, Hoa Hùng, Tây Lương tứ thiên vương, từ binh biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Sau đó là Hồ Trần, Nưu phụ chờ thuộc cấp. Đồng Trác trận doanh, danh tướng phối hợp cường binh, so sánh dưới, Quan Đông chư hầu phần lớn là tân binh, cho nên không khó lý giải Tào Tháo bị từ binh phục kích đánh bại, song vương quân đoàn không tại một cái cấp độ. Đồng Trác thật đúng là dũng mãnh. Chúng ta đã đoạt đủ nhiều chiến lợi phẩm, không bằng lui về Lương Châu. Một đám Lương Châu người chơi thấy Lý Dật đánh bại Khương tướng, không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn công phá Lương Châu không ít quân huyện, xâm nhập quan trung, lúc đầu dự định thừa thế xông lên đánh hạ Trường An, đánh cướp giàu có nhất thành Trường An. Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp triều đình năng lực. Lý Dật đánh bại Khương tộc hào kiệt, tiếp ứng Nưu phụ hồi doanh. Khương tộc hào kiệt trốn về doanh địa, bị phi hùng quân chém giết hơn vạn thương nhân. Hoàng Trung Nghĩa tổng hộ thủ lĩnh Bắc cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, cùng Lương Châu phản quân thủ lĩnh biên trường, Hàn Toại, dị nhân thủ lĩnh Bắc địa thương vương, khẩn cấp thương nghị cách đối phó. Hàn Toại e ngại triều đình uy nghiêm, triều đình còn có rất nhiều tinh binh hán tướng, chúng ta không phải là đối thủ, không bằng lui về Lương Châu, tùy thời mà động. Bắc cung Bá Ngọc nói, thành Trường An gần trong gang tấc, quan trung vì Long Hưng chi địa, chúng ta còn có trăm vạn đại quân, há có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Hàn Toại giận dữ, nếu như chiến bại, chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Không tệ, nếu làm phản quân, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Công hãm thành Trường An, đoạt tiền đoạt lương. Một đám Lương Châu người chơi giật dây Bắc cung Bá Ngọc chờ phản quân thủ lĩnh xuất chiến. Đánh xuống Trường An, đoạt tiền đoạt lương. Tây Lương phản quân tại Tiên Phong sau khi thất bại, bắt đầu đại quy mô đánh vào Mỹ Dương huyện. Mỹ Dương huyện từng cái người chơi lãnh thổ lọt vào tiền đánh, tứ bề báo hiệu bất ổn. Chia binh cự chi. Hán quân tướng lĩnh chú đóng ở Mỹ Dương huyện các nơi hiểm địa, cùng Tây Lương phản quân tại Mỹ Dương huyện nhất quyết thư hùng. Lương Châu người chơi liên hợp phản quân, cùng quan trung người chơi, triều đình quân giao chiến, tại Hoa Hạ khu gây nên sóng to gió lớn. Từ Thiên tại bị ương thành một vùng đóng quân, cùng phụ cận Tây Lương phản quân giao chiến, đồng thời cùng ta quân Tư Mã Tôn Kiên góc cạnh tương hỗ, vì Hán quân cánh trái. Đãng Cấu tướng quân Chu Thận, Trung Lang tướng Đổng Trác vì cánh phải, Sa Kỵ tướng quân Trường Ôn, Hữu Phù Phong Bảo Hồng trấn giữ trung quân. Chiến tuyến kéo dài vài trăm dặm, vì loạn hoàng cân đến nay, quy mô lớn nhất một trận đại chiến. Vị ương thành triệu tập hơn vạn người chơi, 5 vạn nở tờ cờ binh sĩ, phòng thủ thành trì. Vượt qua 30 vạn Tây Lương phản quân đột kích, vẹn vẹn dựa vào vị ương thành binh lực, khó mà ngăn cản Tây Lương phản quân. Từ Thiên 13 vạn binh mã, chú quân vị ương thành, cùng đột kích Tây Lương phản quân giằng co. Phản quân tiên phong bị Đổng Trác đánh bại, phản quân nhưng không có lui bước ý tứ. Lít nha lít nhít Tây Lương phản quân ở ngoài thành bảy trận, nhanh chóng xây dựng khí giới công thành. Cao 20 mét công thành tháp dần dần thành hình, to lớn công thành xe ở trên trăm con chiến mã lôi kéo dưới, binh lâm thành hạ. Vị ương thành chỉ là thành nhỏ, đắp đất tường thành, căn bản là không có cách tiếp nhận đại lượng khí giới công thành đánh kích, nhất định phải ra khỏi thành tiêu hủy khí giới công thành. Thành chủ Lâm Chỉ Nhi lo lắng, Tần Lương Ngọc chủ động xin chiến, mặt tướng thống soái một chi kỵ binh ra khỏi thành tập kích, hủy hết khí giới công thành. Cần phải cẩn thận, ta phái một chi kỵ binh tiếp ứng. Từ Thiên phái ra Trường Liêu tương trợ Tần Lương Ngọc, vì trở thành thường sân tướng, chấp trưởng một cái quân quốc, này chiến cần lập xuống chiến công, không thể để cho Đổng Trác đem danh tiếng đều đoạn. Tiến công vị ương thành Tây Lương phản quân chủ tướng là Hoàng Trung Nghĩa Tổng Hồ tướng lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc, cùng một đám Lương Châu người chơi. Đây là thành Trường An đệ nhất công hội chủ thành, công phá thành trì, tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng vàng bạc tài bảo, nói không chừng còn có thể bắt sống hội trưởng của bọn hắn. Bọn họ hội trưởng sơ hạng, chính là nhan giá trị thứ nhất người chơi nữ. Nhân số chúng ta đông đảo, lại có xe bắn đá, công thành tháp, cho dù là thành Trường An đệ nhất công hội lại như thế nào? Đột nhiên, vị ương thành cửa thành mở ra, mặt đất run rẩy, một chi kỵ binh ra khỏi thành. Cầm đầu một viên nữ tướng, nắm hoa lê hương, như là chiến thần. Kỵ binh tiến nhanh, tập kích sắp xếp dưới thành xe bắn đá cùng công thành tháp. Tần Lương Ngọc nhất kỵ đương tiên, một người xông vào phía trước, lại có thiên quân vạn mã chi khí thế. Tại phía sau nàng là 1000 người chơi cùng 2000 kỵ binh. Trương Liêu xuất lĩnh một chi kỵ binh, sau đó tiếp ứng. Đây cũng là Từ Thiên bộ hạ cùng Lâm Chỉ Nhi bộ hạ lần thứ nhất phối hợp, xem như năm sau quốc chiến một lần luyện binh. Nhu sĩ, vũ cơ, gia trì trạng thái. Một đám công hội nhu sĩ, vũ cơ vì Tần Lương Ngọc, Trương Liêu cùng bọn hắn kỵ binh cung cấp các loại kỹ năng tăng thêm. Hộ thuẫn, công kích cường hóa phòng ngự, tốc độ cường hóa. Ngoài thành Tây Lương phản quân 30 vạn, không nghĩ tới bên trong thành binh lực không nhiều, ngược lại chủ động ra khỏi thành tập kích, trong lúc nhất thời vậy mà dơ chân luôn cuống. Bọn hắn muốn phá hủy công thành tháp cùng xe bắn đá, ngăn cản bọn hắn. Phản quân thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc thấy Tần Lương Ngọc, Trương Liêu ra khỏi thành, hiểu được, đối phương muốn phá hư Tây Lương phản quân công thành binh khí. Một đội Tây Lương kỵ binh xuất động, chặn đánh Tần Lương Ngọc. Đây là Từ Thiên lần thứ hai mắt thấy Tần Lương Ngọc xuất chiến, lần trước Tần Lương Ngọc cùng Phan Phượng giao thủ, rất rõ ràng còn không có dùng hết toàn lực. Chân chính đi vào sa trường, Tần Lương Ngọc mới đem hết toàn lực. Chương 82, Lạc Lôi chương 82, Lạc Lôi ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Tần Lương Ngọc một người giết vào Tây Lương kỵ binh bên trong, hoa lê súng giết khí khuấy động, giống như bay lượn trời tuyết, lại như gió xuân phất qua, hoa lê bay múa, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà, đẹp mắt thương pháp lại tràn ngập sắc cơ, từng mảnh Tây Lương kỵ binh đổ vào Tần Lương Ngọc tuyệt kỹ phía dưới. Tần Lương Ngọc tuyệt kỹ không khác biệt công kích, cho nên mới sẽ đơn kỵ giết vào trận địa địch, sau đó phóng thích đại chiêu, thu hoạch Tây Lương kỵ binh. Lấy Tần Lương Ngọc làm trung tâm, hàng trăm hàng ngàn Tây Lương kỵ binh bị một mình nàng giết chết, thanh ra một mảng lớn trống không. Đây mới là nàng thực lực chân chính. Phan Vượng trợn mắt hốt hoồm. Hắn nghĩ tới chính mình trước đây không lâu còn chủ động hướng Tần Lương Ngọc khiêu chiến. Như thế xem xét, Tần Lương Ngọc không đánh chết hắn coi như Phan Vượng may mắn. Dù sao cũng là truyền kỳ nữ tướng, đối cứng bát kỳ kỵ binh người, nàng Bạch Can binh, vì cuối nhà Minh cường binh. Từ Thiên ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn. Tần Lương Ngọc vừa ra tay, lập tức để Tây Lương phản quân sợ hãi, sĩ khí hạ xuống. Đi theo Tần Lương Ngọc người chơi cùng kỵ binh bắn tên, tăng tốc thu hoạch, một mực giết tới công thành tháp hạ. Đốt đi. Nưu sĩ hoặc là cung tiễn thủ phóng thích hỏa thuộc tính kỹ năng, thiêu hủy công thành tháp cùng xe bắn đá. Hỏa cầu đập trúng công thành tháp, thế lửa lan tràn, khói đen cuốt cuốt. Đáng ghét. Quên sơ hạ còn chiêu mộ ẩn tàng anh hùng, xem ra hơn phân nửa chính là cái này nữ tướng. Bắt sống cái này viên nữ tướng, sau đó chiêu hàng, ẩn tàng võ tướng chính là chúng ta. Một đám Lương Châu người chơi rốt cuộc kịp phản ứng. Tam quốc giai đoạn trước căn bản không có Tần Lương Ngọc hùng mãnh như vậy nữ tướng, cho nên chỉ có thể là ẩn tàng võ tướng. Bởi vì thiên hạ võ tướng không có sáng tỏ độ trung thành trị số, nếu như có thể tù binh đối phương ẩn tàng võ tướng, như vậy cũng có khả năng sẽ chiêu hàng. Lương Châu người chơi dần dần trở nên điên cuồng. Đây chính là ẩn tàng võ tướng, vật hiếm thì quý. Số lượng đông đảo Lương Châu người chơi cùng kỵ binh, quy mô vây công Tần Lương Ngọc cùng nàng mang ra thành binh mã. Thiên quân vạn mã đánh tới, lang kỵ binh thét dài, sát cơ từ phía. Trương Liêu cầm nguyệt nha kích, một kích cuốn lên cùng phòng, mười mấy cái Tây Lương binh bị đánh giết. Lang kỵ binh nâng trường mâu, xuyên qua Tây Lương kỵ binh. Tần Lương Ngọc, Trương Liêu giống như là hang cùng đáy, trường binh loạn vũ, trô đến, đều tan tác. Từng đám Tây Lương phản quân ngã xuống đất, sát chết khắp nơi. Lương Châu người chơi muốn bắt sống Tần Lương Ngọc, bọn họ binh mã lại bởi vậy tử thương thảm trọng. Hoa lê thương chọn, đâm, bổ, tại Tần Lương Ngọc trong tay dường như sống lại, quét ngang tất cả đến gần địch binh. Một cái Khương tộc tướng lĩnh tại trong loạn quân cùng Tần Lương Ngọc giao thủ, Lang Nha Bổng bị Tần Lương Ngọc hoa lê thương đón đỡ, Tần Lương Ngọc trở tay một thương, tốc độ cực nhanh, Khương tộc tướng lĩnh biến sắc, còn đến không kịp đón đỡ, hoa lê thương đã đâm rách đối phương giáp da, xuyên qua bả vai của đối phương. Tê tâm liệt phế đau đớn từ bả vai truyền đến, Khương tộc tướng lĩnh ôm lấy bị thương bả vai, đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tần Lương Ngọc vẹn vẹn một thương, kích thương Khương tộc tướng lĩnh. Sau một khắc, Tần Lương Ngọc trường thương lần nữa quét tới, một thương phong hầu. Khương tộc chiến sĩ bởi vì Khương tộc võ tướng bỏ mình, thất kinh, hướng bốn phía chạy tán loạn. Không được, hoàn toàn vô pháp chặn đường. Lương Châu người chơi phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản Tần Lương Ngọc về thành. Bọn hắn đánh ra thấp ẩn tàng võ tướng đáng sợ. Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ tướng lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc thấy khí giới công thành bị thiêu hủy, thẹn quá hóa giận, Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ lên cho ta. Tại Khương nhân chiến sĩ bên trong, một đám cao lớn Khương nhân binh sĩ ra khỏi hàng, trang bị tinh lương binh khí cùng giáp trụ, trên thân mang theo mùi máu tươi. Cùng bình thường Khương tộc chiến sĩ bất đồng, nhóm này tinh nhuệ Khương tộc chiến sĩ thân kinh bách chiến, khoác kiên chỉ duệ. Hoàng Trung Nghĩa tổng làm ẩu công Tần Lương Ngọc, ném trường mâu, mấy trăm chi trường mâu phá không phóng tới, mỗi một mâu đủ để bắn thủng bình thường tường đá. Phong quyền tàn vân. Trương Liêu vung ra cuồng phong khí lãng, càn quét những này trường mâu, cưỡng ép đem này đánh tan. Vô số trường mâu bị cuồng phong cuốn đi, vẫn có mười mấy chi trường mâu đột phá Trương Liêu kỹ năng phạm vi, lại bị Tần Lương Ngọc tùy tiện đẩy ra. Tần Lương Ngọc có Trương Liêu chi viện, thiêu hủy khí giới công thành về sau, tùy tiện trở lại bên trong thành, cũng không bị thương. Trương Liêu ngăn trở Hoàng Trung Nghĩa toàn hồ, tại bị ương thành tiễn tháp điểm hộ dưới, cũng thuận lợi trở lại bên trong thành. Một đám cưỡi bỏ Tây Tạng, Ác Lang, dạ báo Hoàng Trung Nghĩa toàn hồ, chỉ có thể trơ mắt thấy Trương Liêu đi vào bên trong thành. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ đối với phải trăng công thành, do dự, hướng Bắc Cung Bá Ngọc xin chỉ thị. Bắc Cung Bá Ngọc nghiến răng nghiến lợi, không cần công thành tháp, cường công thành này. Lên. Tây Lương phản quân thẹn quá hóa giận, khiến bay bậc thang, đủ để công thành. Khương nhân cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, mưa tên như là châu chấu, che đậy ánh nắng. Bắn tên áp chế. Trên tường thành, Hán quân cung tiễn thủ cũng tại đồng thời bắn tên đánh trả, thỉnh thoảng có cung tiễn thủ bị loạn tiễn bắn giết. Một hàng đao thuẫn binh cầm thuẫn bảo hộ ở Từ Thiên trước người. Từ trên thành nhìn xuống, đen nghịt Tây Lương phản quân hướng bị ương thành khởi xướng tiến công, khoảng chừng binh mã 30 vạn. Tây Lương phản quân mượn nhờ bay bậc thang, nhanh chóng trèo lên thành. Thạch tiễn tháp tên nỏ kích xạ, từng nhánh tên nỏ đèm Tây Lương phản quân đóng đinh trên mặt đất. Tên nỏ mang theo các loại thuộc tính tổn thương, uy lực to lớn, bị bắn trúng binh lính bình thường trên cơ bản một tiễn mất mạng. Chết. Phan Phượng xuất lĩnh một đội đao phủ thủ, tàn sát công thành quân địch. Từ Thiên lấy ra cựu thiết trượng. Đây là đại hiền lương sư Trương Giác binh khí, có thể cường hóa lôi hệ pháp thuật uy lực. Chu Thương, tiếp xuống bảo hộ ở ta tả hữu. Từ Thiên giơ cao cựu thiết trượng, bắt đầu phóng thích kỹ năng. Vâng. Chu Thương dẫn theo đại đao, đánh bay Tây Lương phản quân phóng tới tiễn. Ngay tại công thành Tây Lương phản quân, phát hiện sắc trời bỗng nhiên âm trầm, ngân xả loạn vũ. Đông đảo Lương Châu người chơi tê cả da đầu, cảnh tượng trước mắt có điểm giống là Trương Giác pháp thuật. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm rền tại thành trì trên không quanh quẩn. Vị ương trong thành người chơi cũng chú ý tới thành trì trên không dị tượng, mọi người vẻ mặt kỳ dị. Phong vân biến sắc. Vẫn là cái khác kỹ năng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở trên tường thành Từ Thiên. Cùng phong gào thét, Từ Thiên giơ cao cựu thiết trượng, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cấp SSS kỹ năng, lôi công giúp ta. Ầm ầm. Lôi đình đại tác, mấy trăm đạo lôi điện rơi vào Tây Lương trong phản quân. Ngân xà luân vũ, lôi đình chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Một đội Tây Lương phản quân bị rơi xuống lôi điện xóa bỏ, đốt thành cho bụi. Tây Lương kỵ binh bị một tia chớp đánh trúng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt miểu sát cái này đội kỵ binh, người ngã ngựa đổ. 30 đạo lôi điện rơi vào Hoàng Trung Nghĩa tổng hồ, không ít tinh nhuệ Khương nhân chiến sĩ cùng dị thú tọa kỵ cũng bị lôi điện đánh giết. Quỷ thần chi uy. Một đám cương tướng, Lương Châu người chơi, trông thấy hỗn loạn một mảnh chiến trường, ra đầu nổ tung. Nguyên bản công thành Tây Lương phản quân, lập tức quỷ khóc sói gào. Đối phương một cái anh hùng thả ra kỹ năng, để Tây Lương phản quân tổn thất nặng nề, trọn vẹn tử thương hơn bằng người. Tiêu diệt khắp nơi Tây Lương phản quân sĩ khí hạ xuống, ngay cả quân coi giữ cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây không phải Trương Giác kỹ năng sao? Quả nhiên, hắn thu hoạch được Trương Giác kế thừa. Lâm Chỉ Nhi ngược lại là không ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết Từ Thiên thu hoạch được mặt khác hai cuốn thiên thư, nắm giữ Trương Giác kỹ năng cũng không kỳ quái. Từ Thiên phóng thích tương đương với phương Tây cấm kỵ ma pháp đại kỹ năng, cảm giác thân thể bị móc sạch, sắc mặt tái nhợt, đi vào trạng thái hư nhược. Ra khỏi thành phản kích. Chương 83, bại Bắc Cung Bá Ngọc chương 83, bại Bắc Cung Bá Ngọc Trương Liêu, Tần Lương Ngọc lần nữa ra khỏi thành, lần này lại không phải tập kích khí giới công thành, mà là phá tan Tây Lương phản quân quân doanh. 1000 lang kỵ binh đi theo Trương Liêu, Trương Liêu rong ruổi tung hành, áo choàng bay phất phới. Ngao ô sói hoang thét dài, chiến mã sợ hãi. Trương Liêu đã cùng Tây Lương phản quân giao thủ, Nguyệt Nha kích thỉnh thoảng nhấc lên cuồng phong, càn quét đến gần Tây Lương kỵ binh. Tần Lương Ngọc mang theo một đội vị ương thành kỵ binh, từ một phương hướng khác công kích Tây Lương phản quân. Hoa Lê thương quét ngang một mảnh, mấy trăm Tây Lương phản quân bị Tần Lương Ngọc đánh giết. Các huynh đệ, đuổi theo. Phan Phượng khiêng búa lớn, xuất lĩnh bộ binh ra khỏi thành. Một đám đao phủ thủ đi theo Phan Phượng, chém giết Tây Lương phản quân. Tây Lương phản quân bị lạc lôi trọng thương, lại lọt vào Trương Liêu, Tần Lương Ngọc hai viên võ tướng đột tiến, phía sau Phan Phượng thu hoạch, không tự chủ được hướng về sau rút lui. Bắc Cung Bá Ngọc ý đồ khống chế hỗn loạn đại quân, nhưng mà, Tây Lương bạn quân nội bộ cũng không ít bè cánh, không nhận Bắc Cung Bá Ngọc khống chế, vẫn quân lính tăng dã. Vị ương thành người chơi cũng tại đồng thời ra khỏi thành công kích Tây Lương phản quân. Thư Nhược Từ Thiên không có ngay lập tức tham dự truy kích Tây Lương phản quân, bất quá một cái đại kỹ năng thu hoạch vô số Tây Lương phản quân, để Từ Thiên đẳng cấp điên cuồng tăng lên. Trương Giác kỹ năng này quả thực phát rồ, phương Tây đại ma đạo sư hẳn là mới có như vậy kỹ năng. Từ Thiên lưng tựa tường thành, thăng liền 5 cấp, Từ Thiên toàn bộ thêm trí lực, chỉ số trí lực đạt tới kinh người 93 điểm. Lúc này, Trương Liêu đã lâm vào trận địa địch, thu hoạch dọc đường Tây Lương kỵ binh. Lang kỵ binh tiến thẳng một mạch, trường mâu đâm ra thường mang, xuyên qua Tây Lương phản quân. Bắc Cung Bá Ngọc thấy tình thế không ổn, thống soái Hoàng Trung Nghĩa toàn hổ, hướng về sau bại lui. Trương Liêu Tịnh Châu Lang kỵ binh đuổi kịp Hoàng Trung Nghĩa toàn hổ, Lang kỵ binh cùng tinh nhuệ Khương Nhân chiến sĩ giao phong. Lang kỵ binh, Khương Nhân chiến sĩ đồng thời sử dụng trường mâu, vừa đi vừa về chém giết. Hoàng Trung Nghĩa toàn hổ lấy các loại dị thú vì tọa kỵ, tại tinh nhuệ binh chủng giao chiến lúc, dị thú tọa kỵ cũng chém giết lẫn nhau. Sói hoang lợi chảo tại một cái Hoàng Trung Nghĩa toàn hổ trên lồng ngực vạch ra một đạo vết máu. Cự hổ tọa kỵ trực tiếp cắn đứt sói hoang cổ. Tòa thành nhỏ này, làm sao có thể có nhiều như vậy manh tướng? Bắc Cung Bá Ngọc hối hận tiến đánh Vị Ương thành. Quỷ biết một tòa cỡ nhỏ thành chỉ vậy mà lại có nhiều như vậy manh tướng. Lúc này hối hận đã vô dụng. Trương Liêu đã để mắt tới Bắc Cung Bá Ngọc, ngăn lại hắn. Bắc Cung Bá Ngọc phất tay, mấy cái khương tướng lãnh binh đến chiến Trương Liêu. Nguyệt Nha kích rơi đập, mấy cái khương tướng lang nha động, trường mâu đảng binh khí hợp lực đón đỡ Nguyệt Nha kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Uống. Trương Liêu tiếp nhận mấy cái khương tướng hợp kích, cánh tay đang run rẩy. Lấy Trương Liêu hiện tại niên kỷ, đồng thời đón đỡ mấy người hợp kích, cũng cảm thấy phi sức. Hợp kích Trương Liêu khương tướng lại càng thêm rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình hợp lực, vậy mà vô pháp đánh bại một cái nhìn qua chỉ là thiếu niên võ tướng. Chết. Trương Liêu bộc phát, khương tướng cánh tay cũng đang điên cuồng run rẩy, ép không được Trương Liêu Nguyệt Nha kích. Hàng quang lóe lên, Nguyệt Nha kích xuyên qua trong đó một cái khương tướng huyết hầu, đem này đánh giết. Khương tướng khí quản bị máu tươi tràn vào, phát ra nghẹn ngào không rõ tiếng kêu thống khổ, hùng vĩ thân thể ầm vang đổ xuống. Đây là trung nguyên chi manh tướng, không thể địch lại. Còn lại Khương Nhân tướng lĩnh thấy Trương Liêu võ lực hơn người, không khỏi khiếp đảm. Không tệ, Hán đế quốc suy sụp, Khương Nhân bộ lạc thường xuyên phản bội, bất quá, loạn thế xuất anh hảo, trung nguyên y nguyên tướng tinh như mây. Trương Liêu bắt bọn hắn lại chém giết, mấy viên Khương tướng không ngừng kêu khổ, thỉnh thoảng phát ra gào thét. Các ngươi man di, xâm phạm ta thành, đáng chém. Tần Lương Ngọc hét lên một tiếng, hoa lê thương lần nữa nở rộ, lấy Tần Lương Ngọc làm trung tâm, phương viên trăm mét khắp nơi đều là nở rộ hoa lê. Nhưng phàm là bị hoa lê khí nhận đụng phải Khương Nhân chiến sĩ cùng phản quân, trong nháy mắt bị xuyên đấu, máu thịt bé bét. Tại Tây Lương phản quân trong mắt, cái này tư thế hiên ngang nữ tướng làm kẻ địch, giống như tới từ địa ngục chiến thần, đẹp mắt kỹ năng phía sau là nhất kích tất sát sát cơ. Rất nhanh, Tần Lương Ngọc bên người đổ xuống ngàn người thi thể, biến thành núi thây biển máu. Đột nhiên, một chi Khương Nhân cường nỏ binh xuất hiện, dày đặc tên nỏ bắn lại đây, Tần Lương Ngọc vùng thương tạo thành lưới, đánh bay tên nỏ. Thương nhận cùng tên nỏ va chạm, phát ra liên tiếp tiếng va đập. Tại mưa tên bên trong, một chi tên nỏ hóa thành kim sắc lưu quang, phá vỡ Tần Lương Ngọc hoa lê rừng thường, cơ hồ là sắt Tần Lương Ngọc mũ giáp bay qua, không khí tiếng nổ đùng đoàng để Tần Lương Ngọc hơi ù tai. Tần Lương Ngọc chân mày cao lại, biết đại khái Khương Nhân cường nỏ binh bên trong có một viên am hiệu sử dụng cung nỏ mạnh tướng. Nếu không, bình thường Khương Nhân cường nỏ binh không có khả năng để Tần Lương Ngọc cảm nhận được tính mệnh nguy hiểm. Đám người đi theo ta. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh kỵ binh, đột kích Khương Nhân cường nỏ binh. Cái này một chi Khương Nhân cường nỏ binh thay phiên bắn tên, tên nỏ mang theo kim quang nhàn nhạt, bổ sung rất có lực xuyên thấu kim thuộc tính tổn thương, bao trùm Tần Lương Ngọc kỵ binh, không ít kỵ binh cùng chiến mã bị bắn giết. Tại Khương Nhân cường nỏ binh bên trong, một cái người Hán võ tướng cầm một thanh cường nỏ, thay mới tên nỏ, vừa rồi chính là hắn suýt nữa bắn bị thương Tần Lương Ngọc. Cái này đem cường nỏ kim quang lưu chuyển, khảm nạm cổ lão đường vân, rõ ràng là một thanh có giá trị không nhỏ binh khí. Nỏ cùng cung bất động, nỏ là cố định tổn thương binh khí, càng coi trọng tự thân phẩm chất, mà cung trừ tự thân phẩm chất, còn phải xem sử dụng võ tướng lực cánh tay. Nàng này phản ứng làm sao nhanh như vậy? Người Hán võ tướng đối Tần Lương Ngọc có thể tránh chính mình tên bắn lén cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Giai đoạn trước nữ tướng số lượng có thể nói là dị thường thưa thớt, có năng lực tránh đi hắn tên bắn lén nữ tướng, tại Lương Châu, một cái đều không có. Bất quá, Tần Lương Ngọc võ lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Tần Lương Ngọc thống soái kỵ binh, bước lên cường nỏ đánh tới. Cứ việc người ngã ngựa đổ, Tần Lương Ngọc vẫn là chỗ hướng vô địch. Lần này, cho dù là am hiểu cường nỏ người Hán võ tướng cũng sắc mặt nghiêm túc, cổ khương thương trận. Đúng, đúng. Một đám cương nhân chiến sĩ hô hào nguyên thủy khẩu hiệu, vung xuống cường nỏ, hoán đổi trường mâu, tạo thành dày đặc rừng thương. Mấy ngàn chi trường mâu cấu thành kín khung kẽ hở thương trận, trung gian bộ lạc đồ đằng cờ sĩ bay phất phới, cổ khương thương trận nhận bộ lạc đồ đằng gia trì, khí thế tiêu thăng, đối cứng Tần Lương Ngọc kỵ binh. Phá cho ta! Tần Lương Ngọc lần nữa bộc phát, lực ngưng tụ khí, hướng về phía trước đâm ra kinh thiên một thương, năng lượng kinh khủng hình thành một đầu thâu tuyến, xung kích phía trước khương nhân chiến trận. Thương mang khuấy động hơn 100 mét, dọc đường khương nhân chiến sĩ hoặc là bị thương mang miểu sát, hoặc là bị đánh bay 10 mấy mét. Cổ khương thương trận trung gian xuất hiện một đạo 100 mét thọc sâu lỗ hổng, chiến trận ảm đạm. Chân bóng trên trán mồ hôi chảy xuôi, Tần Lương Ngọc không có một lát nghỉ ngơi, xuất lĩnh kỵ binh từ trung gian xông trận. Từng cái khương nhân chiến sĩ bị đánh bay, ẩn tàng võ tướng buộc phát ra cường hãn chiến lực. Tiểu hòa tử, ngươi liền ta một đầu ngón tay đều viện bất động a. Phan Phượng lần trước bị Tần Lương Ngọc đánh đập một trận, hiện tại chuyên môn tìm võ lực yếu hơn mình Tây Lương phản quân tiền phước, một ngón tay bắn bay một cái 10 cấp Tây Lương bộ binh. Chương 84, Lý Nho, mượn đao giết người. Chương 84, Lý Nho, mượn đao giết người. Bắc Cung Bá Ngọc tiến công Vị Ương thành thất bại, hao binh tổn tướng 10 vạn. Hán quân cùng Tây Lương phản quân tại Mỹ Dương huyện chiến báo truyền ra, không ít người chơi đều đang chăm chú song phương giao chiến tình huống. Nếu như Tây Lương phản quân đánh hạ Trường An, có lẽ có thể cùng triều đình ngồi ngang hàng, thay đổi toàn bộ Hoa Hạ khu cách cục. Nhưng Lương Châu người chơi vẫn là đánh giá thấp triều đình lực lượng. Thành Trường An đệ nhất công hội cùng Hoa Hạ khu đệ nhất người chơi liên thủ, liền đã đánh bại phản quân thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc. Đồng Trác, Tôn Kiên, Từ Thiên ba cố lực lượng, dưới trướng chí ít có mấy viên manh tướng, lại thêm Hán quân, người chơi tương trợ, nhiều lần bại Tây Lương phản quân. Một đám Lương Châu người chơi cùng Lý Văn Hầu, Biên Trường, Hàn Toại chờ phản tướng tập hợp tại trong doanh trướng, thương nghị đường lui. Dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch, cũng không có đem Đồng Trác thuộc cấp Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ suy xét tại bên trong. Hiện tại Đồng Trác cũng quá mạnh, còn có cái mưu kia sĩ Lý Nho, quả thực mạnh không tưởng nổi. Khói độc của hắn, cho dù là cao cấp binh chủng, cũng không chết tắc tổn thương. Ký Châu Thanh Thanh Tử Câm cùng Quan Trung Sơ Hạ liên thủ, bọn họ nói không chừng có hai cái ẩn tàng võ tướng. Không bằng chúng ta lui về Lương Châu, cắt cứ một phương. Triều đình không có dư lực đuổi đến Lương Châu. Lương Châu người chơi đánh chống lui quân. Hán quân cường thịnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lui. Bị Lương Châu người chơi đề cử làm thủ lĩnh Bắc Địa Thương Vương, cùng rất nhiều Lương Châu người chơi giống nhau, lựa chọn rút lui. Coi là thật rút lui. Không hoàn toàn là rút lui, mà là dụ địch, dẫn dụ Tôn Tiên, Chu Thận, Đồng Trác theo đuổi. Bắc Địa Thương Vương liếc nhìn đám người, bao quát biên trường, Hàn Toại, Lý Văn Hầu trở phản quân thủ lĩnh. Tây Lương thế lực cái giang lược, từng cái phản quân thủ lĩnh không phải là lẫn nhau chịu phục, chỉ là trên một sợi thừng châu chấu, đến quan trung đánh cướp mà thôi. Lương Châu người chơi nội bộ có rất nhiều công hội, ý kiến không đồng nhất, còn phải xem Hàn Toại, Lý Văn Hầu chờ Tây Lương phản quân thủ lĩnh ý tứ. Hàn Toại hỏi, những người này chờ, sẽ hay không trung kế? Chu Thận vô dung vô mưu, chắc chắn trung kế. Mà Giang Đông mánh hổ Tôn Tiền, luôn luôn sung phong đi đầu, chủ động tiến công, khuyết thiếu chủ mưu, cũng sẽ trung kế. Đến nỗi Đồng Trác, có mưu sĩ bày mưu tính kế, cũng không dễ nói. Bắc Địa Thương Vương phân tích Hán quân trận doanh võ tướng tính cách, cơ bản phán đoán không sai. Người chơi bên trong cũng có một đám túi khôn, chuyên môn thu thập tình báo. Vậy liền cuối cùng thử một lần, nếu như vẫn là không cách nào đánh bại quân binh, chúng ta rút về Lương Châu. Hàn Toại từ đầu đến cuối khiết đảm. 13 cái Lương Châu cỡ lớn công hội cùng 3 cái phản quân thủ lĩnh liên thủ, tổ chức Lương Châu phản quân hướng về sau rút lui. Đãng Cấu tướng quân Chu Thận thật đúng là cho rằng Tây Lương phản quân thua chạy, thế là mang binh đuổi theo. 20 vạn Hán quân đuổi theo, Hán quân kỵ binh xông vào phía trước, mà Tây Lương phản quân đã thiết hạ thập diện mai phục. Chớ có đi phản tặc, bằng không bọn hắn trở lại Lương Châu, không khác nuôi hổ gây họa. Chu Thận cưỡi chiến mã, lĩnh kỵ binh đuổi theo, một đường tiến nhanh trăm dặm. Chu Thận tên ngu xuẩn kia, thật đúng là đuổi theo, làm Tây Lương kỵ binh uy chấn thiên hạ, chỉ là nói mà thôi sao? Hàn Toại rìm chặt dây cương, 3 vạn Tây Lương kỵ binh tại dưới trướng hắn tập kết. Hàn Toại cũng là chư hầu một phương, cả đời tung hoành Tây Lương 30 năm, năng lực không tính đỉnh cấp, nhưng cũng sẽ không quá kém. Chỉ đối phó Chu Thận chi lưu là đủ. Ta trở từ Tây Lương đến đây quan trung cần vương, Chu sát hoặc quan, nhưng mà triều đình cho là chúng ta phản loạn, không chiến tất chết. Tây Lương kỵ binh, cùng ta giết địch. Hàn Toại rút ra mã đao, tiếng như kinh lôi. Giao long há lại vật trong ao, mưa gió không kẹp cuồng không được. Thời thế tạo anh hùng, Hàn Toại vận khí thay đổi, chính thức đi vào chư hầu trạng thái. Thành tác tiến quân Hà Lạc, mang thiên tử để sai khiến chư hầu. Lui tác các cư Tây Lương, làm một phương thổ hoàng đế. Giá, giết. Phục binh nổi lên bốn phía, 3 vạn Tây Lương kỵ binh tại Hàn Toại dẫn đầu dưới, chư đột mạnh tiến, đối Chu Thận Hán quân kỵ binh khởi xướng tiến công. Tây Lương kỵ binh bên trong, có một chi cao giai Tây Lương thiết kỵ gia nhập Hàn Toại phản quân. Tây Lương thiết kỵ toàn thân cụ giáp, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt. Chiến trường chi thượng, vì sinh tử chi chiến, nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Không tốt, chúng kế. Nơi đó mặt run rẩy, Đãng Cấu tướng quân Chu Thận rất nhanh hiểu được. Tây Lương quân lui bước chỉ là kế dụ địch, là Tây Lương thiết kỵ. Đi theo Chu Thận Hán quân giáo úy, đô úy, quân tư mã, đều hãi nhiên, mồ hôi đầm địa. Tây Lương thiết kỵ dũng mãnh thiện chiến, lại là biên quân, sức chiến đấu dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Tây Lương thiết kỵ đang nhanh chóng tới gần, vỡ xuống đoàn mâu, hướng về phía trước ném. Đoàn mâu tại Tây Lương thiết kỵ trong tay, tầm bắn đạt tới mấy trăm mét. Phúc. Một cái Hán quân tiểu đội trưởng bị Tây Lương thiết kỵ ném bắn đoàn mâu xuyên qua giáp bó, nội tạng vỡ vụn, miệng lớn hộc máu. Tính ra hàng trăm Hán quân kỵ binh tại vòng thứ nhất thế công hạ bỏ mình. Lui. Chu Thận rõ ràng trúng kế về sau, lập tức hạ lệnh triệt binh. Nhưng mà không kịp, Tây Lương phản quân nếu bày ra mai phục, như vậy liền sẽ không cho Chu Thận lui lại cơ hội, phục binh ngay lập tức cắt đứt Chu Thận đường lui. Tây Lương thiết kỵ đột nhập Hán quân bên trong, kinh khủng lực phòng ngự để bọn hắn khó mà bị thương, bọn họ trường mâu lại có thể tùy tiện đánh bay Hán quân kỵ binh. Mấy trăm Tây Lương thiết kỵ liên thủ, vây công một viên Hán tướng, cưỡng ép đem này chém giết. Lui giữ vùng núi. Chu Thận bị ép lánh binh lui đến trên núi phòng thủ, thu hoạch được địa lợi núi thấp. Chu Thận trúng kế, 20 vạn Hán quân bị Tây Lương người chơi vây khốn ở trên núi. Tây Lương người chơi phóng thích các loại pháp thuật, bọn họ chiêu mộ nở tờ cờ binh sĩ xếp thành thuật tường, tiến công Hán quân kiên thủ đỉnh núi. Hán quân giáo úy, đô úy liều chết xuất lĩnh kỵ binh xung kích Tây Lương phản quân quân trận, hướng cái khác Hán tướng cầu viện. Chu Thận thật đúng là ngu xuẩn, đại hán triều, chỉ có ta Đồng Trác võ đức dồi dào, những người khác phí kéo không chịu nổi. Đồng Trác thu được Chu Thận cầu viện mệnh lệnh, khịt mũi coi thường. Lý Nho, phải chăng muốn cứu Chu Thận? Vẫn là để Tây Lương phản quân giết hắn? Cứu, tất nhiên muốn cứu, nhưng không phải hiện tại cứu. Ồ, kia khi nào mới là cơ hội tốt? Đem tin tức này báo cho Tôn Tiên, Tôn Tiên tất nhiên sẽ xuất binh cứu rút. Như có thể mượn trợ phản quân chi thủ, đánh giết Tôn Tiên, như vậy nhưng vì mình công diện trừ tiềm ẩn chi uy hiếp, này cái gọi là kế mượn đao giết người. Tôn Tiên hung mãnh, lại có thể trọng thương phản quân, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, Minh Công lại lãnh binh thăm ra, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệu Ư, Diệu Ư. Lý Túc, ngươi đi báo cho Tôn Tiên, để Tôn Tiên xuất binh cứu rút. Đồng Trác đưa tới một viên thuộc cấp. Vâng. Lý Túc lĩnh mệnh, lập tức đi sứ Tôn Tiên doanh địa. Tôn Kiên đánh bại một chi Tây Lương phản quân, lại thu được Chu Thận bị vây nốt tin tức. Mời Tôn tướng quân dẫn đầu tiến đến chi viện Đãng Khấu tướng quân, chúng ta Trung Lang tướng đại nhân sau đó liền tới. Lý Túc dựa theo Lý Nho dặn dò, nói với Tôn Kiên: "Sa Kỵ tướng quân nói thế nào? Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tây Lương phản quân người đông thế mạnh, nếu là có chút chần chờ, đã cấu tướng quân cùng 20 vạn Hán quân toàn quân bị diệt, tác quan trung chấn động. Trình phủ, ngươi lưu thủ đại doanh. Hoàng cái, Hàn Dương, Tổ Mậu, chúng ta xuất binh." Tôn Kiên hơi cân nhắc, vẫn là bị Lý Nho thiết kế, dẫn đầu 5 vạn Hán quân đi cứu đã cấu tướng quân Chu Thận.